Chương 568, Nguyên Quân cảnh nhị trọng. Chương 568, Nguyên Quân cảnh nhị trọng tĩnh, y hiền tĩnh giống như chết. Mặc kệ là Huyền Tâm Chính Tông các trưởng lão, vẫn là Thiên Bắc vực Bắc Bộ các cường giả, nhìn xem bị huyết sát xúc tu trói buộc chặt bốn vị Nguyên Quân cảnh, đều lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Lấy sức một mình, nghiền ép bốn vị Nguyên Quân cảnh cường giả, đồng thời trong đó còn có hai vị Nguyên Quân cảnh nhị trọng cường giả. Cái này sao có thể? Trái lại một bên khác, Quán Nhi, Y Lệ Thủy Nhi, Ngũ Độc La Sát, Quỷ Đạo Nhân, Quý Trì Đồ, Yêu Đồng bọn người tất cả đều vô cùng cuồng nhiệt nhìn xem Phương Mặc. Đây chính là chủ nhân của các nàng. Đây chính là bọn họ chủ thượng. Không thể chiến thắng, không thể địch nổi. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ai, các ngươi thật sự là quá khiến bản tọa thất vọng. Phương Mặc nhìn xem bị xúc tu cuốn quanh, còn tại không ngừng dãy rủa bốn người, khẽ lắc đầu, thần sắc có chút tiến bối. Ngươi, Kim Quang Thánh Quân sắc mặt tái nhợt nhìn xem Phương Mặc, ánh mắt sợ hãi. Vốn cho rằng đột phá Nguyên Quân cảnh nhị cho mình, có thể đem Nguyên Vương cảnh cửu trọng huyết ma lần nữa trấn áp, lại không nghĩ rằng đối phương không chỉ có đã đột phá Nguyên Quân cảnh, mà lại kinh khủng như vậy. Bọn hắn thế nhưng là bốn vị Nguyên Quân cảnh liên thủ a. Cái quái vật này. Một bên Ngũ Lôi Chân Quân cùng Đồng Trọng sớm đã hoảng sợ nói không ra lời. Giờ phút này Phương Mặc tại trong mắt của hai người, liền như là một tôn đáng sợ vô thượng ma thần, căn bản không thể chiến thắng. Về phần người áo đen thì là nhìn chòng chọc vào Phương Mặc, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng không thể tin. Thiên Bắc vực Tây Bộ tại sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại? Không phải nói Thiên Bắc vực Tây Bộ tu vi cao nhất người bất quá Nguyên Quân cảnh nhất trọng a? Đáng chết, trước mặt gia hỏa này, tuyệt đối có Nguyên Quân cảnh tam trọng tu vi cảnh giới. Kim Quang Thánh Quân, Ngũ Lôi Chân Quân, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tự ôn chuyện. Phương Mặc nhìn xem thần sắc sợ hãi Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Chân Quân, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Dù sao, bản tọa cái này trăm năm trấn áp, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều là đi ra một điểm lực, không phải sao? Dứt lời, hai đầu huyết sắc xúc tu đem Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Chân Quân hai người chậm rãi dẫn tới Phương Mặc trước mặt. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Lúc này, Kim Quang Thánh Quân cũng đã mất đi ngày xưa uy nghiêm, thần sắc sợ hãi, thanh âm khẽ run. Bản tọa muốn làm sự tình, 100 năm trước các ngươi liền rất rõ ràng, không phải sao? Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kim Quang Thánh Quân. Nghe vậy, Kim Quang Thánh Quân sắc mặt trắng bệch. Không tiếp tục để ý Kim Quang Thánh Quân, Phương Mặc đưa ánh mắt về phía một bên sợ xanh mặt lại Ngũ Lôi Chân Quân. 100 năm, vẫn là Nguyên Quân cảnh nhất trọng, thật sự là phế vật a. Phương Mặc lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo từng tia xem thường. Ngay sau đó, không đợi Ngũ Lôi Chân Quân phản ứng, trên người huyết sắc xúc tu đột nhiên dọc theo vô số huyết thứ, thật sâu đâm vào da của hắn. A! Đau đớn kịch liệt để Ngũ Lôi Chân Quân diện mục bặm mẻo. Nồng đậm huyết khí thuận những cái kia huyết thứ, liên tục không ngừng bị Phương Mặc hút vào thể nội. Ân. Phương Mặc chậm rãi ngẩng đầu, phát ra một tiếng thỏa mãn ngâm khẽ. Mà Ngũ Lôi Chân Quân thì là mặt mũi tràn đầy thống khổ, sinh cơ không khô mất, làn da càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Một màn quỷ dị này, để ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Theo thời gian trôi qua, Ngũ Lôi Chân Quân triệt để biến thành một bộ khô quắt xương khô, mà Phương Mặc khí tức trên thân lại càng thêm cường thịnh. Ông, Phương Mặc áo bào phồng lên, một đạo vô hình huyết sắc khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Một giây sau, bàng bạc huyết khí từ Phương Mặc thể nội phun ra ngoài, trong chớp mắt liền bảy khắp cả mảnh trời không. Thương khung nhuốm máu, máu uy ngập trời. Một cố khát máu khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người nhìn xem cái này đáng sợ uy thế, trên mặt không có một tia huyết sắc, toàn thân không cầm được run rẩy. Bọn hắn cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Nguyên Quân cảnh nhị trọng. Người áo đen hai mắt trợn lên, không dám tin nhìn xem Phương Mặc. Cái tên đáng sợ này hiện tại đột phá Nguyên Quân cảnh nhị trọng. Nói cách khác trước đó, hắn là lấy Nguyên Quân cảnh nhất trọng cảnh giới, nghiền ép bọn hắn bốn vị Nguyên Quân cảnh. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt quái thai? Mấy tức về sau, đầy trời huyết khí như là thiên hà chảy ngược, bị Phương Mặc đều thu nhập thể nội. Xem ra, phế vật cũng có phế vật giá trị. Phương Mặc từ từ mở mắt, đối Ngũ Lôi Chân Quân thi cốt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Vô số huyết nguyên đan cùng gần ức người huyết khí tích lũy, lại thêm Ngũ Lôi Chân Quân, hắn rốt cục lại đột phá tiếp. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn xem cái kia đạo như là ma thần thân ảnh, toàn thân phát lạnh. "Ý chỉ đồ, cô này thi cốt thưởng cho ngươi." Phương Mặc thản nhiên nói. "Tạ chủ thượng." Ý chỉ đồ thụ sủng nhược kinh đối Phương Mặc cung kính cúi đầu, sau đó hấp tấp đem Ngũ Lôi Chân Quân thi cốt thu vào trong lòng. Yêu Đồng nhìn xem mừng rỡ như điên Ý chỉ đồ, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Cái này không có đầu góc ra hỏa, từ lồng giam chi địa bắt đầu, chủ thượng đối với hắn liền có chút chiếu cố. Bây giờ, vẫn như cũ như thế. Kim Quang Thánh Quân nhìn xem bị Ý chỉ đồ thu vào trong lòng thi cốt, ánh mắt bên trong toát ra một tia bị thương. Ngũ Lôi Chân Quân, Đường Đường phái Mao Sơn tông chủ, Nguyên Quân cảnh cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Kim Quang Thánh Quân trong lòng không khỏi có chút thọ tự hồ bi vẻ bị thương. Kim Quang Thánh Quân, tiếp xuống, đến với ngươi. Phương Mặc quay đầu, cười tà nhìn về phía Kim Quang Thánh Quân. Kim Quang Thánh Quân trái tim hung hăng co rụt lại. Nhìn xem ngày xưa bạn cũ, một vị thành tàn phế lão giả, một vị cơ hồ thi cốt không còn. Kim Quang Thánh Quân tín niệm trong lòng dao động. Không, phải nói là thật sợ hãi. Trên đời này, không có bao nhiêu người có thể chân chính thản nhiên đối mặt tử vong, nhất là tu vi càng cao người. Bọn hắn trải qua thiên tân và khổ, năm tháng dài dằng dặc, thật vất vả tu luyện thành cường giả, một khi tử vong, liền cái gì cũng bị mất. Máu, huyết chủ đại nhân, đừng giết ta nguyện ý thần phục. Kim Quang Thánh Quân túi xuống cao quý đầu lâu, thanh âm run rẩy bên trong, tràn đầy hèn mọn cầu xin. Nhìn xem như thế hèn mọn Kim Quang Thánh Quân, Phương Mặc nhếch miệng lên một vòng đường cong.
Thánh quân, ngươi đang làm gì?
Tông chủ,
tuyệt đối không thể a.
Không đợi Phương Mặc mở miệng, xa xa Huyền Tâm Chính Tông các trưởng lão lớn tiếng quát dừng Kim Quang Thánh quân. Bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi, mặt đỏ tới mang tai. Bọn hắn không thể tin được, tông chủ của mình vậy mà vì mạng sống, hướng một cái ma đầu cúi đầu. Đây là cái kia lòng mang thiên hạ, ghét ác như cửu Kim Quang Thánh quân a. Đây là bọn hắn kính ngưỡng tông chủ a. Liên liên hạ Phương Hộ Tông trong đại trận Huyền Tâm Chính Tông các đệ tử, đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Kim Quang Thánh quân. Đối mặt vô số song thất vọng ánh mắt, Kim Quang Thánh quân đáy mắt vẻ xấu hổ chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn cũng nghĩ trừ tà diệt ma, hắn cũng nghĩ bảo hộ thương sinh, nhưng là hắn lại có thể làm sao bây giờ? Cái này căn bản là một cái không có khả năng chiến thắng kinh khủng gia hỏa. Tại cái này kinh khủng gia hỏa trước mặt, Kim Quang Thánh quân trong lòng chỉ có vô tận tuyệt vọng. Hắn chỉ muốn sống sót mà thôi. Hắn thiên tân vạn khổ tu luyện đến bây giờ cảnh giới, hắn không muốn biến thành huyền cơ tử cùng ngũ lôi chân quân hạ tràng. Vừa nghĩ đến đây, Kim Quang Thánh quân quyết tâm trong lòng, không tiếp tục để ý Huyền Tâm Chính Tông những trưởng lão kia, đệ tử ánh mắt cùng bi thiết, thần sắc hèn mọn nhìn về phía Phương Mặc. Ngươi thật muốn tiếp tục sống? Chương 569, Kim Quang Thánh quân cầu sinh dục. Chương 569, Kim Quang Thánh quân cầu sinh dục. Muốn. Kim Quang Thánh quân mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Phương Mặc, ngữ khí gấp rút. Chỉ cần có thể sống sót, để bốn quân làm cái gì đều được. Nhìn xem cầu sinh dục mãnh liệt như thế Kim Quang Thánh quân, Phương Mặc khẽ miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Tốt, vậy bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Thoại âm rơi xuống, Kim Quang Thánh quân trên người huyết sắc xúc tu bùng ra chói buộc, bị Phương Mặc thu hồi. Thấy thế, Kim Quang Thánh quân sắc mặt cuồng hỉ, quỳ xuống. Thanh âm đạm mạc để Kim Quang Thánh quân trên mặt vui sướng đông nhiên ngưng kết. Hán đường đường Huyền Tâm Chính Tông tông chủ, nguyên quân cảnh cường giả, càng là thiên bắc vực tây bộ để cho người ta ngưỡng vọng tồn tại. Để hắn hướng dưới người quỳ, vẫn là tại trước mắt bao người. Kim Quang Thánh quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Tông chủ, tuyệt đối không thể a. Thánh quân, tuyệt đối không thể hướng ma đầu thỏa hiệp a. Thánh quân. Nơi xa, một đám Huyền Tâm Chính Tông trưởng lão cũng đang cực lực quyết can, sắc mặt xích hồng. Liền ngay cả Huyền Cơ Tử đều run rẩy ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt xuyên thấu qua dơ giấy bẩn thỉu tóc trắng, phức tạp nhìn về phía Kim Quang Thánh quân. Trước mắt bao người, Kim Quang Thánh quân sắc mặt càng thêm khó coi. Xem ra, người muốn sống sót dục vọng cũng không mãnh liệt. Phương Mặc nhìn xem do dự không quyết định Kim Quang Thánh quân, có chút tiếc nuối lắc đầu. Ta quỷ. Nhìn xem Phương Mặc sau lưng lần nữa dâng lên hai đầu xúc tu, Kim Quang Thánh quân sắc mặt đại biến, thốt ra. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh vàng nóng chậm rãi quỳ xuống. Không, Thánh quân, tông chủ, Kim Quang, ngươi thân là ta Huyền Tâm Chính Tông tông chủ, tại sao có thể hướng một cái ma đầu túi đầu xuống quỳ? Kim Quang, ngươi không xứng làm ta Huyền Tâm Chính Tông tông chủ. Nơi xa, một đám Huyền Tâm Chính Tông trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, giận không kềm được trừng mắt Kim Quang Thánh quân, có trưởng lão thậm chí bị tức thổ huyết, hôn mê bất tỉnh. Hộ tông trong đại trận, vô số Huyền Tâm Chính Tông đệ tử thất vọng đến cực điểm nhìn xem Kim Quang Thánh quân. Kim Quang, Huyền Cơ Tử nhìn xem cái kia đạo thân ảnh mà nóng, thống khổ nhắm mắt lại. Ngũ Lôi chân quân thi cốt không còn, mình rơi vào như vậy người không ra người, quỷ không quỷ tình trạng, mà Kim Quang Thánh quân càng là không có chút nào tôn nghiêm quỷ gối ma đầu trước mặt. Bọn hắn chỉ là tại thủ hộ thương sinh, vì sao lại rơi vào kết cục như thế? Vì cái gì? Ha 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 ha. Phương Mặc nhìn xem quỷ gối trước mặt, mặt xám như cho Kim Quang Thánh quân, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Cái gì Tam đại thượng tông, nguyên quân cường giả? Cái gì lòng mang thiên hạ, thương sinh đại nghĩa? Cái gì tà ma ngoại đạo, chính tà cả hai cùng tồn tại? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân, hết thảy đều là hư ảo. Cường giả vi tôn, đây chính là tuyên cổ bất biến chân lý. Máu, chủ đại nhân, hiện tại có thể thả ta a? Kim Quang Thánh quân thanh âm trầm thấp, sắc mặt tái nhợt. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ hết thảy. Hắn chỉ muốn phải sống sót. Như thế vẫn chưa đủ. Phương Mặc mỉm cười. Ngươi đến tột cùng như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Kim Quang Thánh quân nhìn xem Phương Mặc kia như là ác ma tiểu dung, run lên trong lòng. Giết bọn hắn. Phương Mặc nhẹ nhàng chỉ xa xa một đám Huyền Tâm Chính Tông trưởng lão. Một màn này trực tiếp để những trưởng lão kia thần sắc cứng đờ, rốt cuộc không lo được bằng giận, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Kim Quang Thánh quân. Ngươi. Kim Quang Thánh quân nhìn xem những cái kia hơi có vẻ sợ hãi Huyền Tâm Chính Tông trưởng lão, lộ ra vẻ dãy rủa. Hắn dù sao cũng là Huyền Tâm Chính Tông tông chủ, để hắn tự mình đổ sát Huyền Tâm Chính Tông trưởng lão. Cái này như thế nào hạ thủ được? Bản tọa chỉ cấp ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Phương Mặc nhìn xem lâm vào dãy rủa cùng xoắn xuýt Kim Quang Thánh quân, thản nhiên nói. Nghe vậy, Kim Quang Thánh quân toàn thân run lên. 3, 2, ta giết. Kim Quang Thánh quân gào thét một tiếng, triệt để điên dại. Chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái, một cỗ cường đại nguyên lực hướng phía xa xa Huyền Tâm Chính Tông các trưởng lão quét sạch mà đi. Kim quang đầy trời, sáng chói chói mắt, như là một đạo kim sắc ngân hà phủ kín hư không. Không. Huyền Tâm Chính Tông các trưởng lão nhìn xem bao trùm mà đến kim sắc ngân hà, lộ ra tuyệt vọng mà thần sắc kinh khủng. Vâng. Một giây sau, mấy ngàn tên Huyền Tâm Chính Tông trưởng lão liền bị kim quang bao phủ. Kim Quang Thánh quân thống khổ nhắm hai mắt lại, trong tay áo hai tay khẽ run. Kim Quang, ngươi quả thực là ta chính đạo sĩ đủ. Ngươi làm sao dám? Huyền Cơ Tử run rẩy chỉ vào Kim Quang Thánh quân, đau lòng nhức óc nói. Đủ rồi. Kim Quang Thánh quân đột nhiên mở hai mắt ra, hung tợn trừng mắt về phía Huyền Cơ Tử. Ngươi không vì mình trời chu đất diệt. Bổn quân chỉ là muốn tiếp tục sống, cái này có lỗi gì? Cái gì lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, đều là nói nhảm. Ngươi xem một chút chính ngươi, một bộ người không ra người, vì không vì dám vẻ.
ngươi nhìn nhìn lại Ngũ Lôi Chân Quân, chết không có chỗ chôn. Bổn quân lựa chọn có lỗi a?
Cái gì chính đạo, ma đạo, thương sinh cùng ta có liên can gì? Bổn quân chính là muốn sống sót.
Kim Quang Thánh Quân cuồng loạn thanh âm, vang vọng đất trời.
Ngươi!
Huyền Cơ Tử toàn thân run rẩy, nói không ra lời.
Kim Quang Thánh Quân không tiếp tục để ý Huyền Cơ Tử, quay người nhìn về phía Phương Mặc, lộ ra một tia lấy lòng tiêu dung.
Huyết chủ đại nhân, hiện tại có thể thả ta a?
Phương Mặc rất là yêu thích nhìn xem Kim Quang Thánh Quân, khẽ bước cằm, nói khẽ, không thể.
Cái gì?
Kim Quang Thánh Quân cho là mình nghe lầm, một mặt mở mịt.
Không thể.
Phương Mặc nhàn nhạt lặp lại một câu.
Ngươi,
ngươi đã nói sẽ thả ta sao?
Ngươi sao có thể lật lọng?
Kim Quang Thánh Quân sắc mặt tái xanh.
Bản tọa chẳng qua là muốn nhìn một chút, tại tử vong trước mặt, thân là Tam Đại Thượng Tông một trong, Huyền Tâm Chính Tông tông chủ, có hay không còn có thể đem chính nghĩa thủ hộ đến cùng.
Phương Mặc ngoạn vị nhìn xem Kim Quang Thánh Quân, ánh mắt kia liền tựa như đang nhìn một tên hề. Bất quá bây giờ xem ra, kết quả để bản tọa có chút thất vọng.
Lời còn chưa dứt, bốn đầu huyết sát xúc tu vượt ngang hư không, trực tiếp đem Kim Quang Thánh Quân tứ chi xuyên qua.
A, ma đầu, ta muốn giết ngươi.
Huyết ma, ngươi chết không yên lành a.
A a a,
bổn quân hận a.
Kim Quang Thánh Quân phẫn nộ dãy rồi lấy, tinh hồng ánh mắt tựa hồ muốn Phương Mặc nuốt hầu như không còn.
Ha 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 ha.
Đối mặt Kim Quang Thánh Quân giận mắng nguyên rủa, Phương Mặc làm càn cười to.
Theo một cỗ bàng bạc huyết khí bị rút ra, Kim Quang Thánh Quân tiếng chửi rủa càng thêm suy yếu.
Rốt cục,
bổn quân,
nguyên rủa ngươi, vĩnh thế không được luân hồi.
Kim Quang Thánh Quân nhìn chòng chọc vào Phương Mặc, chật vật nói ra câu nói sau cùng.
Toàn bộ hư không lặng ngắt như tờ.
Đồng Trọng nhìn xem Kim Quang Thánh Quân thi thể, hai đầu lông mày không thể che hết hoảng sợ.
Trong nháy mắt, Ngũ Lôi Chân Quân chết rồi, Kim Quang Thánh Quân cũng đã chết.
Cái này.
Một bên người áo đen, sắc mặt đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, hắn nhìn về phía Phương Mặc ánh mắt bên trong toát ra thật sâu ý sợ hãi.
Gia hỏa này không chỉ có thực lực cường đại, mà lại liên hành sự tình đều như thế tà dị, tùy tâm sử dụng, hỉ nộ vô thường.
Cùng là người trong ma đạo, người áo đen lại có như vậy một máy mắt, cảm thấy mình quá mức thiệt lương.
Ngươi hẳn là Huyền Cơ Tử vị kia thân truyền đệ tử a.
Chương 570, giết người Chu Tâm. Chương 570, giết người Chu Tâm. Phương Mặc đưa ánh mắt về phía mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Đồng Trọng, ý vị thâm trường mở miệng nói,
ta.
Đồng Trọng nhìn xem Phương Mặc kia giống như vực sâu ánh mắt, ngữ khí lung túng.
Giờ phút này, đầu óc của hắn trống rỗng, tất cả cừu hận đều đã bị hắn ném sau.
Ha ha.
Phương Mặc nhìn xem e sợ như thế Đồng Trọng, cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên Huyền Cơ Tử.
Ánh mắt của ngươi cũng không có gì đặc biệt ta.
Nghe được Phương Mặc trêu tức lời nói, Huyền Cơ Tử nhưng không có bất luận cái gì biểu tình bất mãn.
Ánh mắt của hắn nhu hòa liếc mắt cách đó không xa Đồng Trọng, sau đó chậm rãi cúi đầu.
Lão phu,
nguyện dâng lên hồn hỏa, đánh lên nô ấn, vĩnh sinh hầu ngươi làm chủ, chỉ cầu ngươi có thể buông tha đồ nhi này của ta.
Thanh âm giàn mua bên trong tràn đầy bi thương.
Sư tôn.
Đồng Trọng nhìn xem đã như là nến tàn trong gió Huyền Cơ Tử, mặt lộ vẻ xấu hổ, tự lẩm bẩm.
Hắn sư tôn vì cứu mình không tiếc làm nô,
nhưng hắn đâu,
tại huyết ma trước mặt chỉ còn lại có sợ hãi.
Phụng bản tọa làm chủ.
Ha ha.
Phương Mặc khẽ cười một tiếng, nhìn xem Huyền Cơ Tử.
Ngươi đầu này lão cẩu, tại bản tọa trong mắt không có chút nào giá trị,
mà lại trăm năm trước ngươi nên chết rồi, bản tọa để ngươi kéo dài hơi tàn đến bây giờ đã là đối ngươi lớn nhất nhân tử, hiểu không?
Ngươi.
Huyền Cơ Tử sắc mặt như tờ giấy, cực kỳ khó coi.
Phương Mặc lời nói như là một thanh băng hàn lợi kiếm, cắm sâu vào nội tâm của hắn.
Phương Mặc không tiếp tục để ý Huyền Cơ Tử, ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Trọng.
Ngươi mặc dù không thế nào để bản tọa hài lòng, nhưng dù sao cũng là Thiên Diễn một mạch người thừa kế, như vậy đi, cho ngươi một cái cơ hội, thần phục bản tọa.
Ngươi
mơ tưởng.
Đồng Trọng hận hận nhìn chằm chằm Phương Mặc, lấy hết dũng khí cự tuyệt nói.
A, thú vị.
Phương Mặc lông mày nhíu lại, có chút hăng hái nhìn xem Đồng Trọng.
Đối với tính cách bất khuất người, hắn rất thưởng thức.
Nếu như ngươi không muốn thần phục, vậy bản tọa hiện tại liền ở ngay trước mặt ngươi, đưa ngươi sư tôn giết.
Ngươi.
Đồng Trọng sắc mặt khó coi.
Trọng Nhi, không nên tin ma đầu kia bất luận cái gì lời nói, hắn tuyệt sẽ không buông tha lão phu.
Ngươi là ta Thiên Diễn một mạch người thừa kế, càng là đại biểu cho toàn bộ Thiên Hải Các, nhất định không thể hướng ma đầu kia khuất phục.
Huyền Cơ Tử tóc hai bù xù hướng phía Đồng Trọng hét lớn.
Vừa mới nói xong, vang một tiếng, Huyền Cơ Tử bị gạt ngã trên mặt đất.
Úy Chỉ Đồ một tay lấy Huyền Cơ Tử tóc hao lên, một bàn tay phiến tại cái sau trên mặt, hung hăng nói, ngươi lão già này, có phải hay không chán sống rồi?
Phi.
Huyền Cơ Tử hữu khí vô lực hướng phía Úy Chỉ Đồ xì ngụm máu tươi.
Mẹ nó.
Úy Chỉ Đồ hừ lạnh một tiếng, lần nữa giơ tay lên.
Ba,
ba,
ba.
Tiếng bạt tai ở trong hư không lộ ra phá lệ vang dội, Huyền Cơ Tử máu me đầy mặt, hoàn toàn thay đổi, lại cắn răng không có hét thảm một tiếng.
Một màn như thế, làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh.
Đường đường nguyên quân cảnh cường giả, lại bị như thế lăng đủ.
Dừng tay a.
Đồng Trọng đối Úy Chỉ Đồ, điên cuồng giống to.
Nhìn xem mình kính trọng nhất sư tôn bị như thế đối đãi, Đồng Trọng tim như bị dao cắt.
Úy Chỉ Đồ phảng phất giống như không nghe thấy, trong tay động tác vẫn như cũ không ngừng.
Ta thần phục, ngươi nhanh để hắn dừng tay a.
Đồng Trọng bất lực hướng phía Phương Mặc giống to, trong mắt ngấn đầy nước mắt.
Rất tốt, bất quá,
bản tọa cần ngươi lấy Thiên Diễn chi thuật người thừa kế thân phận, đại biểu toàn bộ Thiên Hải các thần phục với bản tọa.
Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đồng Trọng.
Không, không muốn.
Còn không đợi Đồng Trọng mở miệng, Huyền Cơ Tử hấp hối nhìn xem Đồng Trọng, ánh mắt phức tạp.
Một bên Úy Chỉ Đồ lần nữa nắm chặt nắm đấm.
Lão giả, ngươi,
dừng tay.
Ta, ta đáp ứng. Đồng Trọng thanh âm tê tâm liệt phế. Nghe vậy, Phương Mặc mỉm cười, không nói gì. Ta, Đồng Trọng, lấy Thiên Diễn một mạch đời thứ 23 người thừa kế thân phận, thay mặt đại biểu Thiên Hải Các, thần phục huyết chủ. Đồng Trọng âm thanh run rẩy, hướng phía Phương Mặc chậm rãi cúi đầu xuống. Nghịch đồ. Phúc. Huyền Cơ Tử phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt thần thái tan rã. Cái này khiến hắn như thế nào có mặt ở dưới cựu tuyển đối mặt Thiên Hải Các liệt tổ liệt tông. Ha ha. Huyền Cơ Tử, thấy được a, đây chính là cùng bản tọa đối nghịch hạ tràng. Phương Mặc cuồng tiếu một tiếng, ma uy lẫm liệt. Bản tọa muốn ngươi Thiên Diễn một mạch, đời đời kiếp kiếp đều in dấu lên bản tọa nô ấn, trở thành bản tọa ưng quyền. Còn có ngươi kia Thiên Hải Các, không phải lấy thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình a, vậy bản tọa liền giúp ngươi đệ tử trùng kiến Thiên Hải Các, để bọn hắn tàn sát thương sinh. Ha 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 ha. Tiếng ngạo tùy tiện thanh âm ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Ngươi không được tốt. Huyền Cơ Tử tức thì nóng giận công tâm, trực tiếp ngất đi. Sư tôn, thật xin lỗi. Nhìn xem ngất đi Huyền Cơ Tử, Đồng Trọng thống khổ nhắm mắt lại. Tại thương sinh cùng sư tôn trước mặt, hắn cuối cùng là lựa chọn cái sau. Phương Mặc nhìn xem ngất đi Huyền Cơ Tử, ánh mắt đạm mạc, nói khẽ, giá trị của ngươi dừng ở đây rồi. Vừa mới nói xong, Phương Mặc đối Huyền Cơ Tử đầu, năm ngón tay khẽ nhếch. Ông. Chợt, một cỗ nồng đậm huyết khí từ Huyền Cơ Tử đỉnh đầu dâng lên, liên tục không ngừng tràn vào Phương Mặc thể nội. Huyền Cơ Tử thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Thấy cảnh này, Đồng Trọng muốn rách cả mí mắt, toàn thân kịch liệt giằng co. Ngươi đang làm gì? Ngươi đã nói không giết sư tôn ta. Thật đáng tiếc, bản tọa vừa mới chỉ là đáp ứng, không giết ngươi. Phương Mặc đối Đồng Trọng làm một cái tiếc nuối biểu lộ. A, ta giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Đồng Trọng nổi gân xanh, hai mắt tinh hồng gắt gao trừng mắt Phương Mặc, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc mặc cho hắn dây dụa như thế nào, đều không tránh thoát được huyết sắc xúc tu trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Cơ Tử sinh cơ tan biến. Một lát sau, Huyền Cơ Tử biến thành một bộ khô quắt thi thể. Không. Đồng Trọng ngửa mặt lên trời cuồng hống, thê tâm liệt phế. Huyết ma, ta chính là chết, cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Ta nhất định phải giết ngươi. Khắc cốt hận ý để ở đây tất cả mọi người run lên trong lòng. Vậy nhưng không phải do ngươi. Phương Mặc đối giống như phong ma Đồng Trọng cười nhạt một tiếng, lăng không hư chỉ. Hiu, hiu. Mấy chục đầu mảnh như mảy may tơ máu từ đầu ngón tay lộ ra, giống như linh động bầy rắn, nhanh chóng hướng phía Đồng Trọng lan tràn mà đi. Đây là. Đồng Trọng lời còn chưa nói hết, những tia máu kia liền từ thứ bảy khiếu chui vào thể nội. A. Đồng Trọng thống khổ gào thét, dưới cổ mạch máu tựa như nhũ trùng, bắt đầu kịch liệt lúc đích. Vẹn vẹn mấy tức, Đồng Trọng toàn thân làn da như là ngâm trong máu tươi, tinh hồng vô cùng. A a a. Thê lương thống khổ tiếng kêu rên, để Thiên Bắc vực Bắc Bộ các cường giả, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Quán Nhi, Y Lệ Thủy Nhi, Vũ Độc La Sát, Quỷ Đạo Nhân bọn người thì là một mặt bình tĩnh. Bọn hắn đối với loại tình cảnh này, sớm đã nhìn lắm thành quen. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Thuộc hạ Đồng Trọng, bái kiến ta chủ. Đồng Trọng đối Phương Mặc cung kính cúi đầu. Thời khắc này Đồng Trọng, mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, toàn thân tản ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Thật quỷ dị thủ đoạn. Cách đó không xa người áo đen nhìn xem Đồng Trọng biến hóa, con ngươi lại chấn. Điều khiển tâm thần thủ đoạn, hắn cũng biết không ít. Thế nhưng là, có thể trong thời gian ngắn như vậy, khống chế một nguyên quân cảnh thủ đoạn, hắn chưa từng nghe thấy. Ân. Phương Mặc nhàn nhạt lên tiếng, chậm rãi đưa ánh mắt về phía một bên người áo đen. Chương 571, Đồng Thuật, máu ngục chương 571, Đồng Thuật, máu ngục đến phiên mình sao? Người áo đen trái tim đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Một cỗ mồ hôi lạnh từ phía sau lưng của hắn nhanh chóng chảy ra. Cái này, vị đạo hữu này, ta chính là Thiên Bắc vực Bắc Bộ Ác Ma Cốc hộ pháp trưởng lão, vô ý cùng các hạ là địch. Người áo đen vội vàng mở miệng, trong âm thanh khàn khàn lộ ra một tia khiêm tốn, không thấy chút nào trước đó phách lối. Hắn là triệt để bị Phương Mặc cả sợ. Bốn tên nguyên quân cảnh, ba người vẫn lạc, một người trở thành khối lỗi. Chết đi trong ba người, còn có một cái cùng mình cùng là nguyên quân cảnh nhị trọng tu vi. Quá mạnh. Coi như tại Thiên Bắc vực Bắc Bộ, hắn đều chưa bao giờ thấy qua thực lực đáng sợ như vậy ra hỏa. Mà so với kia gần như để cho người ta tuyệt vọng thực lực, Phương Mặc bạo ngược thủ đoạn, càng làm cho người áo đen sợ vỡ mật rung động. Đây quả thực là một cái hỉ nộ vô thường, thị sát như mạng điên dại. Lúc này người áo đen đáy lòng hiện ra vô tận hối hận. Đáng chết, mình tại sao lại muốn tới cái này Thiên Bắc vực Tây Bộ? Ác Ma Cốc. Phương Mặc nhẹ giọng lặp lại. Đúng đúng, Ác Ma Cốc, La Sát đại nhân là ta Ác Ma Cốc thánh nữ. Người áo đen không đốc, tức thời đem ngũ độc La Sát rời ra. Hả? Phương Mặc đưa ánh mắt về phía một bên ngũ độc La Sát. Người áo đen cũng âm thầm hướng phía ngũ độc La Sát ném đi chờ mong ánh mắt. Chủ nhân, hắn là Ác Ma Cốc hai đại hộ pháp một chồng, lưu hắn một mạng, hắn đối chủ nhân có rất lớn giá trị lợi dụng. Ngũ độc La Sát đối Phương Mặc vũ mị cười một tiếng. Thánh nữ đại nhân nói đúng, lão phu đối các hạ tuyệt đối có lợi dụng giá trị. Người áo đen cảm kích nhìn thoáng qua ngũ độc La Sát, nhưng ngũ độc La Sát lời kế tiếp lại làm cho người áo đen tiếu dung ngưng kết. Chủ nhân, vì để phòng bất nhất, còn cần đem nó tâm thần khống chế. Ngũ độc La Sát kiểu mị thanh âm bên trong lộ ra một tia thâm hàn chi ý. Thánh nữ, ngươi đây là ý gì? Ngươi như thế phản bội ta Ác Ma Cốc, cốc chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Người áo đen giận không kềm được trừng mắt ngũ độc La Sát. Cốc chủ, ha ha, tại chủ nhân trước mặt, cốc chủ lại là cái thá gì? Ngũ độc La Sát cười khẩy. Ngươi, người áo đen sắc mặt tái xanh. Vậy liền tạm thời giữ lại ngươi đi. Phương Mặc nói xong, đem người áo đen toàn thân nguyên lực phong cấm, sau đó vứt cho Úy Trì Đồ. Úy Trì Đồ một phát bắt được người áo đen vào áo, như là xách gà con, đem người áo đen dán tại giữa không trung. Người áo đen mặt mũi tràn đầy khuất đủ, phẫn hận trừng mắt Ngũ Độc La Sắt cùng Phương Mặc. Mũ nội nó, còn dám trừng mắt, ngươi có phải hay không không phục ta?
Hả?
Úy Chỉ Đồ nhấc lên người áo đen, một cái khác đại thủ trực tiếp hung hăng nắm cái sau mặt.
Ô.
Người áo đen cả khuôn mặt bị đè ép biến hình, vặn mèo nói không ra lời. Từ người áo đen đứng đỏ hốc mắt đó có thể thấy được, nội tâm của hắn là có bao nhiêu sụp đổ. Chủ nhân, còn có cái kia, hắn là Vũ Văn Thế Gia Thế Tử. Vũ Độc La Sát đối trên phi thuyền Vũ Văn Trường Tình xa xa một chỉ, ngựa khí hờ hững.
Vũ Văn Thế Gia.
Phương Mặc nhướng mày.
Đúng vậy, chủ nhân, Thiên Bắc vực Bắc Bộ cùng chia.
Tốt chờ trở về bản tọa sẽ chậm chậm hiểu rõ đi. Phương Mặc trực tiếp đánh gãy Ngũ Độc La Sát thanh âm, đối Vũ Văn Trường Tình năm ngón tay khẽ nết. Trên phi thuyền đã sớm bị sợ mất mật Vũ Văn Trường Tình, thân thể không bị khống chế hướng phía Phương Mặc bay đi.
Cứu,
cứu ta.
Nhanh.
Vũ Văn Trường Tình quay đầu đối hậu phương những thị vệ kia lớn tiếng kêu cứu.
Bảo hộ thế tử.
Một đạo quát chói tai, gần ngàn tên nguyên vương cảnh cao giai hộ vệ phóng lên tận trời, không sợ chết hướng phía Phương Mặc mau chóng đuổi theo. Phương Mặc thờ ơ hừ, tự tìm đường chết. Một bên Y Dị Thủy Nhi hừ lạnh một tiếng, thủy tụ khinh vũ, một cỗ vô hình u hàn chi khí phun ra ngoài.
Két, két.
Trong hư không, không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông kết thành băng. Những cái kia bay nào mà đến thị vệ, không kịp phản ứng, nhao nhao đông thành tượng băng, khí tức hoàn toàn không có. Tầng băng còn tại hướng phía phi thuyền lan tràn mà đi.
Chạy a,
chạy mau a,
cứu mạng a.
Không biết là ai hô to một tiếng, gần 100 chiếc trên phi thuyền, trăm vạn tu sĩ nhao nhao tan tác như chim mông, hoảng sợ hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi.
Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời.
Cái này rung động tràn diện, liền ngay cả Y Thủy Nhi cũng hơi nhíu mày. Dù sao cũng là trăm vạn người, nàng không cách nào đem những người này một mẹ hút gọn, thế tất sẽ có đại lượng cá lọt lưới.
Vừa nghĩ đến đây, Y Thủy Nhi đưa ánh mắt về phía Quán Nhi, nàng cùng Quán Nhi liên thủ, hẳn là có thể vạn vô nhất thất.
Nhưng vào lúc này, Phương Mặc chậm rãi tiến lên trước một bước, mặt không thay đổi nhìn xem kia đẩy trời bỏ chạy thân ảnh.
Huyết nô, liền muốn có huyết nô giác ngộ.
Chợt, một cỗ vô hình đáng sợ khí tức từ Phương Mặc thể nội quét sạch mà ra, phô thiên cái địa. Gió tanh đột khởi, huyết khí đầy trời. Phương Mặc trong mắt đen nhánh bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị huyết sắc vòng xoáy. Ngay sau đó, một đóa hoa sen màu máu hư ảnh từ trong con mắt hiện hiện, xoay chậm chậm.
Ông,
một cỗ quỷ dị, huyền ảo khí tức thần bí từ trên thân Phương Mặc tản ra.
Quán Nhi, Ý Địa Thủy Nhi, Vũ Độc La Sát bọn người đều run lên trong lòng, sắc mặt hơi tái.
Các nàng cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn rung động.
Cùng lúc đó, những cái kia ngay tại bỏ chạy Thiên Bắc vực Bắc Bộ các cường giả, đột nhiên cảm giác trước mắt thời không biến ảo, trời đất quay cuồng.
Trong chớp mắt, bọn hắn liền thân ở một mảnh thế giới màu đỏ ngòm.
Một vòng màu đỏ sẫm huyết nhật treo ở không trung, không chỉ có không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ, ngược lại để bọn hắn khắp cả người phát lạnh.
Lọt vào trong tầm mắt đều là huyết hồng, liền ngay cả dưới chân mặt đất đều là lộ ra đỏ thắm chi sắc, nồng đậm huyết tinh chi khí xông vào mũi, làm cho người buồn nôn.
Cái này, đây là địa phương nào?
Chuyện gì xảy ra?
Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì?
Thiên Bắc vực Bắc Bộ các cường giả đều mờ mịt luống cuống nhìn xem bốn phía, thần sắc thấp thỏm lo âu.
Ầm ầm.
Đột nhiên, tất cả mọi người cảm thấy dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật muốn phá đất mà lên.
Cẩn thận.
Một nguyên vương cảnh cường giả vừa mới giống to lên tiếng, vô số đầu to lớn huyết sắc xúc tu xông phá mặt đất, hướng phía tất cả mọi người quét sạch mà đi.
A,
cứu mạng a,
cứu ta.
A. Vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, trải rộng mảnh này quỷ dị huyết sắc thế giới. Tại từng đầu to lớn huyết sắc xúc tu trước mặt, những cái kia nguyên vương cảnh tu sĩ căn bản không có mảy may sức phản kháng, tất cả đều hóa thành từng đám huyết vụ. Không có bất kỳ người nào phát hiện, tại kia trên không trung, huyết nhật bên trong, ẩn ẩn chiếu rọi ra một đôi mắt, lạnh lùng nhìn phía dưới đồ sát.
Ngoại giới,
vô cùng kỳ dị một màn xuất hiện. Liền ngay cả Quán Nhi, Y Lý Thủy Nhi các nàng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Chỉ gặp những cái kia bỏ chạy Thiên Bắc vực Bắc Bộ các cường giả, vậy mà tất cả đều như là đứng im, không nhúc nhích đứng ở hư không. Mỗi người trên thân đều kết nối lấy một đầu lớn bằng ngón cái huyết sắc xúc tu, mà đổi thành một đầu kết nối lấy Phương Mặc. Bàng bạc huyết khí hướng phía Phương Mặc chen chúc mà đi, những người kết nhưng như cũng không nhúc nhích mặc cho Phương Mặc hút.
Lâu chừng đốt nửa nén nhang, xúc tu biến mất, vô số khô quắt thi thể như mưa rơi, rơi xuống hư không.
Ân. Phương Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt huyết liên hư ảnh đã biến mất. Nhìn xem đầy trời như mưa thi thể, Phương Mặc khỏe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Không giống với trước đó hắc ám huyết diễm, đây là hắn đột phá nguyên quân cảnh sau lấy được cái thứ hai năng lực.
Đồng thuận, máu ngủ.
Nó thay thế trước đó huyết bực, nhưng lại không giống với huyết bực. Nó là lợi dụng đồng thuận, đem người ý thức đưa vào một mảnh huyết sắc thế giới. Tại kia huyết sắc thế giới bên trong, thực lực của hắn bị vô hạn phóng đại, chính là chân chính ma thần, duy nhất chúa tể. Hắn có thể thỏa thích giết chóc, mà bị hắn giết chết, tại trong thế giới hiện thực, liền sẽ sinh cơ hoàn toàn không có, chết vô thanh vô tức. Đương nhiên, nếu như đối phương tu vi cảnh giới cao hơn chính mình, hoặc là ý thức cường tuyệt người, cũng là rất khó đem đối phương kéo vào máu ngục. Bất quá, trước mắt đến xem, Phương Mặc đối với mới lấy được đồng thuận, vẫn có chút hài lòng.
Chương 572, bản tọa thời đại, giáng lâm chương 572, bản tọa thời đại, giáng lâm hư không, hoàn toàn yên tĩnh.
Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem cái kia đạo giống như ma thần thân ảnh màu đỏ ngòm, trong ánh mắt mang theo thật sâu kính sợ. Quán Nhi cùng Y Dị Thủy Nhi đôi mắt đẹp bên trong, càng là không thể che hết chấn kinh. Thân là nguyên quân cảnh các nàng rất rõ ràng, muốn đem cái này trăm vạn nguyên vương cảnh tu sĩ tàn sát hầu như không còn, coi như hai người bọn họ liên thủ, đều là cực kỳ khó khăn. Mà chủ nhân, một ý niệm, chôn vùi trăm vạn tu sĩ. Đây quả thực cường đại để các nàng khó có thể lý giải được. Vốn cho rằng đột phá nguyên quân cảnh về sau, có thể đuổi kịp chủ nhân bộ pháp. Chưa từng nghĩ, Phương Mặc thực lực đã vượt ra khỏi các nàng nhận biết. Lúc này, người áo đen cũng quên đi khuất nhục, phẫn hận, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, trong lòng bị sợ hãi lấp đầy. Trong nháy mắt, trăm vạn nguyên vương tu sĩ tất cả đều chết hết. Gia hỏa này thật là nguyên quân cảnh nhị trọng a. Liền xem như nguyên quân cảnh tam trọng cấp chủ, cũng vô pháp tùy tiện làm được đi. Đáng chết, cái này đáng sợ quái vật đến tuột cùng là lai lịch gì? Về phần Vũ Văn Trường Tình, nhìn xem tiết như mưa rơi xuống thi thể, đã sớm bị dọa đến thần sắc ngốc trệ, miệng đại trường, lại không phát ra thanh âm nào. Đem hắn dẫn đi. Phương Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn Vũ Văn Trường Tình, hướng phía sau lưng ra hiệu, ngựa khí đạm mạc. Vâng. Yêu Đồng cung kính lên tiếng, đem đã dọa sợ Vũ Văn Trường Tình mang theo xuống dưới. Sau đó, Phương Mặc chậm rãi quay người, cư cao lâm hạ nhìn phía dưới Huyền Tâm Chính Tông hộ tông đại trận, thần sắc hờ hững. Hộ tông trong đại trận, mấy chục vạn Huyền Tâm Chính Tông đệ tử, vô cùng hoảng sợ nhìn xem trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Tông chủ chết rồi. Vũ Lôi Chân Quân cùng Huyền Cơ Tử cũng đã chết. Liền ngay cả Thiên Bắc vực Bắc Bộ cường giả đại quân đều bị tàn sát hầu như không còn. Sau đó, liền nên đến phiên bọn hắn. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hộ tông đại trận ầm vang vỡ vụn. Nhìn phía dưới kia vô số trương vạn phần hoảng sợ khuôn mặt, Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh, trong miệng khẽ nhả, "Giết." Thoại âm rơi xuống, Quỷ đạo nhân, Quý Chỉ Đồ cùng Yêu Đồng ba người cười gần đáp xuống. Huyết vụ bốc lên, mấy ngàn tên huyết bảo ma tu theo sát phía sau. Nhìn phía dưới máu tanh tàn sát, nghe kia từng tiếng thê thảm kêu rên, Phương Mặc chậm rãi giang hai cánh tay, có chút ngẩng đầu, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Thuộc về bản tọa thời đại. Tiến đến, nương theo lấy Tam Đại Thượng Tông hủy diệt, toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ triệt để bị huyết sắc bao phủ. Quán Nhi, Ý Liễu Thủy Nhi, Quỷ đạo nhân, Yêu Đồng bọn người dẫn đầu mấy ngàn tên huyết bảo ma tu, tại Thiên Bắc vực Tây Bộ nhấc lên vô biên giết chóc. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền có vài chục ức người thảm tao tàn sát, đại địa đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Từng tòa thành trì luân hãm, vô số người biến thành huyết nô. Huyết tinh, giết chóc, trong lúc nhất thời trở thành Thiên Bắc vực Tây Bộ chủ sắc điệu. Thập Vạn Đại Sơn, đến, đến. Phía trước chính là Thập Vạn Đại Sơn. Một thân sắc mỏi mệt nam tử nhìn về phía trước tầm mắt bên trong dãy núi chi cảnh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn vung tay cuồng hô. Ở sau lưng hắn thì đi theo mấy vạn tên chật vật tu sĩ, ồ ương ương một mảnh. Nghe được nam tử tiếng hô, những người này trên mặt mũi tiểu thụy đều lộ ra vẻ kích động, có thậm chí vui đến phát khóc. Trải qua thiên tân bạc khổ, bọn hắn rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông. Dĩ vang Thập Vạn Đại Sơn đối với tu sĩ tới nói là nguy cơ trùng trùng, cựu tử nhất sinh hung hiểm chi địa, nhưng là đối với bọn hắn hôm nay tới nói, Thập Vạn Đại Sơn chính là hy vọng chi địa. So với biến thành người không ra người, ủy không bị huyết nô, bọn hắn càng muốn trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, đi bắt một đường sinh cơ kia. Vừa nghĩ đến đây, đám người theo bản năng tăng nhanh dưới chân bộ pháp. Mọi người ở đây sắp bước vào Thập Vạn Đại Sơn thời khắc, không khí chung quanh bên trong nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, giữa thiên địa bay xuống hạ vô số trong suốt băng tinh. Một cỗ cực kỳ u hàn băng lãnh khí tức từ trong lòng mọi người phát qua. T, lạnh quá. Cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên như thế lạnh? Mọi người sắc mặt tái nhợt, nắm thật chặt trên người bà áo, mở mịt luống cuống nhìn xem bốn phía. Ngoan ngoãn làm chủ nhân huyết nô không tốt sao? Nhất định phải làm chút phí công dãy rủa, thật sự là tự tìm đường chết. Nương theo lấy thanh lanh thanh âm vang lên, một đạo màu hồng thân ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Thiên Bắc vượt tận cùng phía đông, Đông Lâm Thành. Ha ha, đây chính là Đông Lâm Thành. Chỉ cần chúng ta xuyên qua cái này Đông Lâm Thành, liền tự do. Một tóc trắng xóa lao hầu nhìn xem trước mặt nguy nga Đông Lâm Thành, trên mặt nếp may đều nhanh vận thành một đóa hoa cúc. Quá tốt rồi. May mắn mà có Mai tiền bối, chúng ta trên đường đi mới có thể tránh mở những cái kia huyết ma nanh bớt, hữu kinh vô hiểm đi vào Đông Lâm Thành. Mai tiền bối đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Lao hầu sau lưng, vô số tu sĩ mặt lộ vẻ cảm kích, ngôn ngữ khẩn thiết. Ha ha, không cần cảm tạ lao thần, bây giờ huyết ma loạn thế, chúng ta tu sĩ lẽ ra trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng tiến thôi. Tóc trắng lao hầu lộ ra một vòng hiểu ý tiếu dung, mở miệng nói. Nàng vốn là một nguyên vương cảnh bắt trọng tán tu, tại kiến thức đến huyết ma tàn nhẫn thủ đoạn về sau, tự biết không địch lại, liền quyết định trốn hướng Thiên Bắc vực trung bộ. Trên đường đi gặp được vô số kinh hoàng chạy trốn tu sĩ, nàng trong lòng còn có không đành lòng, liền quyết định mang theo những tu sĩ này cùng một chỗ tiến về Thiên Bắc vực trung bộ. Mai tiền bối lại nghĩa. Mai tiền bối nói có lý. Mai tiền bối nói rất đúng. Cùng tiến thôi. Tiếng phụ họa liên miên bất tuyệt, chúng tu sĩ trên mặt lộ ra khó gặp tiếu dung. Đào vong trong khoảng thời gian này, bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm, nơm nớp lo sợ, không dám có chút lời biếng, sợ gặp được huyết ma nanh bớt. Kia từng tòa thành trì bên trong huyết nô, càng làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm, dù mình. Cái này tất cả sợ hãi, rốt cục tại hôm nay đạt được phong thích. Bọn hắn lập tức sẽ rời đi cái này Thiên Bắc vực Tây Bộ. Dù là Thiên Bắc vực Tây Bộ bên ngoài cũng là nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng tốt hơn trở thành những cái kia không có bản thân ý thức huyết nô. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh vào thành, không cần thiết trì hoãn. Tóc trắng lao hầu đối sau lưng chúng tu sĩ vây tay một cái, trực tiếp hướng phía Đông Lâm Thành đi đến. Chúng tu sĩ thấy thế, đội vàng đuổi theo. Các ngươi những này sâu kiến, cũng là không đi được. Một đạo thanh thúy không có chút nào tình cảm ba động thanh âm từ đám người đỉnh đầu vang lên. Mọi người sắc mặt biến đổi, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cao ngất trên tường thành, một đạo huyết sắc bóng hình xinh đẹp lặng lặng đứng lặng, giống như một đóa nở rộ kiểu diễm máu mai, kinh diễm mà độc lập. Cổ Phong Thành. Ngay tại toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ bị huyết tinh giết chóc bao phủ thời điểm, nơi này lại là một mảnh tường hòa, tựa như chưa từng bị tác động đến. Chúng sinh đều khổ, thế nhân khó khăn. Chúng ta nguyện đi theo thần vương bước chân, đem thần quang giải đầy thế gian, xua tan hết thảy hắc ám. Thần vương bảo hộ, chúng sinh giải thoát. Trên quảng trường, vô số người mặc kim giáp thị vệ cùng tu sĩ quỳ lạy trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, âm thanh chấn cửu thiên. Trên đài cao, đầu đội kim quan thần vương tắm rửa tại giữa bạch quang, sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới lít nha lít nhít thân ảnh vàng óng, giống như thần chỉ. Ở trong tay của hắn, cầm một bản kim sắc cổ tịch. Cổ tịch phía trên kim quang rạng rỡ, từng đầu nòng nọc phù văn không ngừng rải rạc, lộ ra dị thường thần bí. Mà tại thần vương trong mắt, từng sợi màu trắng sợi tơ từ phía dưới những cái kia cuồng nhiệt tu sĩ đỉnh đầu toát ra, không ngừng hướng phía trong tay hắn kim sắc cổ tịch tụ đến. Ta chi tùy tùng sẽ bị thánh quang bao phủ, hai ách tiêu hết. Một đạo uy nghiêm tường hòa thanh âm tổng thần vương trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, đám người trên không sáng lên một đoàn hào quang chói sáng, thuần khiết bạch quang như là lụa mỏng vung vãi tại kia từng đạo bóng người màu vàng nóng trên thân. Trên mặt mọi người lộ ra như được giải thoát hạnh phúc chi sắc, trong miệng la lên càng thêm thành kính. Cùng lúc đó, đám người đỉnh đầu toát ra màu trắng sợi tơ cũng biến thành càng phát ra thô to ngưng thực, liên tục không ngừng trong tay kim sắc cổ tịch hấp thu. Thấy thế, thần vương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Chương 573, ngươi là cự sơn đồng. Chương 573, ngươi là cự sơn đồng. Tầng mây dày đặc bên trong, một chiếc khổng lồ màu đen phi thuyền chậm rãi lái ra, ma khí cuồn cuộn. Tại kia phi thuyền đỉnh, nhất thu hút sự chú ý của người khác là một mặt đón gió phấp phới to lớn cờ xí. Phía trên khắc họa lấy một đóa tinh hồng như máu hoa sen, quỷ dị đáng sợ. Màu đen trên phi thuyền, từng người huyết bảo ma tu đứng lặng yên, quanh thân tán phát sát khí, giống như thực chất. Yêu đồng đại nhân, bây giờ cái này Thiên Bắc vực Tây Bộ đã hơn phân nửa bị ta chủ trưởng khống, còn lại thành trì, e ngại ta chủ ý thế, cũng là trốn thì trốn, đi thì đi. Chỉ có cái này Cuồng Phong thành, nhưng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên Toán Tử vuốt ve cái cằm râu bạc trắng, khẽ nhíu mày nhìn phía dưới bị màn ánh sáng màu vàng bao phủ Cuồng Phong thành, ngữ khí thoáng nghi. Ha ha, bất quá là mấy cái gà đất chó sành ở giữa liên minh mà thôi, còn vọng tưởng chống lại ta chủ, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Yêu đồng nhìn phía dưới màn ánh sáng màu vàng, khinh thường cười lạnh nói: "Bất quá, ngược lại là có thể lưu bọn hắn một mạng, phái đi thành trì trông được thủ huyết nô." "Ân, yêu đồng đại nhân nói cực phải." Thiên Toán Tử gật đầu phụ hòa nói. Yêu đồng không tiếp tục để ý Thiên Toán Tử, nâng tay phải lên, chậm rãi mở ra. Một giây sau, một viên hàn khí bức người băng châm tình lình lơ lửng tại lòng bàn tay. Băng châm xuất hiện trong nháy mắt, không khí chung quanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đông kết, một cỗ cường đại vũ hàn chi ý tràn ngập thiên địa. Một bên Thiên Toán Tử chăm chú nhìn viên kia băng châm, thần sắc kính sợ, không nói một lời. "Đi." Yêu đồng vung mạnh tay lên, băng châm rời khỏi tay, hướng phía dưới màn ánh sáng màu vàng kích xạ mà đi. "Siêu." Băng châm phá toái hư không, những nơi đi qua, không gian xé rách đông kết, lưu lại một đạo ngang qua thiên địa băng tinh khe hở. Vẹn vẹn mấy tức, băng châm trực tiếp đâm thẳng tại màn ánh sáng màu vàng phía trên. "Ông." Màn ánh sáng màu vàng giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một khối đá, khơi dậy trận trận to lớn gợn sóng, sáng tối chập chờn. Két. Một cỗ đáng sợ chí hàn chi khí từ băng châm phía trên bắn ra, trong chớp mắt, toàn bộ màn ánh sáng màu vàng đông kết thành băng. Soạt. Một giây sau, màn ánh sáng màu vàng như là mặt kính vỡ nát trong không. Không có hộ tông đại trận bảo hộ, Cuồng Phong thành triệt để bại lộ tại giữa thiên địa. Cuồng Phong thành bên trong, vô số người ngẩng đầu nhìn không trung màu đen phi thuyền, ánh mắt bên trong nhưng không có mảy may vẻ kinh hoàng. "Ha ha, thật sự là một đám vô tri ngu xuẩn." Yêu đồng nhìn phía dưới thành trì bên trong những cái kia thân ảnh và nóng, cười lạnh một tiếng. Làm cự linh các chủ, hắn đối với bạn thần môn thế nhưng là khá hiểu. Bất quá là một cái thần côn dẫn theo một đám bị tẩy não tín đồ cuồng nhiệt mà thôi. "Dám can đạm phạm ta Cuồng Phong thành, muốn chết." Đột nhiên, một tiếng thô cuồng hét to ở trong thành vang lên. Ngay sau đó, một đạo to lớn huyết sắc đúa ảnh từ đôi đến đầu, bổ về phía phi thuyền. "Hừ." Yêu đồng hừ lạnh một tiếng, một trường bộ ra. "Oanh." Hư không chấn động, trường ấn cùng đúa ảnh trừ khử trong không. Lúc này, một cái cầm trong tay hai lưỡi búa khôi ngô cự hán đứng lơ lửng trên không, xuất hiện ở yêu đồng tầm mắt bên trong. "Thạch phủ vương, đã lâu không gặp." Yêu đồng nhìn trước mắt khôi ngô cự hán, thần sắc bình tĩnh, tựa như lão hữu ôn chuyện. "Phạm ta Cuồng Phong thành người, chết." Thạch phủ vương lạnh lùng nhìn xem yêu đồng, thanh âm không có tình cảm chút nào. Nói xong, Nguyên Vương cảnh cửu trọng khí tức từ Thạch phủ vương thể nội ầm vang một phát, một cỗ cùng bạo chi ý tràn ngập hư không. "Nhận lấy cái chết." Thạch phủ vương trực tiếp giơ lên trong tay hai lưỡi búa, đối yêu đồng hung hăng bổ tới. "Ông." Hai đạo to lớn huyết sắc búa ảnh giống như hai đầu huyết sắc thương long, dương nhanh múa vút hướng yêu đồng gào thét mà đi. Hư không vỡ vụn, thương khung chấn động. Yêu đồng nhìn xem lao nhanh mà đến huyết sắc búa ảnh, thần sắc tự nhiên. Chợt, một cỗ cường đại khí tức từ thể nội quét sạch mà ra, trực trùng vân tiêu. Nguyên Vương cảnh bắt trọng. Mặc dù vẻn vẹn Nguyên Vương cảnh bắt trọng khí tức, nhưng lại uy thế lại cùng Nguyên Vương cảnh cửu trọng Thạch phủ vương tương xứng. Yêu đồng không nhanh không chậm giơ cánh tay lên, đấm ra một quyền. To lớn quyền ấn lôi cuốn lấy vô biên ma khí, giống như mãnh hổ xuất lồng, những nơi đi qua, không gian vỡ nát, ma khí tràn ngập. "Oanh!" Hai đạo huyết sắc đúa ảnh bị quyền ấn trong nháy mắt nghiền nát, tiêu tán trong không. Không đợi Thạch phủ vương kịp phản ứng, quyền ấn trực tiếp đánh vào trên người hắn. Phốc! Thạch phủ vương bay rất ra ngoài, máu tươi vẩy xuống hư không. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Yêu đồng nhìn xem trọng thương Thạch phủ vương, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt. Mình Nguyên Vương cảnh thất trọng thời điểm, Thạch phủ vương bọn hắn cũng không là đối thủ, huống chi hiện tại mình đã Nguyên Vương cảnh bắt trọng. Lúc này Thạch phủ vương lắc lắc ung dung đứng người lên, toàn vẹn không để ý tự thân thương thế, lần nữa phóng tới yêu đồng. "Thạch phủ vương, ta muốn lưu ngươi một mạng, không muốn không biết điều." yêu đồng lạnh lùng nói. Thạch phủ vương phảng phất giống như không nghe thấy, tốc độ không giảm. Hừ, không biết sống chết. Yêu đồng nói xong, một trưởng lần nữa đem thạch phủ vương đánh bay ra ngoài. Cũng không từng muốn, thạch phủ vương vậy mà lần nữa đứng người lên, tựa hồ căn bản không biết đau đớn. Yêu đồng nhìn xem có chút khác thường thạch phủ vương, khi mắt. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Bản vương không muốn đối địch với huyết chủ, các ngươi phạm ta cuồng phong thành, đây là ý gì? Nương theo lấy bạch quang tiêu tán, một đạo người mặc kim bảo nam tử trung niên xuất hiện ở trong hư không. Thần vương. Yêu đồng nhìn xem kim bảo nam tử, nhíu mày. Thần vương gia hỏa này hắn gặp qua không chỉ một lần, hơn nữa còn từng thua ở trong tay mình. Thế nhưng là hiện tại thần vương vậy mà để trong lòng của hắn không khỏi xếp chặt, ẩn ẩn có chút bất an. Khấu kiến thần vương. Lúc này thạch phủ vương đối thần vương quỳ một chân trên đất, cùng kính hành lễ. Ân. Thần vương khẽ bước cằm, ánh mắt bế nghệ. Ha ha, ta nói thạch phủ vương vì sao cử chỉ quái dị như vậy, thì ra là thế. Yêu đồng mắt nhìn thạch phủ vương, lại nhìn một chút thần vương, như có điều suy nghĩ nói. Thần vương, không thể không nói, ngươi thật đúng là tâm cơ nặng nề. Theo ta thấy, cái gọi là liên minh, bất quá là ngươi lấy cớ. Thế lực này thủ lĩnh, chỉ sợ đều đã trở thành ngươi trung thực tín đồ đi. Mình sở tác sở vi bị một câu nói to ra, thần vương biểu lộ không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh nhìn yêu đồng. Có thể tiếp nhận bản vương thánh quang tẩy lễ, là vận mệnh của bọn hắn. Ha ha. Yêu đồng cười lạnh không nói. Bản vương cùng huyết chủ nước giếng không phạm nước sông, các ngươi đây là ý gì? Thần vương thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra một tia cao cao tại thượng. Ha ha, thật sự là trò cười, ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng ta chủ đánh đồng, thật sự là muốn chết. Thoại âm rơi xuống, một đạo cường đại nguyên lực đánh phía thần vương. Thấy thế, thần vương thần sắc đạm mạc nhẹ nhàng buông tay áo. Một đạo bạch quang hiện lên, yêu đồng công kích trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung. Yêu đồng nhướng mày, ngươi không phải là đối thủ của bản vương, trở về nói cho huyết chủ, hắn tại thiên bắc vực tây bộ làm cái gì, bản vương mặc kệ. Nhưng là cái này cuồng phong thành là bản vương lãnh địa. Thần vương mặt không biểu tình, thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra một cô không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cuồng vọng. Yêu đồng sắc mặt tâm trầm. Thần vương, ta nhìn ngươi là quên, ban đầu là ai như là chó nhà có tang, trong tay ta đào tẩu. Nói xong, một cỗ vô song uy thế từ yêu đồng thể nội bộc phát, quét sạch thiên địa. Chỉ một thoáng, phong vân đổi biến, cuồng phong được khởi. Hô hô. Vô tận cuồng phong phảng phất từ trên 9 tầng trời gào thét mà xuống, đem yêu đồng bao phủ ở bên trong. Ngắn ngủi một lát, một đầu nối liền đất trời cự hình vòi rồng xuất hiện giữa thiên địa. Gió như lưỡi dao, cắt đứt hư không. Phi thuyền bên trên, Thiên Toán Tử sắc mặt đại biến, cùng một đám huyết bảo ma tu cực tốc lui lại, đồng thời toàn lực mở ra hộ thể cương cháo. Nhìn xem trước mặt đáng sợ vòi rồng, thần vương ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này vòi rồng bên trong khí tức, hắn lại có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Ông. Đây trời vòi rồng ầm vang tiêu tán. Một bộ gần trăm trượng cự nhân xuất hiện ở trong hư không. Cự nhân hiện lên trong suốt màu vàng nhạt, một đôi đèn lồng lớn con mắt màu xám, trực câu câu nhìn chằm chằm thần vương, để lộ ra sát ý vô biên. Càng quỷ dị chính là, cự nhân trong suốt trong thân thể có thể thấy rõ ràng vô số gió lốc xoay quanh, gào thét không thôi. Cái này căn bản là một bộ từ vô tận cuồng phong ngưng tụ ra thân thể. Thần vương, hôm nay ta cũng sẽ không lại để cho người trốn. Cự nhân thanh âm như là gió lốc, quét sạch thiên địa. Ngươi là cự sơn đồng. Thần vương cũng giống như nhớ ra cái gì đó, trừng to mắt, kinh nghi nhìn trước mắt cự nhân. Chương 574, cổ quái thần vương chương 574, cổ quái thần vương ha ha, nhớ lại. Cự nhân phát ra cười lạnh, trận trận cuồng phong quát hư không bay phất phới. Thật đúng là ngươi. Bản vương còn tưởng rằng ngươi mất tích, nguyên lai là thay hình đổi dạng, tìm nơi nương tựa với chủ. Thần vương hai con ngươi nhắm lại, giật mình nói, nếu như không phải yêu đồng hiện lộ cự nhân hình thái, hắn thật đúng là rất khó đem lúc trước cái không đủ một mét trung niên người lùn cùng thân hình cao lớn uy mãnh cự sơn đồng liên hệ đến cùng một chỗ. Ừ, ta từ đầu đến cuối đều là đi theo ta chủ, chỉ vì trăm năm trước tam đại thượng tông liên hợp trung bộ cường giả đem ta chủ chấn áp phong ấn, mới không thể không thay cái thân phận ẩn nút. Cái gì cự sơn đồng, nói cho ngươi, ta chính là huyết chủ tòa hạ, yêu đồng là vậy. Cự nhân thanh âm hùng hậu chấn thiên. Yêu đồng. Thần vương tự nói một tiếng, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia khinh thường. Yêu đồng, bây giờ ngươi coi như đột phá nguyên vương cảnh bắt trọng, cũng đã không có tư cách làm bản vương đối thủ. Rõ ràng. Cự nhân phát ra gầm lên giận dữ, một quyền đánh tới hướng thần vương. Hô. Nắm đấm chưa đến, quyền phong tứ ngược. Kịch liệt cuồng phong giống như sắc bén như lưỡi dao, đem trọn phiến hư không cắt đứt thành vô số hẹp dài mảnh vỡ. Cho dù là đã lui đến cực điểm xa xa thiên toán tử, vẫn như cũng bị cuồng phong tác động đến, hai gò má ẩn ẩn bị đau. Chỉ là sắc phàm, cũng dám xúc phạm bản vương thần uy. Thần vương thanh âm lạnh lùng, giống như thần chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đối yêu đồng xa xa một điểm. Ông. Một đạo thánh khiết bạch quang từ đầu ngón tay lộ ra, hướng phía yêu đồng bay đi. Bạch quang xuất hiện sát na, cả phiến thiên địa đều tựa hồ sáng mấy phần, một cỗ thần thánh, tường hòa khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Trong chớp mắt, bạch quang cùng gió lốc đánh vào nhau, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Cơn bạo gió lốc tiếp xúc đến bạch quang về sau, như là bị thuần phục, hóa thành ấm áp gió nhẹ, tiêu tán vô tung. Bạch quang dễ như trở bàn tay xuyên thấu cự nhân nằm đấm, sau đó là thân thể. Bành! Một tiếng vang thật lớn, phong bạo cự nhân ầm vang bạo tạc, vô số cuồng phong tán loạn, tứ ngược thiên địa. Phúc! Trong cuồng phong, yêu đồng hiện ra thân hình, lăng không nửa quỳ, miệng phun máu tươi. Yêu đồng đại nhân! Thiên toán tử kinh hô một tiếng, mang theo mười mấy tên huyết bảo ma tu vội vàng bay đến yêu đồng bên cạnh, đem nó đỡ dậy. Yêu đồng đại nhân, ngươi không sao chứ? Thiên toán tử khẩn trương hỏi. Yêu đồng không để ý đến thiên toán tử, mà là gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa ngạo nghễ mà đứng thần vương.
Ngươi làm sao có thể biến mạnh như vậy?
Yêu đồng thanh âm hơi run bên trong, tràn đầy không thể tin.
Phải biết, mấy năm trước thần vương vẫn là bại tướng dưới tay của mình, bây giờ mình đã đột phá nguyên vương cảnh bắt trọng, lại ngược lại ngăn không được cái trước một kích. Cái này sao có thể?
Phải biết tự mình tu luyện thế nhưng là thiên giai công pháp, vượt cấp khiêu chiến không nên quá đơn giản.
Nguyên vương cảnh bắt trọng mình, bình thường tới nói, đã là nguyên quân cảnh hạ không địch thủ. Cái này thần vương đến tột cùng là tình huống như thế nào?
Bản vương thần uy, há lại các ngươi phàm nhân có thể hiểu?
Thần vương đạm mạc liếc mắt yêu đồng, ngựa khí không có chút nào người thắng vui sướng, phản phất đánh bại yêu đồng với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới.
Thần vương kia cao ngạo thần thái để yêu đồng đôi mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, tự xưng là thần vương, ngươi thật đúng là đem mình làm thần.
Buồn cười đến cực điểm.
Nghe vậy, thần vương cũng không động giận, mà là bình tĩnh nhìn yêu đồng, thản nhiên nói, bản vương lưu ngươi một mạng, trở về nói cho huyết chủ, đừng tưởng rằng diệt tam đại thượng tông liền vô địch thiên hạ.
Cùng phong thành, hắn không động được.
Ngươi.
Yêu đồng sắc mặt tái xanh, vừa muốn phát tác lại bị một bên tiên toán tử trực tiếp ngăn lại.
Yêu đồng đại nhân, cái này thần vương có gì đó quái lạ, chúng ta vẫn là bẩm báo chủ thượng, để chủ thượng quyết đoán.
Tiên toán tử vẻ mặt nghiêm túc tại yêu đồng bên tai thấp giọng nói.
Nghe nói như thế, yêu đồng sắc mặt âm tình bất định, chần chờ một lát sau, trầm giọng nói, chúng ta đi.
Chậm rãi.
Thần vương thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa.
Yêu đồng đột nhiên nhìn về phía thần vương, sắc mặt âm trầm, không nói một lời.
Bản vương cùng phong thành cũng không phải các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
Ngươi muốn như thế nào?
Yêu đồng cắn răng nghiến lợi nhìn xem thần vương, mỗi chữ mỗi câu phun ra âm thanh, hiển nhiên hắn đang cật lực áp chế lửa giận trong lòng.
Hắn chưa từng nhận qua loại khuất phục này.
Đã tới, vậy liền lưu bọn hắn lại, tới đón thụ bản vương thánh quang tẩy lễ.
Thần vương đối yêu đồng bên cạnh mười mấy tên huyết bảo ma tu xa xa một chỉ, nhẹ nhàng nói:
"Hỗn đản, ngươi dám?"
Yêu đồng giận không kèm được trừng mắt thần vương, nguyên lực trong cơ thể lần nữa bộc phát.
Một bên huyết bảo ma tu nhóm cũng lạnh lùng nhìn xem thần vương, quanh thân ma khí cuộn cuộn.
Thấy thế, thần vương trong mắt lộ ra một tia khinh thường, thản nhiên nói: "Đây là ý chỉ của thần, các ngươi không có quyền cự tuyệt."
Nói xong, thần vương trên thân bộc phát ra chói mắt bạch quang, chiếu sáng thiên địa.
Một cỗ đáng sợ mà quỷ dị uy áp giáng lâm tại yêu đồng bọn người trên thân.
"Ôi!"
Yêu đồng sắc mặt đại biến, con ngươi chấn động mạnh mẽ.
Cỗ uy áp này để trong cơ thể hắn nguyên lực nhận lấy cực lớn áp chế, mà lại cái tia quỷ dị bạch quang chiếu rọi ở trên người, vậy mà để hắn có loại nói không ra thoải mái cảm giác.
Đáng chết, gia hỏa này quả nhiên có gì đó quái lạ.
Ngay tại yêu đồng trong đầu điện quang nhanh quay ngược trở lại thời điểm, thần vương năm ngón tay mở ra, đối mười mấy tên huyết bảo ma tu nhẹ nhàng một nhiếp.
Một giây sau, kia mười mấy tên huyết bảo ma tu liền không bị khống chế hướng phía thần vương bay ngược mà đi.
"Thần vương, ngươi
đây là tại muốn chết?"
Yêu đồng trợn mắt nhìn một màn này, nghiêm nghị nói.
Thần vương phảng phất giống như không nghe thấy, mở ra hai tay, phía trên thình lình nổi lên mấy chục quả bạch sắc quang cầu, thần bí huyền ảo.
Theo thần vương tâm thần khẽ nhúc nhích, mấy chục quả bạch sắc quang cầu trực tiếp trôi hướng kia mười mấy tên huyết bảo ma tu, cũng đem bọn hắn bao phủ ở bên trong.
Vừa mới bắt đầu huyết bảo ma tu nhóm còn tại kịch liệt dãy rủa, nhưng theo thời gian trôi qua, bạch sắc quang cầu bên trong huyết bảo ma tu nhóm dần dần đình chỉ phản kháng.
Nhìn xem biểu hiện trên mặt đều tại dần dần trở nên an tường huyết bảo ma tu, thần vương khẽ miệng có chút dương lên.
Những này huyết bảo ma tu đều là thiên tư chắc tuyệt, thực lực cường hãn hạng người.
Một khi trở thành tín đồ, đối với mình trợ giúp cũng không phải những cái kia phổ thông tín đồ có thể so sánh.
Về phần cái kia huyết chủ, có lẽ trước đó hắn sẽ e ngại, nhưng là hiện tại a.
Ha ha. Hắn hôm nay tam đại thượng tông, đồng dạng có thể phất tay diệt chi.
Đương nhiên, cái này còn muốn cảm tạ huyết chủ.
Nếu như không phải hắn, thiên bắc vực tây bộ như thế nào đại loạn, hắn lại như thế nào thừa cơ bồi dưỡng hải lượng tín đồ, thực lực lại như thế nào tăng trưởng như vậy cấp tốc.
Thần vương, ngươi đây là tại tự chui đầu vào giỏ, chủ thượng chắc chắn để ngươi sống không bằng chết.
Yêu đồng nghiêm nghị nói.
Ồn ào.
Thần vương không nhịn được vung tay lên, yêu đồng cùng thiên toán tử không bị khống chế bay về phía xa xa phi thuyền.
Đúng lúc này, thần vương bên tai truyền đến một tiếng vang trầm.
Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp một huyết bảo ma tu nổ thành một đoàn huyết vụ, đem bạch sắc quang cầu nhuộm đỏ.
Không đợi hắn phản ứng, lại có mấy tên huyết bảo ma tu đột nhiên tự bạo.
Hả?
Thần vương nhíu mày.
Phải biết tại bạch sắc quang cầu bên trong tiếp nhận thánh quang tẩy lễ người, ngay cả tư duy cũng không thể tự chủ, chớ nói chi là tự bạo.
Chuyện gì xảy ra?
Nghĩ đến cái này, thần vương đem một huyết bảo ma tu thu tới trước người, ngón tay điểm nhẹ.
Một đạo bạch quang thuận đầu ngón tay nhập vào sau người cái trán.
Chợt, thần vương cũng có chút nhắm lại hai con người, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì.
Một lát sau,
bành!
Trước mặt hắn tên kia huyết bảo ma tu cũng không có dấu hiệu nào bạo thành một đoàn huyết vụ.
Thần vương đột nhiên mở hai mắt ra, cau mày.
Hắn vừa thăm dò vào tên này huyết bảo ma tu đan điền, liền cảm nhận được một cỗ dị thường tà ác khát máu khí tức, sau đó tên này huyết bảo ma tu liền không hiểu tự bạo.
Hắn căn bản không kịp ngăn cản,
hoặc là nói, hắn cũng căn bản không ngăn cản được.
Cái kia huyết chủ thủ đoạn a.
Thần vương nhìn xem không ngừng từ nổ huyết bảo ma tu, sắc mặt âm trầm.
Chương 575, thần vương dẫn chúng nộ, phương mặc lên hào hứng. Chương 575, thần vương dẫn chúng nộ, phương mặc lên hào hứng. Hỗn loạn hoang nguyên.
Nguyên đại hoang thành di chỉ bên trên, tinh phong tứ ngược, huyết vân dày đặc.
Mà tại kia huyết vân phía dưới, thình lình đứng vững vàng một tòa khổng lồ vô cùng huyết sắc cung điện.
Cung điện chiếm diện tích vạn dặm, toàn thân lưu ly huyết ngọc đúc thành, rộng rãi hùng vĩ, huyết khí bằng bạc.
Xa xa nhìn lại, liền tựa như một đầu ẩn núp tại đại địa phía trên huyết sắc cự thú, để cho người ta sợ vỡ mật rung động.
Trước cung điện, một khối to lớn bia đá đứng vững, phía trên khắc lấy huyết thần điện ba chữ to.
Cứng cáp hữu lực, bút tẩu long xà. Nhất bút nhất họa ở giữa, lộ ra vô biên huyết tinh chi ý, từng đội huyết bảo ma tu giống như ưu linh, tại cung điện các nơi xuyên thẳng qua tuần sát, vô thanh vô tức. Đại điện bên trong, huyết vụ mờ mịt, ma khí vần quanh. Phương Mặc người khoác một kiện tơ lụa huyết bảo, người biếng tựa ở cao tọa phía trên, thần sắc đạm mạc. Ở sau lưng hắn, Liêu Nham Tâm sắc mặt cung kính túi đầu mà đứng. Một bộ xanh nhạt cung trang, phối hợp tiêu ngạo nhân hoàn mỹ dáng người, lộ ra phá lệ đoan trang mê người. Phía dưới, Ngũ Độc La Sát, Quỷ đạo nhân cùng đồng trọng theo thứ tự mà ngồi, im lặng không nói. Chủ thượng, cho đến trước mắt đã có 1000 nước huyết nô. Trừ bỏ đào tẩu, tử vong, ước chừng còn lại 30 tỷ người, thuộc hạ cam đoan, sau nửa tháng, toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ tận về ta chủ. Quỷ đạo nhân ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Phương Mặc, chỉ địa hữu thanh. Ân. Phương Mặc gật gật đầu, trong mắt bộc phát ra một vòng tinh quang. 1000 nước huyết nô, lại thêm trước đó thôn vệ Kim Quang Thánh Quân cùng Huyền Cơ Tử, đủ để cho hắn trong thời gian ngắn lần nữa đột phá. Chủ nhân, nuôi nốt huyết nô thành trì quá nhiều, trước mắt thủ đan người không đủ. Ngũ Độc La Sát mở miệng nhắc nhở. Cái gọi là thủ đan người, chính là trấn thủ tại những cái kia thành trì bên trong, phụ trách vì Phương Mặc luyện chế, thu thập huyết nguyên đan người. Không sao, không phải còn thừa lại 30 tỷ người à, lưu lại một chút tu vi cao người, coi như thủ đan người. Phương Mặc thản nhiên nói. Vâng. Ngũ Độc La Sát lên tiếng. Còn có, trong vòng 10 ngày, đem nhóm đầu tiên huyết nguyên đan đưa tới. Phương Mặc bổ sung một câu. Vâng. Ngũ Độc La Sát khẽ gật đầu. Lúc này, Phương Mặc đưa ánh mắt về phía chỗ xa xa Đồng Trọng, mở miệng nói, "Đồng Trọng, bản tọa giao phó ngươi sự tình, như thế nào?" "Hồi ta chủ, trải qua thuộc hạ thôi diễn, Tinh Hải Thương hội người của tổng bộ, 3 tháng về sau, nhất định đến Thiên Bắc vực Tây bộ." Đồng Trọng mặt không thay đổi nhìn xem Phương Mặc, ngữ khí không có chút nào ba động. "3 tháng a?" Phương Mặc nhẹ giọng tự nói, ánh mắt khẽ nhúc đích. Lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, hắn tạm thời không có tiến về Thiên Bắc vực trung bộ dự định. Hắn muốn trước giải quyết Tinh Hải Thương hội người của tổng bộ, sau đó tiến về Thiên Bắc vực Bắc bộ. "Chủ, chủ thượng." Ngay tại Phương Mặc suy nghĩ thời khắc, một tiếng rồn dập kêu gọi từ ngoài điện truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Yêu Đồng sắc mặt tái nhợt đội vàng đi vào đại điện, phía sau đi theo Hoàng Loạn Thiên toán tử. Chuyện gì xảy ra? Phương Mặc thần sắc bình tĩnh nhìn xem Yêu Đồng, thản nhiên nói. Vũ Độc La Sát cùng Quỷ đạo nhân khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn chật vật Yêu Đồng. "Chủ, chủ thượng, thuộc hạ vô năng, chưa thể cầm xuống Cuồng Phong Thành." Yêu Đồng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm khẽ run. Thiên toán tử cũng theo đó quỳ xuống, chôn thật sâu thủ, từ hắn run rẩy kịch liệt thân thể không khó coi ra, lúc này nội tâm của hắn là cỡ nào sợ hãi. Phương Mặc lặng lặng nhìn quỳ trên mặt đất hai người, không nói gì. Bất quá là mấy cái nho nhỏ thế lực liên minh, người mạnh nhất bất quá Nguyên Vương cảnh cửu trọng, ngươi vậy mà thất thủ. Ngũ Độc La Sát sắc mặt âm trầm nhìn xem Yêu Đồng. "Là, đúng thế." Yêu Đồng thấp giọng nói. "Phế vật." Ngũ Độc La Sát mặt không thay đổi lạnh lùng nói. Nghe vậy, Yêu Đồng xấu hổ đem đầu thấp sâu hơn. Một bên Quỷ đạo nhân thì khẽ nhíu mày. Yêu Đồng mặc dù chỉ là Nguyên Vương cảnh bắt trọng tu vi, nhưng là chiến lực lại dị thường cường hãn, liền ngay cả Nguyên Vương cảnh cửu trọng chính mình cũng cầm không có biện pháp. "Hắn vậy mà bại." "Yêu Đồng, bản tọa nhớ kỹ ngươi tu luyện chính là Thiên Giai công pháp a." Phương Mặc làm ra trầm tư hình, chậm rãi lên tiếng. "Là, đúng vậy, chủ thượng." Yêu Đồng nội tâm hơi hồi hộp một chút. "Vậy ngươi nói, cái này Thiên Giai công pháp nếu như phóng tới một con chó trên thân, hiệu quả có thể hay không tốt hơn?" Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Yêu Đồng, thanh âm nghiền ngẫm. Lời này vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, nhiệt độ đều rất giống hạ xuống mấy phần. Ngũ Độc La Sát mấy người nghiêm sắc mặt, không dám lên tiếng. Mà xem như nhân vật chính Yêu Đồng, giờ phút này toàn thân run rẩy kịch liệt, cái trán càng là rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. "Chủ thượng, kia bạn thần môn thần vương có gì đó quái lạ." Hắn rõ ràng mấy năm trước cũng không phải là thuộc hạ đối thủ, bây giờ thuộc hạ càng là đã đột phá Nguyên Vương cảnh bắt trọng, lại tại trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào. Yêu Đồng mặt mũi tràn đầy hấp tấp nói, "Thuộc hạ khẳng định, hắn mặc dù là Nguyên Vương cảnh tu vi, nhưng là tuyệt đối có so sánh Nguyên Quân cảnh thực lực đáng sợ." "Ồ." Phương Mặc lông mày gảy nhẹ, tới một tia hứng thú. "Phải biết, Nguyên Vương cảnh cùng Nguyên Quân cảnh ở giữa chênh lệch, giống như là trời, căn bản không người có thể vượt qua. Chỉ ít, ngoại trừ chính Phương Mặc bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ thấy qua ai có thể lấy Nguyên Vương cảnh chống lại Nguyên Quân cảnh. Liên liên thân vị dị thi quán nhi, cùng tuyệt tâm chi thể y y thủy nhi, đều không được." "Ngươi nói, là thật?" Phương Mặc ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm thấy hứng thú, mở miệng nói. "Thiên chân vạn sắc, chủ thượng." Yêu Đồng sắc mặt nghiêm nghị, chém đinh chặt sắt nói. "Chủ thượng, cái kia cái gọi là liên minh, cũng bất quá là thần vương âm mưu, hắn đem thế lực này thủ lĩnh toàn diện biến thành của hắn tín đồ." "Tín đồ?" Phương Mặc khẽ nhíu mày. Đối với cái này cái gọi là thần vương, bao quát thế lực này, hắn đều là cực kỳ xa lạ. Dù sao, Nguyên Vương cảnh tu sĩ, hắn cũng không cần hiểu rõ. "Hồi chủ thượng, thần vương từ mấy chục năm trước hành không xuất thế, tự xưng là chân thần, trắng trợn tuyên dương cái gọi là giáo nghĩa, đem rất nhiều tu sĩ tẩy não thành trung thành khối lỗi, cung cấp thúc đẩy. Mà lại, thuộc hạ hoài nghi, hắn tu luyện nhất định cùng những cái kia tín đồ có quan hệ, tín đồ càng nhiều, hắn cũng liền càng cường đại." Yêu Đồng trầm giọng nói. "Thú vị." Nghe vậy, Phương Mặc trong mắt hứng thú càng đậm. Càng nhiều người, thực lực liền càng cường đại. Làm sao cảm giác, cái này cùng mình tu hành phương thức có dị khúc đồng công chi diệu. Lúc này, Ngũ Độc La Sát cau mày nhìn xem Yêu Đồng, nghi tiếng nói, "Ngươi mới vừa nói, ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào, vậy các ngươi hai người lại là làm sao trốn về đến?" Nghe được Ngũ Độc La Sát hỏi thăm, Yêu Đồng cùng Thiên Toán Tử trên mặt lộ ra rõ ràng mất tự nhiên. nói. Ngũ Độc La Sát lạnh lùng nhìn xem hai người. Yêu Đồng sắc mặt khó coi, không nói một lời. Thiên Toán Tử thấy thế, thưa dạ mở miệng, hồi. Về Độc Cơ đại nhân, cái kia thần vương để chúng ta thay truyền lời. Cuồng Phong Thành là lãnh địa của hắn, ai cũng không động được. Muốn chết. Ngũ Độc La Sát sắc mặt tái xanh, quanh thân xương độc phun ra không chừng. Một bên Quỷ đạo nhân đồng dạng sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo quỷ khí không bị khống chế tràn lan mà ra. Chủ nhân, thiếp thân nguyện tiến về Cuồng Phong Thành, đem người này diệt sát. Chủ thượng, thuộc hạ cũng cùng nhau đi tới. Ngũ Độc La Sát cùng Quỷ đạo nhân hai người lần lượt đứng dậy, cùng nhau nhìn về phía Phương Mặc. Phương Mặc ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi, mỉm cười không nói gì. Nếu quả thật như Yêu Đồng lời nói, kia Ngũ Độc La Sát cùng Quỷ đạo nhân cũng không phải là cái kia thần vương đối thủ. Quán Nhi cùng Y Dị Thủy Nhi cũng bị hắn phân biệt phái đi Đông Lâm Thành cùng Thập Vạn Đại Sơn. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc liếc nhìn Đồng Trọng, thản nhiên nói, "Đồng Trọng, ngươi..." Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng sét, đem Phương Mặc thanh âm đánh gãy. Chương 576, Úy Trì Đồ, Nguyên Quân Cảnh. Chương 576, Úy Trì Đồ, Nguyên Quân Cảnh. Huyết Thần Điện trên không, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khó nói lên lời thiên đạo chi uy. Lôi kiếp. Ngoài điện, Phương Mặc nhìn xem phía trên càng thêm mở tối tầng mây, hai con người nhắm lại. "Chủ thượng, kia..." Kia là Úy Trì Đồ nơi tu luyện. Một bên Quỷ đạo nhân chỉ vào cách đó không xa, ở vào Lôi Vân chính phía dưới một tòa thiên điện, lên tiếng kinh hô. Nghe nói như thế, Ngũ Độc La Sát cùng Yêu Đồng chấn động trong lòng, chăm chú nhìn cách đó không xa tòa kia thiên điện, ánh mắt phức tạp. Nhất là Yêu Đồng, sắc mặt biến đổi không chừng. Mấy người bọn họ từ khi lồng giam chi địa, liền bắt đầu đi theo Phương Mặc, từ Nguyên Giả đến Nguyên Sư, lại đến Nguyên Vương. Nếu như phóng tới trước kia, bọn hắn đánh chết cũng không dám tin tưởng có thể có hôm nay cảnh giới tu vi. Nhưng theo cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng không còn là lúc trước lồng giam chi địa hết ngồi đáy giếng. Bọn hắn muốn thu hoạch được Phương Mặc tán thành, giữa lẫn nhau càng là âm thầm phân cao thấp. Chưa từng nghĩ, trong mấy người, lại là cái này Mãng Phu, dẫn đầu đột phá Nguyên Quân Cảnh. Bành! Ngay tại Yêu Đồng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ gặp một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh, lôi cuốn lấy vô biên thi khí, xông phá thiên điện, đứng ngạo nghễ vào hư không phía trên. Chính là Úy Trì Đồ. Thời khắc này Úy Trì Đồ, toàn thân làn da bầm đen tỏa sáng, cầu gân bạo khởi, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn đỉnh đầu Lôi Vân, tràn đầy hung lệ. Xa xa nhìn lại, liền như là một đầu hình người hung thú, sừng sững giữa thiên địa. Cái này ngốc hàng, quả nhiên không có để bản tọa thất vọng. Phương Mặc nhìn xem trong hư không Úy Trì Đồ, lạnh nhạt thanh âm bên trong mang theo vẻ hài lòng. Nghe vậy, một bên Ngũ Độc La Sát, Quỷ đạo nhân cùng Yêu Đồng ba người thần sắc khác nhau, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác cấp bách. Bọn hắn rõ ràng, Nguyên Vương Cảnh đối với bây giờ Phương Mặc tới nói, đã không quan trọng gì. Ù ù. Trên bầu trời Lôi Vân càng thêm âm trầm kiềm chế, hồ quang điện lấp lóe. Để lão tử nhìn xem, ngươi cái thiên kiếp này uy lực như thế nào. Úy Trì Đồ chỉ vào đỉnh đầu Lôi Vân, bá khí thanh âm vang vọng đất trời. Vừa dứt lời, phản phất tại đáp lại Úy Trì Đồ, Lôi Vân đột nhiên bốc lên. Ầm ầm. Một đạo màu trắng phích lịch đâm rách Lôi Vân, hướng phía Úy Trì Đồ ầm vang rơi xuống. Bạch quang chói mắt, đem thiên địa chiếu rọi một mảnh trong suốt. Tới đi. Úy Trì Đồ hai tay nắm tay, không trốn không né, làm ra phòng thủ chi thế. Hai mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia đạo màu trắng phích lịch, đáy mắt ẩn ẩn có chiến ý bốc lên. Vâng. Màu trắng phích lịch trùng điệp bổ vào Úy Trì Đồ trên thân, lôi quang văng khắp nơi. Mà cái sau trên thân, nhưng không có một tia vết thương, ngược lại làn da mặt ngoài ẩn ẩn có lôi hồ lấp lóe. Nơi xa, Phương Mặc thần sắc đạm mạc nhìn xem một màn này, không nói gì. Một bên Ngũ Độc La Sát, Quỷ đạo nhân cùng Yêu Đồng ba người lại là khỏe mắt hơi rút. Thật cường hãn nhục thân. Vậy mà bằng vào nhục thể, liên tiếp nhận đạo thứ nhất thiên lôi. Không hổ là dám lấy chính mình luyện thi ra hỏa. Ha ha, lôi kiếp cũng bất quá như thế. Úy Trì Đồ vỗ vỗ lồng ngực, ngửa mặt lên trời cười to. Ầm ầm. Tựa hồ bị Úy Trì Đồ chọc giận, trong Lôi Vân ngay sau đó hạ xuống đạo thứ hai thiên lôi. Đạo này thiên lôi so trước đó cái kia đạo lớn mấy lần, trung quanh hư không cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Úy Trì Đồ trong mắt chiến ý càng thịnh, nhưng như cũng bảo trì trước đó tư thế, bắp thịt toàn thân càng thêm mạnh trướng. Oeng. Bạo tạc lôi quang đem Úy Trì Đồ bao phủ, dư ba hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Những nơi đi qua, cung điện kiến trúc, hoa cỏ cây cối, tất cả đều vỡ nát trong không. Ngay tại bạo tạc dư ba sắp hướng phía Phương Mặc mấy người phương hướng tiếp cận lúc, một đạo trong suốt huyết sắc bình chướng chống rông xuất hiện, đem dư ba ngăn cách bên ngoài. Trong hư không, lôi quang tán đi, Úy Trì Đồ thân hình hiện ra, có chút chật vật. Trên người hắn quần áo tổn hại hơn phân nửa, hóa thành đen nhẫm vải, xốc xếp treo ở trên thân. Trước ngực xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu trắng lôi mấn. Lại đến. Úy Trì Đồ sờ lên ngực cái kia đạo lôi mấn, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Ầm ầm. Lại một đường to lớn màu trắng lôi đỉnh. Thỏa mãn Úy Trì Đồ yêu cầu. Lần này, Úy Trì Đồ cũng đã nhận ra thiên lôi uy lực, ánh mắt ngưng lại, không còn bảo trì phòng thủ tư thế. Đúng. Úy Trì Đồ khẽ quát một tiếng, toàn thân chấn động, bàng bạc thi khí phun ra ngoài, đem nó cánh tay phải chăm chú bao khỏa. Một giây sau, Úy Trì Đồ giơ lên thi khí hữu quyền, nên hướng thiên lôi. Vâng. Thi khí tan rã, lôi quang tán loạn. Úy Trì Đồ bị đẩy lui vài trăm mét, toàn thân cháy đen, quần áo hủy hết. Ha ha. Đã nghiền. Úy Trì Đồ ổn định thân hình, không có chút nào thèm quan tâm toàn thân trần trụi cháy đen bộ dáng, đối Lôi Vân cười ha ha, trong hai con ngươi chiến ý hừng hực. Cái này Mãng Phu. Huyết sát quang mạc về sau, Yêu Đồng nhìn lên bầu trời bên trong giống như nguyên thủy hắc tinh tinh Úy Trì Đồ, sắc mặt phức tạp. Quỷ đạo nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, không nói gì. Mà Ngũ Độc La Sát thì là mặt không thay đổi quay đầu đi chỗ khác. Chỉ có Phương Mặc đen nhánh ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Ý Chỉ Đồ đỉnh đầu Lôi Vân, trầm mặc không nói. Cùng những người khác khác biệt chính là, Phương Mặc không chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được Huy Hoàng Tiên Uy, hắn còn tại kia Lôi Vân chỗ sâu, cảm nhận được một cô vô thượng ý chí. Kia cô ý chí, mênh mông mà cổ lão, phản phất tuyên cổ tồn tại đến nay. Tại trước mặt nó, Phương Mặc cảm giác chính mình là một con giun dế, nhỏ bé mà bất lực. Thiên đạo ý chí a. Phương Mặc trong lòng nỉ non, thần sắc không hiểu. Hắn cảm giác Thiên Bắc vực Tây Bộ Thiên đạo ý chí, cùng Lồng Giam Chi Địa Thiên đạo ý chí, tựa hồ có một chút khác biệt. Cùng Thiên Bắc vực Tây Bộ so sánh, Lồng Giam Chi Địa Thiên đạo ý chí tựa hồ có chút không hoàn chỉnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Mặc chân mày hơi nhíu lại, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lúc này, Ý Chỉ Đồ Lôi Kiếp cũng đã chuẩn bị kết thúc. Ầm ầm. Theo một đạo như trụ trời chạm lam lôi đình rơi xuống, Ý Chỉ Đồ bị trực tiếp đánh vào mặt đất. Ông. Khổng lồ sóng chấn động đem phương viên trong vạn dặm mặt đất trong nháy mắt nhấc lên, bụi đất đầy trời. Huyết sắc bình chướng bên trong, Quỷ đạo nhân cùng Yêu Đồng nhìn xem Ý Chỉ Đồ rơi xuống phương hướng, lộ ra từng kia vẻ lo lắng. Chỉ có Phương Mặc thần sắc đạm mạc, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Nếu như Ý Chỉ Đồ ngay cả Lôi Kiếp đều không độ qua được, đó chính là phế vật. Phế vật, chết cũng được. Theo thời gian trôi qua, bụi mù tan hết, đám người tầm mắt bên trong xuất hiện một cái cự đại vô cùng cái hố. Chủ thượng, nhìn xem không có bất cứ động tĩnh gì cái hố, Quỷ đạo nhân thận trọng nhìn về phía Phương Mặc. Cái sau thở, một mặt hờ hững. Ông. Đột nhiên, đám người dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động, giữa thiên địa nguyên lực giống như thủy triều, điên cuồng hướng phía trong hố sâu hội tụ. Bởi vì thiên địa nguyên lực quá cân bằng, tại hố sâu phía trên tạo thành một đạo to lớn nguyên lực vòi rồng. Cái này, Ngũ Độc La Sát, Quỷ đạo nhân cùng Yêu Đồng ba người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Mấy tức về sau, một cỗ kinh khủng thi khí từ trong hố sâu phun ra ngoài, phô thiên cái địa. Ý Chỉ Đồ thân thể chậm rãi từ trong hầm dâng lên. Lúc này, toàn thân hắn làn da không còn là màu đen nhánh, mà là biến thành toàn thân ô kim chi sắc. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra ám trầm kim loại sáng bóng. Vô số thi khí hướng phía Ý Chỉ Đồ sau lưng hội tụ mà đi, một đạo nhân hình hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Bản tôn nguyên tướng. Phương Mặc nhìn xem Ý Chỉ Đồ sau lưng cái bóng mờ kia, khóe miệng có chút câu lên. Cùng lúc đó, Ý Chỉ Đồ đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong lộ ra vô biên hung lệ bạo ngược, giống như cuồng bạo giống như dã thú. Ha ha, thiên kiếp cũng không làm gì được lão tử. Lão tử vô địch thiên hạ. Ý Chỉ Đồ không để ý toàn thân chân trụi, chỉ thiên cuồng hống, hưng phấn quên hết tất cả. Quỷ đạo nhân cùng Yêu Đồng nhìn xem Ý Chỉ Đồ tùy tiện bộ dáng, thần sắc cổ quái. Cái này mãng phu, coi như đột phá nguyên quân cảnh, như trước vẫn là không có đầu óc như vậy, hắn có phải hay không quên chủ thượng vẫn còn ở đó. Ngay tại Ý Chỉ Đồ vẫn như cũ đắm chìm trong đột phá trong vui sướng lúc, bên hai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, "Ý Chỉ Đồ, đem ngươi hủy đi những cung điện kia, trong vòng 3 ngày, chủng kiến phục hồi như cũ." Nghe được thanh âm này, Ý Chỉ Đồ tiếu dung lập tức cứng ngắc, toàn thân vô ý thức run lên. "Là chủ thượng, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Hắc hắc. Ý Chỉ Đồ nhìn xem Phương Mặc bóng lưng rời đi, mặt mũi tràn đầy định nọt. Nhìn xem bên trên một giây còn bá đạo kiệt ngạo Ý Chỉ Đồ, trong chớp mắt liền đổi thành một bộ định nọt lấy lòng dáng vẻ. Quỷ đạo nhân cùng Yêu Đồng khỏe mắt mất tự nhiên kéo ra. Chương 577, Thần Vương thực lực chương 577, Thần Vương thực lực cuồng phong thành. Vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, một thân kim bảo thần vương ngồi ngay ngắn cao tọa phía trên, hai mắt nhắm chặt. Tại đỉnh đầu của hắn, một bản kim sắc cổ tịch nhẹ nhàng trôi nổi, vô số thánh quang rủ xuống, tản ra khí tức thần thánh. Những cái kia thánh quang liên tục không ngừng tràn vào thần vương thân thể, cái sau khí tức cũng càng thêm nặng nề thâm thúy. Hô. Thật lâu, thánh quang biến mất, thần vương từ từ mở mắt, đôi mắt bên trong bạch mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh, cũng nhanh. Thần vương nhìn xem trong tay kim sắc cổ tịch, trong giọng nói mang theo không thể che hết kích động. Chỉ cần lại hấp thu một lần thánh quang, hắn liền có thể mỉm cảm ứng kiếp, đột phá nguyên quân cảnh. Đến lúc đó cái gì huyết chủ, huyết ma, đều là sâu kiến. Hắn sẽ đem toàn bộ thiên bắc vực tây bộ người, tất cả đều tịnh hóa thành tín đồ của mình. Trăm tỷ tín đồ a. Hắn cũng không dám tưởng tượng mình sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Bà bối, ngươi thật đúng là bản vương bảo bối đây này. Thần vương như là người yêu nhẹ nhàng nuốt ve hạ kim sắc cổ tịch, sau đó thận trọng đem nó thu vào trong lòng. Sau đó, thần vương sắc mặt khôi phục uy nghiêm, nhàn nhạt mở miệng, người tới. Có thuộc hạ. Một kim giáp thị vệ đi đến, quỳ một chân trên đất. Đi, đem chọn chúng thần phi nhóm mang tới, để các nàng tiếp nhận thần chi tẩy lễ. Vâng, thần vương. Một lát sau, hơn 10 tên người mặc tơ vàng váy dài tuổi trẻ thiếu nữ chậm rãi đi vào đại điện. Từ các nàng kia ngây thơ chưa thoát tình xảo khuôn mặt bên trên đó có thể thấy được, những này thiếu nữ chưa nhân sự. Bái kiến thần vương. Các thiếu nữ nhìn xem ngồi ngay ngắn cao tọa phía trên thần vương, tiêu nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cung nhiệt. Ân. Thần vương nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Các ngươi làm bị thần dụ chọn chúng người, muốn chân quý lần này thần chi tẩy lễ cơ hội. Có thể bị thần dụ chọn chúng, tiếp nhận tẩy lễ là vinh hạnh của chúng ta. Các thiếu nữ ánh mắt sáng rực nhìn xem thần vương, tín ngưỡng trong ánh mắt không có một tia tạp chất. Rất tốt, bản vương đã cảm nhận được các ngươi kia kiên định tín nhiệm. Thần vương nhìn xem các thiếu nữ tơ vàng dưới váy như ẩn như hiện luyện chuyển dáng người, ánh mắt bên trong toát ra dâm tà chi quang. Hiện tại, thời các ngươi quần áo, đem các ngươi hoàn mỹ nhất một mặt hiện ra ở thần trước mặt. Thần vương thanh âm bên trong mang theo từng tia mê hoặc, giống như ác ma nói nhỏ. Nghe vậy, các thiếu nữ không chút do dự, nương theo lấy từng kiện váy dài rút đi, từng gỗ tuyết trắng thân thể giống như tác phẩm nghệ thuật hiện ra ở thần vương trước mặt. Thật sự là xảo đoạt thiên công đây này. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, thần vương nhịn không được than nhẹ. Hắn thậm chí đều có thể ngửi được kia độc thuộc về sự nữ mùi thơm ngát. Hắn rất ưa thích loại này được tôn sùng là thần minh, cho lấy cho đoạt cảm giác. Đi lên, tiếp nhận. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đánh gãy thần vương lời nói, cả tòa đại điện đều tại kịch liệt chấn động.
A.
Các thiếu nữ kinh hãi thét chói tai vang lên ôm thành một đoàn, run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Thần vương biến sắc, đột nhiên đứng dậy, một giây sau liền biến mất ở đại điện bên trong. Cùng phong thành trên không, theo chữa trị không bao lâu hộ tông đại trận lần nữa vỡ vụn, một chiếc to lớn màu đen phi thuyền hiện lộ ra. Đây là thuyền thủ, quỷ đạo nhân nhìn phía dưới thành trì bên trong kia lít nha lít nhít bóng người màu vàng nóng, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, dòng dã một tòa thành, mấy chục triệu người, vậy mà đều mặc thống nhất nhan sắc phục sức. Không cần kinh ngạc, cái này một thành người đều bị thần vương tẩy não thành tín đồ của hắn. Yêu đồng mặt không thay đổi nhìn phía dưới thành trì, ngữ khí không cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi đây là tại khiêu chiến bản vương danh giới cuối cùng a? Một đạo băng lãnh thanh âm uy nghiêm vang vọng chân trời. Ngay sau đó, một vệt kim quang hiện lên, thần vương sắc mặt âm trầm xuất hiện tại phi thuyền ngay phía trước, đứng chắp tay. Nhìn trước mắt người mặc kim long bào uy nghiêm nam tử, quỷ đạo nhân nhỏ không thể thấy hết mắt. Tên trước mắt này mặc dù cùng mình giống nhau là nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi, nhưng lại cho mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, giống như bị thiên địch để mắt tới, rất không thoải mái. Quả nhiên như yêu đồng nói, cái này gọi thần vương ra hỏa, có gì đó quái lạ. Thần vương, lần này ta chủ cho ngươi hai lựa chọn, sống hay là chết. Yêu đồng lạnh lùng nói. Ha ha, có ý tứ. Thần vương giận quá mà cười, không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo không chừng. Đã dạng này, vậy bản vương trước hết giết các ngươi, sau đó lại đi tìm người chủ tử. Thần vương, ngươi đây là? Ngươi cùng một người chết nói lời vô dụng làm gì? Nương theo lấy một đạo thô kệch thanh âm, một cái đại thủ đem yêu đồng lay đến một bên. Uy, ngươi mẹ nó chính là cái kia cầu thí thần côn. Uy chỉ đổ vênh váo tự đắc nhìn xem thần vương, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. Nghe vậy, thần vương sắc mặt đống nhiên trầm xuống, giữa thiên địa nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống. Dám đối bản vương bất kính, muốn chết. Vừa mới nói xong, một cỗ giống như thần minh uy áp mạnh mẽ, hướng phía Uy chỉ đổ quét sạch mà đi. Toàn bộ hư không bị đè ép bặm bẹo không chừng. Hừ. Uy chỉ đổ quanh thân chấn động, hừ lạnh một tiếng. Chợt, kia cỗ uy áp bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan, trừ khử trong không. Chỉ là nguyên vương cảnh, cũng dám ở lão tử trước mặt giả, lão tử cho ngươi mặt mũi rồi. Nói xong, một luồng khí tức đáng sợ từ Uy chỉ đổ thể nội bộc phát, quét sạch thiên địa. Bàng bạc thi khí đem nắng gắt che đậy, phô thiên cái địa. Quỷ đạo nhân cùng yêu đồng nhìn xem đứng ngạo nghễ giữa thiên địa cao lớn thân ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu rung động. Vẹn vẹn khí tức, liền để bọn hắn toàn thân run rẩy, phảng phất trong biển rộng một đầu thuyền cô độc, phiêu diêu không chừng. Không hổ là nguyên quân cảnh. Một bên khác, thần vương nhìn xem giống như chiến thần Uy chỉ đổ, hai con người nhắm lại. Nguyên lai là nguyên quân cảnh, trách không được có gan tái phạm ta cùng phong thành. Ngay sau đó, thần vương cười lạnh một tiếng, lời nói xoay chuyển, ha ha, bất quá, nguyên quân cảnh lại như thế nào? Nói xong, nguyên vương cảnh cựu trọng khí tức tổng thần vương thể nội bắn ra. Một cỗ siêu phàm khí thần thánh tràn ngập thiên địa. Linh hoạt kỳ hảo, thánh khiết, tường hòa, yên tĩnh. Giữa thiên địa, phản phất tại một sát na này, không có bất luận cái gì mặt trái năng lượng, ôn hòa để cho người ta nhịn không được bỏ xuống trong lòng đề phòng. Quỷ đạo nhân, yêu đồng cùng trên phi thuyền những cái kia huyết bảo ma tu nhóm, trên mặt không tự giác lộ ra một tia thoải mái siêu thoát mỉm cười. Liền ngay cả Uy chỉ đồ đều có một nháy mắt thất thần. Bất quá ngay sau đó Uy chỉ đồ liền lắc đầu, ánh mắt chán ghét trừng mắt thần vương. Cậu vật, dám đại lao tử trước mặt thi triển yêu thuật, muốn chết. Nói xong, Uy chỉ đồ một quyền đánh phía thần vương. Chỉ một thoáng, phong vân biến ảo, thi khí dâng trào, đáng sợ quyền phong tựa hồ muốn tiên địa nghiền nát. Ta nói, thế gian hết thảy tà ác đều đem mất diệt, lôi tới. Thanh âm đạm mạc tổng thần vương trong miệng thoát ra, trang nghiêm mà thần thánh. Ngay sau đó, cùng phong được khởi, sát trời lờ mờ. Hư không bên trên, một đoàn như mực mây đen trống rỗng hội tụ, thần mây cuộn cuộn, lôi quang ẩn hiện, tản ra khiến người ta run sợ quỷ dị khí tức. Hừ, giả thần giả quỷ. Uy chỉ đồ không nhìn dị tượng trên không trung, thân thế không giảm. Mắt thấy nắm đấm sắp đánh vào thần vương trên thân, đột nhiên một tiếng sét, một đầu chói mắt màu trắng lôi đỉnh trùng điệp bổ vào Uy chỉ đồ trên thân. Thi khí tán loạn, lôi quang lấp lóe. Uy chỉ đồ bay rất ra ngoài. Nhìn xem bay ra ngoài Uy chỉ đồ, đã lấy lại tinh thần quỷ đạo nhân cùng yêu đồng hai người lộ ra chấn kinh chi sắc. Uy chỉ đồ bị đánh bay rồi. Nguyên quân cảnh Uy chỉ đồ lại bị đánh bay rồi. Cái này sao có thể? Người cái tên này, quả nhiên có gì đó quái lạ. Ngưng lại thân thế Uy chỉ đồ, mắt nhìn trước ngực cháy đen lôi ngấn, khi mắt. Cái này thần vương lại có thể đánh lui mình. Mặc dù đối với mình không có cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là phải biết mình thế nhưng là nguyên quân cảnh a. Mà lại, mình bây giờ nhục thân, nguyên vương cảnh căn bản là không có cách tạo thành dù là một tia vết thương. Nhưng cái này thần vương công kích, lại có thể tại trên thân thể của mình lưu lại vết thương. Chương 578, thất bại Uy chỉ đồ, Phương Mặc hiện thân. Chương 578, thất bại Uy chỉ đồ, Phương Mặc hiện thân ầm ầm. Đúng lúc này, chấn thiên tiếng sấm đem Uy chỉ đồ từ trong thất thần kéo về. Chỉ gặp mấy đạo màu trắng lôi đình hướng phía mình đánh kích mà tới. Cho lão tử nát. Uy chỉ đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Vung ra mấy đạo đen nhánh quyền ấn, đem lôi đỉnh đánh tan. Ta nói, thế gian một vùng tăm tối, quang minh phổ chiếu đại địa, chỉ riêng tới. Nương theo lấy thần vương lại một lần mở miệng, một đoàn hào quang chói sáng từ sau người hiện hiện, chiếu sáng hư không. Chói mắt bạch quang có thể so với liệt dương, để ở đây tất cả mọi người không thể không khẽ nhíu mày. Ông. Một đạo bạch quang bắn về phía Uy chỉ đồ, những nơi đi qua, không gian tăng dã, vô thanh vô tức. Suy suy. Uy chỉ đồ theo bản năng giơ cánh tay lên che chắn hai mắt, tại bạch quang chiếu xuống, cánh tay của hắn vậy mà phát ra trận trận tiếng hụ thực, máu thịt bé bét. A. Úy Trì Đồ kêu đau một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cẩu vật, lão tử giết chết ngươi. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng từ Úy Trì Đồ thể nội bộc phát, quét sạch thương khung. Thi khí gào thét, thiên địa rung động. Một tôn to lớn hóa bản tôn hư ảnh, từ Úy Trì Đồ sau lưng chậm rãi hiện hiện. Mà theo bản tôn nguyên tướng xuất hiện, Úy Trì Đồ thân thể cũng từ nguyên bản bầm đen sắc, chuyển biến thành ố kim chi sắc, quang hoa rạng rỡ. Giờ phút này, cái kia quỷ dị bạch quang đối với Úy Trì Đồ thân thể, rốt cuộc sinh ra không được tổn thương chút nào. Cho lão tử chết. Úy Trì Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên năm đấm, hướng phía thần vương hung hăng vung đi. Bàng bạc thi khí cự quyền cơ hồ đem trọn phiến hư không lấp đầy, giống như một đầu viễn cổ thi long, gầm thét hướng phía thần vương nhào tới. Quần quần thi khí đem đầy trời bạch quang thôn vệ bao phủ, không gian từng khúc vỡ nát. Uy thế đáng sợ như vậy, nhưng không có để thần vương lộ ra mảy may khiếp ý, chỉ gặp hắn khỏe miệng hơi câu, biểu lộ hơi có vẻ khinh thường. Lập tức, thần vương chậm rãi từ trong ngực móc ra quyển kia kim sắc cổ tịch. Ông, cổ tịch mở ra, sáng chói mà thánh khiết bạch quang rải đầy hư không, một cỗ dị thường thần thánh quỷ dị khí tức tràn ngập thiên địa. Oanh, thi khí cự long tại kia cỗ thần quang chiếu xuống, trong nháy mắt hôi phiên diệt, hóa thành hư không, phản phất chưa hề xuất hiện. Hả? Úy Trì Đồ thấy cảnh này, trong lúc nhất thời quên đi phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cũng không chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn liền bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài, sau lưng bản tôn nguyên tướng cũng tại có chút lấp lóe về sau, biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể? Trên phi thuyền, Yêu Đồng nhìn xem bị đánh bay Úy Trì Đồ, hai mắt trợn lên, gắt gao nắm chặt hàng rào, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một bên quỷ đạo nhân cũng giống như thế. Nguyên Vương cảnh cửu trọng, vậy mà đem nguyên quân cảnh tu sĩ đánh bay, hơn nữa còn là ngưng tụ bản tôn nguyên tướng nguyên quân cảnh. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Chẳng lẽ gia hỏa này cùng chủ thượng đồng dạng người tiên? Khụ khụ. Úy Trì Đồ sắc mặt tái nhợt đứng tại hư không bên trong, một đôi mắt hổ hùng tợn nhìn chằm chằm thần vương, không nói một lời. Thần vương lịch thiên thực lực để Úy Trì Đồ đều rất là sợ hãi, nhưng là từ trước đến nay kiệt nào hắn, vẫn như cũng không muốn nhận sợ. Ha ha, liền xem như nguyên quân cảnh lại như thế nào, phàm nhân thân thể muốn chống lại thần minh, quả thực là ngu không ai bằng, không biết tự lượng sức mình. Thần vương tay cầm kim sắc cổ tịch, bình tĩnh nhìn Úy Trì Đồ, ngựa khí như là thần mình cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh. Úy Trì Đồ sắc mặt tái xanh, không nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn lại một mực gắt gao nhìn chằm chằm thần vương trong tay quyển kia kim sắc cổ tịch. Từ nơi sâu xa, Úy Trì Đồ cảm giác thần vương quỷ dị thực lực cùng cái kia kim sắc cổ tịch có quan hệ lớn lao. Chuẩn bị tiếp nhận thánh quang tẩy lễ, trở thành thần chi tín đồ đi. Thần vương chậm rãi nâng lên hai tay, vô tận thánh quang từ kim sắc trong cổ tịch huy sái mà ra, giống như ngân hà sáng chói lộng lẫy. Úy Trì Đồ, quỷ đạo nhân, Yêu Đồng cùng huyết bảo ma tu nhóm kinh ngạc nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được kia cố làm cho lòng người cảnh tường hòa quỷ dị khí tức, đến mức quên đi chống cự, quên đi chạy trốn. Mắt thấy đầy trời thánh quang sắp bao phủ tại mọi người trên thân, thần vương trên mặt lộ ra tà dị mỉm cười. Có thể lấy nguyên vương cảnh đánh bại nguyên quân cảnh, trong tay ngươi quyển kia cổ tịch có chút ý tứ. Một đạo thanh lành thanh âm ở trong thiên địa vang lên, cũng đem Úy Trì Đồ bọn người từ trong thất thần hoàn trở về. Ngay sau đó, một đạo đỏ sẫm hư ảnh xuất hiện ở hư không bên trong, cùng thần vương xa xa tương đối. Theo cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện, phong vân biến ảo, thương khung nhuốm máu, một cỗ kinh khủng khát máu chi khí tràn ngập thiên địa. Chủ thượng, quỷ đạo nhân, Yêu Đồng bọn người đều một chân quỳ xuống, thần sắc kính ý nhìn xem đỉnh đầu cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm. Ma Úy Trì Đồ càng là xấu hổ cúi đầu, không dám lên tiếng. Không có hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ, hơn nữa còn là thua ở một nguyên vương cảnh trong tay, cái này khiến Úy Trì Đồ vô cùng thất bại. Phương Mặc không để ý đến đám người, mà là nhiều hứng thú nhìn xem thần vương. Chuẩn xác mà nói, là nhìn xem trong tay hắn quyển kia kim sắc cổ tịch. Người chính là huyết chủ. Thần vương từ Úy Trì Đồ đám người trong sự phản ứng, một chút nhìn ra trước mắt tên này nam tử thần bí thân phận. Giao ra trong tay ngươi cổ tịch, sau đó quỳ xuống thần phục, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phương Mặc thản nhiên nói. Ha ha, thật sự là trò cười, chỉ là một bộ thần niệm phân thân, cũng dám ở bản thần vương trước mặt rõ ràng, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Thần vương cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Phương Mặc ánh mắt, phản phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Hắn không rõ, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để cái này cái gọi là huyết chủ dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Chẳng lẽ hắn không biết, cái kia nguyên quân cảnh to con, đã vừa mới bị mình đánh không hề có lực hoàn thủ a? Huyết chủ, đừng nói một bộ thần niệm hóa thân, coi như ngươi bản thể đích thân tới, đối với bản vương tới nói, đều là đưa tay diệt chi. Thần vương tay háo hất lên, đứng chắc tay, cả người tản ra quân lâm thiên hạ chi ý ồn ào. Phương Mặc hờ hững mở miệng, giơ cánh tay lên, đối thần vương xa xa một điểm. Ê! Thần vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong càng là toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng đem mình một mực giam cầm, căn bản không thể động đậy mảy may. Thánh, ánh sáng. Thần vương gắt gao nhìn chằm chằm trong tay kim sắc cổ tịch, gian nan mở miệng. Hắn ý đồ kêu gọi kim sắc cổ tịch giúp mình, thế nhưng là kim sắc cổ tịch lại thay đổi ngày xưa phong cách, tự chủ khép sách lại trang, quang mang thu lại. Cuối cùng tại thần vương ánh mắt kinh hãi bên trong, kim sắc cổ tịch vậy mà hóa thành một vệt kim quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. A, quả nhiên có ý tứ. Phương Mặc nhìn xem cái kia đạo bỏ chạy kim quang, đôi mắt bên trong lộ ra hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Chỉ gặp Phương Mặc bấm tay gảy nhẹ, một đầu tơ máu thấu chỉ mà ra, trong nháy mắt biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Một lát sau, một đầu bị tơ máu quấn quanh kim sắc cổ tịch xuất hiện ở Phương Mặc trước mặt. Đừng lại nghĩ đến chạy trốn, nếu không, bản tọa liền để ngươi hôi phi yên diệt. Phương Mặc nhìn xem trước mặt đồng bền không chừng kim sắc cổ tịch, hờ hững nói, để cho người ta quỷ dị chính là, Kim sắc cổ tịch tựa hồ nghe đã hiểu Phương Mặc, trên dưới lưu động, tựa như tại đáp lại cái sau. Nơi xa, Thần Vương không thể tin nhìn xem một màn này, sắc mặt tái nhợt. Vẹn vẹn một cái thần niệm phân thân, liền để mình không hề có lực hoàn thủ, liền ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo kim sắc cổ tịch, đều ở trước mặt đối phương biểu hiện như thế hèn mọn. Buồn cười là, mình trước đó vậy mà không có chút nào đem đối phương để ở trong mắt. Cái này huyết chủ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đem bọn hắn mang về huyết thần điện. Phương Mặc mặt không thay đổi liếc mắt ý chỉ đồ bọn người, sau đó cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, trừ khử vô tung. Thuộc hạ cung tiễn chủ thượng. Chương 579, chú thần thư chương 579, chú thần thư theo thần vương bị bắt, Cổ Phong Thành bị ý chỉ đồ bọn người tàn sát không còn, mấy ngàn vạn tín đồ máu tươi, đem trọn tòa Cổ Phong Thành ngâm tại trong huyết hạ. Sau đó, vị đạo nhân phụ trách đem thần vương mang về huyết thần điện, ý chỉ đồ bọn người thì tiếp tục tìm kiếm, trấn áp thiên bắc vực tây bộ người sống sót. Huyết thần điện. U ám thiên điện bên trong, huyết khí mờ mịt. Trong điện, hai tên khuôn mặt mỹ lệ áo trắng thị nữ đứng lặng yên, tại phía sau hai người, rõ ràng là một tòa 10 mét vuông quỷ dị huyết trì. Trong huyết trì, tinh hồng đặc dính máu tươi có chút dập dờn, tản ra gây mùi huyết tinh chi khí. Một đạo toàn thân trần trụi nam tử tóc đen lẳng lặng xếp bằng ở giữa ao máu, hai con ngươi khép hở, hô hấp cân xứng, phảng phất ngủ. Chủ thượng, thần vương đã đưa đến. Đồng nhiên, ngoài điện vang lên quỷ đạo nhân hơi có vẻ thanh âm khàn khàn. Nghe vậy, Phương Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Một sợi huyết mang chợt lóe lên, tiến đến. Thanh âm trầm thấp từ Phương Mặc trong miệng truyền ra. Cửa điện mở ra, quỷ đạo nhân áp lấy thần vương đi đến, bên cạnh đi theo một huyết bảo ma tu, trong tay bưng lấy quyển kia kim sắc cổ tịch. Thần vương nhìn xem trong điện quanh quần huyết khí, cùng đập vào mặt huyết tinh chi khí, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt càng là thấp thỏm lo âu. Hắn chưa từng gặp qua như thế nồng đậm huyết khí, tụ mà không tiêu tan, ngưng như thực thể. Cái này cần bao nhiêu máu tươi? Còn không đợi thần vương từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một tòa đáng sợ huyết chỉ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thần vương trái tim đột nhiên siết chặt, sắc mặt trắng bệnh, thân thể càng là không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Hắn thấy được ở giữa ao máu Phương Mặc, cặp kia đen nhánh như vực sâu đôi mắt, tựa hồ hội tụ thế gian tất cả hắc ám cùng tà ác. Cái này nam nhân chính là huyết chủ a. Giữa thiên địa tại sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại? Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để mình sợ vỡ mật rung động, tâm thần mất khống chế. Đáng chết, mình đến tột cùng treo chọc phải một cái gì? Thần vương trong lòng im ắng hò hét. Đối với thần vương tâm lý hoạt động, Phương Mặc cũng không hiểu biết. Soạn. Phương Mặc chậm rãi từ trong huyết trì đứng dậy, dòng máu đỏ tươi rỉ rào mà xuống, lộ ra một bộ trắng non cân xứng thân thể. Hắn không coi ai ra gì đi ra huyết trì, chờ đợi ở một bên hai tên áo trắng thị nữ lập tức tiến lên, động tác thuần thục vì đó phụ thêm một kiện huyết sắc áo sợi. Thần vương, ha ha, rất bá đạo danh hảo. Phương Mặc nhìn xem thần vương, khẽ cười một tiếng. Nghe vậy, thần vương sắc mặt biến đổi không chừng, cúi đầu không nói. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có một điểm cái gọi là thần chi uy nghiêm, hiển nhiên nhất giai hạ tù bộ dáng. Chủ thượng đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi cầm a. Quỷ đạo nhân rỗi ra bàn tay gầy guộc, một tay lấy thần vương tóc căng lên, khiến cho trực diện Phương Mặc. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Thần vương trên mặt lộ ra khuất nhục biểu lộ, hung tợn trừng mắt Phương Mặc. Ngươi đối với bản tọa tới nói, như là sâu kiến, không quan trọng gì, bản tọa cảm thấy hứng thú chính là ngươi trên người cố khí tức kia. Hoặc là nói, là nó. Nói, bên cạnh huyết bảo ma tu trong tay kim sắc cổ tịch bay vào Phương Mặc trong tay. Ông tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, kim sắc cổ tịch bắt đầu kiệt lực chấn động, muốn tránh thoát Phương Mặc bàn tay. Như thế thành thuộc khí linh, bản tọa còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phương Mặc khẽ miệng hơi câu, trong tay huyết quang lóe lên, kim sắc cổ tịch trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Chú thần thư ba cái vàng óng ánh cổ truyện chữ nhỏ xuất hiện tại Phương Mặc tầm mắt bên trong. Cảm thụ được kim sắc cổ tịch phía trên truyền đến khí tức, Phương Mặc nhỏ không thể thấy hết mắt. Thánh khiết, tinh khiết, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Để cho người ta tâm linh không tự giác tiến vào yên tĩnh tường hòa, dỡ xuống phòng bị. Không chỉ có như thế, cổ khí tức này tựa hồ còn cực kỳ bá đạo. Cổ quái như vậy khí tức, Phương Mặc còn chưa bao giờ thấy qua. Không, không nên động nó. Đưa nó còn cho bản vương. Nó là bản vương bà bối. Thần vương đột nhiên giống nổi điên, duỗi ra hai tay kiệt lực chụp vào Phương Mặc sách cổ ở trong tay. Ngậm miệng. Quỷ đạo nhân trong tay quỷ khí phun trào, trực tiếp đem thần vương toàn thân chế trụ, không thể động đậy. Tại thần vương kia ánh mắt giết người bên trong, Phương Mặc chậm rãi xốc lên trang sách. Ông. Một cỗ khí tức thánh khiết đập vào mặt. Nương theo lấy từng hàng văn tự xuất hiện, Phương Mặc ánh mắt dần dần mê ly, trong đầu hiện ra một bức rung động lòng người hình tượng. Mênh mông đại địa bên trên, vô số thân ảnh quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy thành kính nhắm mắt ngâm tụ. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, đứng đấy một đạo giống như thần minh to lớn thân ảnh, toàn thân khí tức thần thánh mà không thể xâm phạm. Đương Phương Mặc ngưng thần hướng phía tôn này to lớn thân ảnh nhìn lại thời điểm, thình lình phát hiện, kia đúng là khuôn mặt của mình. Ngay tại Phương Mặc thất thần thời khắc, thiên địa xoay tròn, cảnh tượng lần nữa biến ảo. Hắn nhìn xem dưới chân kia vô số hướng về mình triều bái thân ảnh, hai con ngươi nhắm lại, không nói một lời. Hắn thị giác vậy mà chuyển đổi đến cự nhân trên thân. Ngay sau đó, tại Phương Mặc kinh dị trong ánh mắt, vô số màu trắng sợi tơ từ những người kia trên thân bay ra, hướng phía mình tụ đến. T. Phương Mặc thở sâu, phát ra một tiếng thỏa mãn ngâm khẽ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Hoàng hốt ở giữa, Phương Mặc thậm chí có loại trưởng khống thiên địa vô thượng cảm giác. Cái loại cảm giác này làm hắn say mê, làm hắn trầm luân. Phóng khai tâm thần, cùng thánh quang hòa làm một thể, ngươi liền có thể trở thành trí cao vô thượng thần, không gì làm không được. Suy nghĩ một chút, thế gian tất cả mọi người phụ phục tại dưới chân của ngươi, tụng ngươi chi danh mặc ngươi bài bố, nên cỡ nào rung động chẳng cảnh. Nhanh, rộng mở tâm thần, ôm thanh quang. Từng tiếng như là ma quỷ nói nhỏ mê hoặc âm thanh, tại Phương Mặc bên tai không ngừng vang lên. "Ân, có thể mê hoặc nhân tâm khí linh, quả nhiên có ý tứ." Phương Mặc thanh âm bình tĩnh vang lên, trong đầu hình tượng ầm ầm vỡ vụn. Nhìn xem trong tay biến mất quang mang cổ tịch, Phương Mặc không nói gì. "Ngươi lại như thế nào đạt được bản này chú thần thư?" Một lát sau, Phương Mặc đối Thần Vương nhẹ giọng mở miệng. "Ngươi đem nó trả lại cho ta." Thần Vương trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Mặc trong tay chú thần thư, lẩm bẩm nói: "Trả lời bản tọa liền đem nó trả lại cho ngươi." Thật sao?" Thần Vương trong mắt khôi phục thần thái, kích động nhìn Phương Mặc. "Ân." Phương Mặc thản nhiên nói: "40 năm trước, bản vương ngoại ý muốn xâm nhập một chỗ hang động di chỉ, đạt được bản này chú thần thư. Nó là bản vương cơ duyên, có được nó, bản vương liền có thể thành thần. Ai cũng không thể cướp đi nó là thuộc về ta." Thần Vương thần sắc càng thêm kích động, bắt đầu nói năng lộn xộn. Nhìn xem Thần Vương dị dạng, Phương Mặc khẽ lắc đầu. Hắn biết, tại cái này Thần Vương trên thân, đã không cách nào lại hỏi ra cái gì. Chợt, Phương Mặc vung tay lên, trực tiếp đem Thần Vương ném vào sau lưng huyết trì bên trong. "Không, đừng có giết ta." Thần Vương tiến vào huyết trì sát na, khôi phục thần trí, điên cuồng hướng phía Phương Mặc la lên. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, không nhúc nhích tí nào. Cứ như vậy, tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Thần Vương cả người bị huyết thủy bao phủ, chìm vào đáy ao. Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn xem trong tay chú thần thư, ánh mắt thâm thúy. Chương 580, đột phá, nguyên quân cảnh tam trọng. Chương 580, đột phá, nguyên quân cảnh tam trọng. Nửa tháng sau, toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ triệt để bị Phương Mặc trưởng khống. Từng tòa thành trì trên không, huyết vân tụ mà không tiêu tan, nồng đậm huyết khí tràn ngập thiên địa. Trong thành, tất cả đều là ngồi xếp bằng, hai con ngươi đỏ đẫn huyết nô, từng đầu huyết sắc sợi tơ từ dưới thân hướng phía tứ phương bát phương lan tràn mà đi. Bây giờ Thiên Bắc vực Tây Bộ, tựa như một tòa cự đại huyết tinh lồng giam, không có huyết não, không có sinh cơ, có chỉ là vô tận tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Huyết thần điện. Ông. Một cỗ ngập trời huyết khí phóng lên tận trời, phô thiên cái địa. Giữa thiên địa, tràn ngập một cỗ vô thượng máu uy, để cho người ta sợ vỡ mật rung động. Tất cả huyết bảo ma tu tại thời khắc này, hướng phía một phương hướng nào đó quỳ rạp trên đất, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Bất quá, kia cỗ máu uy đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt tựa như thủy triều rút đi, biến mất vô tung vô ảnh. Huyết vụ tràn ngập thiên địa bên trong, Phương Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội dư thừa huyết nguyên lực, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Trăm tỷ người luyện chế huyết nguyên đan, rốt cục để hắn lại đột phá tiếp. Nguyên quân cảnh tam trọng. Ngắn ngủi không đến 2 tháng thời gian, từ nguyên quân cảnh nhị trọng đột phá tới nguyên quân cảnh tam trọng. Loại này tốc độ đột phá, đã không thể xưng là kinh khủng, mà là nghịch thiên kinh khủng. Nếu như truyền đi, chỉ sợ thế gian không có người nào sẽ tin tưởng. Bất quá duy nhất để Phương Mặc có chút nho nhỏ tiếc nuối là, bởi vì cái này trăm tỷ người bên trong tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, cùng cấp thấp tu sĩ. Cho nên, muốn lại làm đột phá, vậy liền cần lại hấp thu 10 lần. Nhưng bởi vì Ngô Mạc không tại, lại thêm không có như thế số lượng luyện đan sư, trăm tỷ huyết nô không cách nào thời gian ngắn bổ sung huyết khí. Bởi vậy, huyết nguyên đan chỉ có thể 3 tháng luyện chế một lần. Như thế xuống tới, hắn muốn đột phá nguyên quân cảnh tứ trọng, cần gần thời gian 3 năm. Đây đối với Phương Mặc tới nói, là không thể chịu được, hắn cũng chờ không được thời gian lâu như vậy. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc lại bắt đầu có chút hoài niệm Ngô Mạc. Nếu như Ngô Mạc tại, nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Bất quá, đây đối với Phương Mặc ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Dù sao hắn muốn cũng không dự định một mực đợi tại cái này Thiên Bắc vực Tây Bộ. Hắn cần chính là không ngừng nô dịch mới huyết nô, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận huyết nô. Đông Lâm thành, Thiên Bắc vực Tây Bộ mặt đông nhất một tòa thành trì, cũng là nhất tới gần Thiên Bắc vực trung bộ thành trì. Cuối cùng đã tới. Kim sắc trên phi thuyền, một quần áo hoa lệ trường bào lão giả, nhìn phía trước to lớn thành trì, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn là Trang Hồng, Tinh Hải Thương hội cung phụng các một cung phụng. Trong năm kỳ hạn đã đến, Tinh Hải Thương hội tổng bộ phái hắn đến đây Thiên Bắc vực Tây Bộ, khôi phục mậu dịch liên lạc. Nói trắng ra là chính là đến thu lấy tài nguyên. Trang trưởng lão, cái này Thiên Bắc vực Tây Bộ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nơi đây phân bộ lại bị tổng bộ bỏ mặc trăm năm, tự hành phát triển. Sau lưng, một tướng mạo phúc hậu nam tử trung niên thần sắc cung kính, thấp giọng hỏi thăm. Hắn là lần này cùng phân bộ bàn bạc người phụ trách. Nghe vậy, Trang Hồng híp mắt, chậm rãi nói, nghe nói, cái này Thiên Bắc vực Tây Bộ trăm năm trước, xuất hiện một cái nguyên vương cảnh tuyệt thế ma đầu, họa loạn thế gian, giết chóc vô số. Cái này cũng đưa đến ta thương hội tổn thất nặng nề. Nguyên vương cảnh. Nam tử trung niên nhíu mày. Không tệ, nguyên vương cảnh cửu trọng. Trang trưởng lão, cái này Thiên Bắc vực Tây Bộ nguyên quân cảnh cường giả, như thế nào cho phép chỉ là nguyên vương cảnh tùy ý hoành hành? Nam tử trung niên hỏi trong lòng nghi hoặc. Bởi vì, lúc ấy Thiên Bắc vực Tây Bộ 3 tên nguyên quân cảnh nhất trọng cường giả liên thủ, đều không phải là này ma đối thủ. Cuối cùng, vẫn là Du Lịch ở đây đại thiện tự Phật tử xuất thủ, mới đưa này ma chấn áp. Trang Hồng lắc đầu, thanh âm tổn thức không thôi. Cái này sao có thể? Nam tử trung niên thốt ra. Chỉ là một nguyên vương cảnh, làm sao có thể chống lại nguyên quân cảnh, chớ nói chi là 3 tên nguyên quân cảnh liên thủ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nghe vậy, Trang Hồng cũng không tức giận, nhún nhún vai, nói, đây là Triệu Cung phụ nói, dù sao trăm năm trước là hắn đến đây xử lý phân bộ sự vụ. Từ hắn nhẹ nhàng trong giọng nói đó có thể thấy được, Trang Hồng đối với 3 tên nguyên quân cảnh không địch lại một nguyên vương cảnh sự tình, cũng là không tin. Dù sao từ xưa đến nay, nhìn chung toàn bộ Thiên Bắc vực trung bộ, có thể lấy nguyên vương cảnh tu vi chống lại nguyên quân cảnh lịch thiên yêu nghiệt, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chứ đừng nói là lực áp 3 tên nguyên quân cảnh. "Tốt, đi xuống đi, chúng ta bây giờ muốn làm chính là tiến về Đại Hoang Thành Thương hội phân bộ." Nói xong, phi thuyền hướng phía dưới mặt đất chậm rãi hạ xuống. Một lát sau, Trang Hồng mang theo nam tử trung niên cùng mười mấy tên tùy tùng bước vào Đông Lâm thành. Nhưng vừa mới đi vào trong thành, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Trang Hồng bọn người sắc mặt đại biến. Lít nha lít nhít thân ảnh xếp bằng ở trên đường phố, giống như từng tòa pho tượng, không lúc đích. Nhìn kỹ lại, mỗi người đều là mặt không có chút máu, thần sắc ngốc trệ. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nam tử trung niên khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Trang Hồng không nói một lời đi đến một huyết nổ trước người, đưa bàn tay khoác lên cái sau trên bờ vai. Một lát sau, sắc mặt hắn âm trầm thả tay xuống. Những người này thức hải bên trong, thần hồn không được đầy đủ, thể nội khí huyết càng là hao tổn nghiêm trọng. Trang trưởng lão, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Những người này, chỉ sợ là bị cái nào đó ma tu khống chế, dùng để thôn phệ huyết khí tu hành. Trang Hồng nhìn xem trên đường phố lít nha lít nhít bóng người, mặt trầm như nước. Thiên Bắc vực trung bộ dựa vào thôn phệ huyết khí tu hành ma tu rất nhiều, Trang Hồng đối với cái này cũng không lạ lắm. Cái này, nơi này ma tu như thế nào ngông cuồng như thế? Nam tử trung niên nhìn xem trước mặt chẳng cảnh, sắc mặt tái xanh. Nghe vậy, Trang Hồng trầm mặc không nói, bất quá sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Coi như tại Thiên Bắc vực trung bộ, cũng cực ít có ma tu dám như thế không chút kiêng kỵ cầm dòng dã một thành người tu hành. Thủ đoạn như thế, đơn giản để cho người ta giận sôi. Hừ, không nghĩ tới lại có ma tu đi tàn nhẫn như vậy sự tình, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Trang Hồng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm sát ý. Ngay sau đó, một câu nguyên quân cảnh nhị trọng khí tức khủng bố từ Trang Hồng thể nội quét sạch mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chỉ một thoáng, cả tòa Đông Lâm trên thành không, gió nổi mây phun, nguyên lực gào thét. Ha ha, Tinh Hải Thương Hội, bản tọa chờ các ngươi thật lâu rồi. Dứt lời, một đạo đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện ở cuối con đường. Nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, cả tòa Đông Lâm thành tràn ngập một cỗ kinh khủng huyết tinh chi khí. Ngươi là người phương nào? Trang Hồng gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thân ảnh, con ngươi đột nhiên rụt lại, như lâm đại địch. Hắn không chỉ có cảm giác không đến tu vi của đối phương cảnh giới, mà lại trên người đối phương phát ra khí tức tà ác, để Trang Hồng đều trong lòng sợ hãi. Thân là cung phụng các trưởng giả, Trang Hồng thấy qua vô số cường đại ma tu, bao quát ma đạo đại tông, huyết hồn điện cùng cựu sát điện. Nhưng từ không có người có thể tản mát ra tà ác như thế mùi huyết tinh. Coi như huyết hồn điện cùng cựu sát điện hai vị điện chủ đều không được. Chương 581, bản tọa thiếu chính là thời gian. Chương 581, bản tọa thiếu chính là thời gian. Bản tọa đợi lâu như vậy, lại chỉ là một nguyên quân cảnh nhị trọng, thật là khiến người ta thất vọng à. Phương Mặc nhìn xem Trang Hồng bọn người, có chút tiếc nuối khẽ lắc đầu. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Dám ở đây đi như vậy tàn nhẫn sự tình, ngươi không sợ bị sáu đại tông môn diện sát ta? Trang Hồng đối Phương Mặc nghiêm nghị quát lớn. Hắn vô ý thức đem Phương Mặc xem như Thiên Bắc vực trung bộ cái nào đó nguyên quân cảnh ma tu. Dù sao, hắn thấy Thiên Bắc vực tây bộ không khả năng sẽ có cường đại như thế ma tu. Sáu đại tông môn? Hừ. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, một cô kinh khủng máu uy trong nháy mắt hướng phía Trang Hồng bọn người quét sạch mà đi. Phúc. Phúc. Trang Hồng sau lưng nam tử trung niên cùng những cái kia nguyên vương cảnh tùy tùng cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, đã hôn mê. Về phần Trang Hồng, lúc này không rảnh bận tâm những người khác, ngay mặt sắc đỏ lên toàn lực vận chuyển nguyên lực, đau khổ chèo chống. Ngươi đến tuột cùng là ai? Trang Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, gian nan mở miệng. Trong ánh mắt của hắn càng là tràn ngập sợ hãi. Vẹn vẹn phát ra uy áp, liền để mình khó mà chống đỡ. Cái này kinh khủng gia hỏa đến tuột cùng tu vi gì cảnh giới? Bản tọa là ai, ngươi không cần biết. Nói, Phương Mặc hướng phía Trang Hồng chậm rãi mà tới. Thân ảnh biến ảo ở giữa, Phương Mặc đã xuất hiện ở Trang Hồng trước mặt. Ngươi? Trang Hồng nhìn trước mắt Phương Mặc, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, cái sau trên thân kia cô đáng sợ khát máu khí tức, để Trang Hồng cảm thấy trận trận ngạt thở. Ngươi chỉ cần biết, Huyết Hồn Điện, Đại Thiện Tự, còn có các ngươi Tinh Hải Thương Hội, một cái đều chạy không thoát. Nương theo lấy Phương Mặc sâu kín lời nói, một sợi tơ máu chui vào Trang Hồng cái trán. A. Phương Mặc không có giết Trang Hồng, chỉ là đem nó tâm thần khống chế về sau, liền thả quay về Thiên Bắc vực trung bộ. Bởi vì, hắn bây giờ còn không thể đánh cỏ động rắn, hắn cần lợi dụng Trang Hồng, tạm thời ổn định Tinh Hải Thương Hội. Mà lại, hắn cũng từ Trang Hồng trong miệng biết được, Tinh Hải Thương Hội cùng phụng trong các, tổng cộng có 10 vị nguyên quân cảnh cường giả. Trong đó đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, càng là hai tên nguyên quân cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả. Cái này còn không phải nhất làm cho Phương Mặc cảm thấy khiếp sợ. Nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, cung phụng các chủ cùng 6 đại tông môn tông chủ đều là nguyên tôn cảnh đại tu sĩ. Cái này khiến Phương Mặc cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Hắn hiểu được, mình nhất định phải tăng thêm tốc độ. Trên phi thuyền, Phương Mặc một mình đứng tại mũi tàu, ngóng nhìn chân trời, im lặng không nói. Chủ nhân, thế nào? Một đôi mềm mại cánh tay từ phía sau vây quanh tại Phương Mặc bên hông, thanh âm tiểu nhu. Cảm thụ được phía sau lưng mềm mại, Phương Mặc thần sắc như thường, không nói gì. Chủ nhân, cần Thủy Nhi giúp chủ nhân vui vẻ a. Y thì Thủy Nhi chậm rãi bám vào Phương Mặc bên hai, rũa ra phấn nộn chân nhắn chiếc lưỡi thơm to, nhẹ nhàng liếm chống đỡ lấy cái sau bên hai. Ngươi tu hành như thế nào? Phương Mặc đối với Y thì Thủy Nhi dụ hoặc bất vi sở động, nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Y thì Thủy Nhi cũng đem mị thái thu liễm, có chút nghiêm mặt nói, chủ nhân, Thủy Nhi tại Minh Nguyên bên trong thu được gần ngàn khỏa huyền âm tạo hóa quả, đột phá nguyên quân cảnh nhị trọng, chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong, Y thì Thủy Nhi một đôi ngập nước mắt to, nháy nháy nhìn xem Phương Mặc, tựa hồ đang chờ đợi công nhận của hắn. Bản tọa hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Phương Mặc lạnh lùng nói. Y Lý Thủy Nhi gương mặt xinh đẹp cứng đờ, có chút không biết làm sao. Trong không khí bầu không khí phảng phất ngưng kết. Thật lâu. Chủ nhân, chúng ta cái này, đây là đi đâu? Ý Dị Thủy Nhi rụt rè nhỏ giọng mở miệng. "Minh Nguyên, Minh Nguyên, Tuyệt Âm Chi Địa." Bởi vì lần trước ba yêu đại chiến, lại thêm Ý Dị Thủy Nhi độ kiếp, cả tòa Tuyệt Âm Chi Địa đã bị phá hủy không còn hình dáng. Trên mặt đất, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ cái hố, cùng răng khắp nơi dạn nước vết tích, sâu không thấy đáy. Liền ngay cả trong không khí Tuyệt Âm Chi khí cũng biến thành cực kỳ mỏng manh. Không có Tuyệt Âm Chi khí ổn dưỡng, cây kia Huyền Âm Tạo Hóa cây cũng bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang, cành lá chốc ra. Lúc này, Đoạ Thiên Ma Viên biến hóa nhỏ đám khỉ chính rượi vào dưới cây, ngơ ngác nhìn trước mặt mặt đất, không nói một lời. Trong khoảng thời gian này, Đoạ Thiên Ma Viên mỗi ngày như thế, ngoại trừ khôi phục thương thế bên ngoài, chính là ngồi ngẩn người. Tuyệt Âm Chi địa hủy, bảo vệ vạn năm Huyền Âm Tạo Hóa cây cũng đã mất đi sinh cơ. Đoạ Thiên Ma Viên đột nhiên không biết nên đi con đường nào. Nó mê mang. Rắc. Nơi xa, truyền đến một tiếng chói tai quả minh. Ngay sau đó, một con to lớn huyết hồn nha phe phẩy cánh, hướng Đoạ Thiên Ma Viên bay tới. Rắc. Huyết hồn nha xoay quanh tại Đoạ Thiên Ma Viên đỉnh đầu, phát ra một tiếng nhẹ nhàng hót vang. Cút sang một bên, đừng đến phía ta. Đoạ Thiên Ma Viên không nhịn được bày ra tay. Thời khắc này Đoạ Thiên Ma Viên hiển nhiên không tâm tình để ý tới huyết hồn nha. Tựa hồ cũng đã nhận ra Đoạ Thiên Ma Viên tâm tình không tốt, huyết hồn nha chậm rãi rơi vào Đoạ Thiên Ma Viên trước mặt. Các cặc. Huyết hồn nha nghiêng cái đầu nhỏ, đen nhánh quả mắt nhìn xem Đoạ Thiên Ma Viên, rất là linh động. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, tộc đàn đều chết sạch, cả ngày còn không có tâm không có phổi khắp nơi dù đang chơi đùa. Đoạ Thiên Ma Viên chừng huyết hồn nha một chút, trầm trầm nói. Các cặc. Rắc. Huyết hồn nha mở miệng lần nữa. A, nguyên lai trước ngươi không phải sinh hoạt tại Minh Nguyên, chết không được. Đoạ Thiên Ma Viên lộ ra một tia giật mình. Các cặc. Các cặc. Rắc. Thật sao, Minh Nguyên thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy a? Rắc. Tốt à, ta chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài, ta từ khi xuất sinh vẫn đợi ở chỗ này. Các cặc. Ân, mẫu thân của ta tại ta lúc nhỏ liền chết. Rắc. Ngươi nói. Đoạ Thiên đột nhiên gầm lên giận dữ, đánh gãy Đoạ Thiên Ma Viên thanh âm. Đoạ Thiên Ma Viên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên đá lớn, một đầu đằng đằng sát khí màu đen yêu lang, chính hai mắt phun lửa nhìn xem chính mình. Chính là huyết ảnh ma lang. Rắc. Huyết hồn nha kinh hô một tiếng, vội vàng bay vào Huyền Âm Tạo Hóa cây cành lá bên trong, trốn đi. Ngươi tới đây làm cái gì? Đoạ Thiên Ma Viên chậm rãi đứng người lên, lạnh lùng nhìn xem huyết ảnh ma lang. Huyền Âm Tạo Hóa cây đã bắt đầu khô héo. Ngươi làm chuyện tốt. Huyết ảnh ma lang nhìn xem Đoạ Thiên Ma Viên sau lưng mất đi sức sống Huyền Âm Tạo Hóa cây, giận không kềm được. Thì tính sao? Đoạ Thiên Ma Viên không yếu thế chút nào nhìn thẳng huyết ảnh ma lang. Ngươi. Huyết ảnh ma lang khí nói không ra lời. Huyền Âm Tạo Hóa cây bị hủy, mang ý nghĩa bọn chúng về sau tu hành chỉ có thể dựa vào tuổi thọ chất thành, tổn thất chi lớn khó có thể tưởng tượng. Huyết ảnh ma lang mắt nhìn không có chút nào hối hận Đoạ Thiên Ma Viên, lại nhìn mắt cảnh lá tàn lụi Huyền Âm Tạo Hóa cây, ánh mắt càng thêm ngon lệ. Đoạ Thiên, việc đã đến nước này, đưa ngươi trên tay kia phần Huyền Âm Tạo Hóa quả giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Hừ hừ, thật sự là buồn cười, ngươi hôm nay tới đây mục đích chính là vì trong tay của ta Huyền Âm Tạo Hóa quả đi. Đoạ Thiên Ma Viên cười lạnh một tiếng. Đoạ Thiên, ngươi bị Huyền Âm Tạo Hóa cây, tội không thể tha thứ, ta lưu ngươi một mạng, đã là xem ở vạn năm giao tình phân thượng. Huyết ảnh ma lang trầm giọng nói, ta và ngươi có cái dám giao tình, đừng cho là ta không biết, vạn năm trước, mẫu thân của ta chính là chết tại ngươi cùng quỷ hồ trên tay. Hôm nay vừa vặn, thù mới hận cũ, lao tử cùng ngươi cùng tính một lượng. Dứt lời, một cỗ cùng bạo yêu khí từ Đoạ Thiên Ma Viên thể nội ẩm vang bộc phát. Đoạ Thiên Ma Viên hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, trong chớp mắt cũng đã đạt tới vạn mét chi cự. Tốt tốt tốt, nguyên lai ngươi đã biết. Vậy ta liền đưa mẹ ngươi tử đoàn tụ. Chương 582, lại đến Minh Nguyên chương 582, lại đến Minh Nguyên yêu phong đại tác, nguyên lực tứ ngược. Hai tôn quái vật khổng lồ phát ra đáng sợ uy thế, để chung quanh trong vạn dặm độc trùng yêu thú hoảng loạn nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ngao. Lúc trước liền nên một ngụm đưa ngươi nuốt vào, miễn lưu hậu họa. Huyết ảnh ma lang tinh hồng sói mắt chăm chú trừng mắt Đoạ Thiên Ma Viên, răng nanh lộ ra ngoài. Giống giống. Đoạ Thiên Ma Viên nâng lên hai tay, hướng phía cứng rắn như sắt ngực phẫn nộ đập. Hôm nay, ta muốn vặn hạ đầu của ngươi, nuốt vào ngươi yêu đan, để ngươi nghiền xương thành tro. Vừa mới nói xong, Đoạ Thiên Ma Viên giơ lên lông sủ cự trượng, đối huyết ảnh ma lang hung hăng vỗ xuống. Gào thét trưởng phong giống như gió lốc lảo qua, không gian đều bị quắt vặn mèo biến hình. Huyết ảnh ma lang thấy thế, một cái không gian lấp lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Bèn, mặt đất bị vênh ra một cái gần trăm trượng hố sâu, đùi lất đầy trời. Ngao, một tiếng kinh thiên sói tru, huyết ảnh ma lang xuất hiện tại Đoạ Thiên Ma Viên sau lưng, nhảy lên một cái, cắn một cái tại cái sau chỗ cổ. Giống giống, nương theo lấy sắc nhọn răng nanh đâm vào làn da, Đoạ Thiên Ma Viên phát ra một tiếng kêu đau. Ngay sau đó, Đoạ Thiên Ma Viên một tay lấy huyết ảnh ma lang thân thể bắt lấy, đập ầm ầm hướng mặt đất. Ầm ầm. Huyết ảnh ma lang bị đập bay ra ngoài, đại địa chấn động, nhấc lên ngàn trượng bụi mù. Đoạ Thiên Ma Viên sờ lên máu thịt bè bét cái cổ, đầy mắt ngang ngược nhìn chằm chằm huyết ảnh ma lang. Hắc hắc, Đoạ Thiên, không thể không thừa nhận, ngươi thực lực hôm nay đã có thể so với mẹ của ngươi. May mắn lúc trước giết đầu kia bự già, nếu không, thật đúng là để ngươi ma viên nhất tộc lớn mạnh. Huyết ảnh ma lang liếm liếm khóe miệng thì nát, một mặt nhe răng cười nhìn xem Đoạ Thiên Ma Viên. Hắc hắc, ngươi biết ta cùng quỷ hồn là thế nào đột phá nguyên quân cảnh tam trọng a? Tất cả đều bái ngươi mẫu thân ban tặng. Lúc trước nàng yêu đan, thân thể giống ta giết ngươi. Đoạ Thiên Ma Viên ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân lông tóc dựng đứng, cuồng bạo yêu khí như là hồng thủy quét sạch thiên địa. Chỉ một thoáng, Minh Nguyên trên không yêu khí cuồn cuộn, thiên hôn địa ám. Vô số yêu thú độc trùng sợ hãi bốn phía chạy trốn, kiệt lực kêu rên. Chết đi cho ta. Đoạ Thiên Ma Viên nhảy lên thật cao, to lớn bản chân lôi cuốn lấy quần cuộn yêu khí, hướng phía Huyết Ảnh Ma Lang đạp mạnh mà đi. Cảm nhận được Đoạ Thiên Ma Viên đáng sợ như thế, Huyết Ảnh Ma Lang trong mắt cũng lộ ra một tia nghiêm trọng. Một kích này, nó không tránh thoát. Ông. Trong chốc lát, nguyên quân cảnh tam trọng cường đại yêu lực từ Huyết Ảnh Ma Lang thể nội bộc phát, phóng lên tận trời. Hai cỗ yêu khí kịch liệt va chạm, thiên địa rung động, bầu trời càng thêm đục ngầu lờ mờ. Mơ hồ trong đó, một vầng minh nguyệt ẩn ẩn xuất hiện tại trong tầng mây. Ngao giống. Vầng trăng sáng kia chiếu rọi tại Huyết Ảnh Ma Lang hai con ngươi bên trong, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét lên. Một đạo to lớn huyết sắc sóng âm khuyết tán mà ra. Không gian vặn mèo, yêu khí tán loạn. Đoạ Thiên Ma Viên toàn bộ bản chân như là bị nghiền ép, máu me đầm địa, lộ ra trắng liếu xương cốt. Giống ô. Đoạ Thiên Ma Viên kêu thảm một tiếng, trung điệp té ngã trên đất. Các cạn. Cách đó không xa, Huyết Hồn Nha trốn ở Huyền Âm Tạo Hóa trên cây, vỗ cánh, lo lắng nhìn xem Đoạ Thiên Ma Viên. Nó rất muốn giúp bận điệu, lại bất lực. Hắc hắc, Đoạ Thiên, ngươi ngoan ngoãn giao ra Huyền Âm Tạo Hóa quả tốt bao nhiêu, nhất định phải nếm thử đau khổ. Huyết Ảnh Ma Lang cười gằn, chậm rãi hướng Đoạ Thiên Ma Viên đi đến. Thời khắc này Đoạ Thiên Ma Viên đã trọng thương, hình thể cũng thay đổi thành nhỏ đám khỉ bộ dáng, một đôi mắt hung tợn trừng mắt Huyết Ảnh Ma Lang. Đợi đến Huyết Ảnh Ma Lang đi đến Đoạ Thiên Ma Viên bên cạnh thời điểm, hình thể của nó cũng khôi phục bình thường. Giao ra Huyền Âm Tạo Hóa quả. Huyết Ảnh Ma Lang đuốt sói trực tiếp giẫm tại Đoạ Thiên Ma Viên trên thân. "Hừ, ngươi có năng lực liền giết ta." Đoạ Thiên Ma Viên hừ lạnh nói. "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám nuốt ngươi a?" Huyết Ảnh Ma Lang hung tợn uy hiếp nói. "Nếu như không phải ta cùng Quỷ Hồ lẫn nhau nghi kỵ phòng bị, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại?" "Hừ." Đoạ Thiên Ma Viên hận hận trừng mắt nhìn Huyết Ảnh Ma Lang. "Tốt, bây giờ ám sát Quỷ Hồ tên kia cũng bị trọng thương chờ ta nuốt ngươi, sau đó lại đi tìm nó." "Hắc hắc." Huyết Ảnh Ma Lang rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm răng nanh, tàn nhẫn cười một tiếng. Rắc. Một tiếng sắc nhọn qua mình, Huyết Hồn Nha lấy rút khí, nào về phía Huyết Ảnh Ma Lang, ý đồ ngăn cản. Ầm. Một giây sau, Huyết Hồn Nha bị Huyết Ảnh Ma Lang một móng vuốt đánh bay, đập ầm ầm tại Huyền Âm Tạo Hóa dưới cây, không rõ sống chết. Không biết tự lượng sức mình bật nhỏ. Huyết Ảnh Ma Lang liếc mắt ngất đi Huyết Hồn Nha, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh thường. Ngay sau đó, nó đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới chân Đoạ Thiên Ma Viên, chậm rãi mở ra huyết buồn đại khẩu. Nhưng một giây sau, Huyết Ảnh Ma Lang liền con ngươi chấn động mạnh mẽ, toàn thân lông tóc dựng đứng. Nó cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt. Không, phải nói là sợ hãi. Đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Dám động bản tọa yêu sủng, có ý tứ. Một đạo thanh âm bình tĩnh tại Huyết Ảnh Ma Lang vang lên bên tai. Huyết Ảnh Ma Lang đột nhiên ngẩng đầu, hai thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong. Một nam một nữ. Nam tử người mặc đỏ sẫm huyết bào, mặt không biểu tình, một đôi hờ hững đôi mắt, phảng phất giống như vực sâu, để cho người ta không rét mà run. Huyết Ảnh Ma Lang nuốt nước miếng một cái, theo bản năng bung ra dưới chân Đoạ Thiên Ma Viên. Nhưng khi ánh mắt của nó nhìn về phía Y Thủy Nhi thời điểm, con ngươi co rụt lại, thốt ra, là ngươi. Nó liếc mắt nhận ra Y Thủy Nhi, chính là trước đó ở đây độ thiên kiếp nữ tử kia. Chủ nhân. Lúc này, Đoạ Thiên Ma Viên đã nhảy lên một cái, lảo đảo chạy về phía nam tử. Ân. Nhìn xem trước mặt hơi có vẻ kích động Đoạ Thiên Ma Viên, Phương Mặc thần sắc đạm mạc khẽ bước cằm. Chủ nhân. Huyết Ảnh Ma Lang trừng to mắt, không thể tin nhìn xem ngồi xổm ở Phương Mặc bên cạnh, bộ dáng nhu thuận Đoạ Thiên Ma Viên. Mình có nghe lầm hay không? Gặp ủy, tình huống như thế nào? Cái này, đây là cái kia bá khí cuồng bạo Đoạ Thiên Ma Viên a. Vừa mới còn một bộ trà chết chứ không chịu khuất phục cường hành thái độ, làm sao trong nháy mắt như là sủng vật nhu thuận. Đoạ Thiên, ngươi đang làm gì? Huyết Ảnh Ma Lang đối Đoạ Thiên Ma Viên nghiêm nghị chất vấn. Mặc dù nó muốn nuốt Đoạ Thiên Ma Viên, nhưng là cùng là Minh Nguyên bá chủ, lại một cái nhân tộc trước mặt như vậy tư thái, đây quả thực mất hết Minh Nguyên bá chủ mặt mũi. Đây là chủ nhân của ta. Đoạ Thiên Ma Viên đối Huyết Ảnh Ma Lang lạnh lùng nói. Chủ nhân, ngươi thân là Minh Nguyên Ma Viên nhất tộc, vậy mà nhận một cái nhân tộc làm chủ. Huyết Ảnh Ma Lang nổi giận đùng đùng hướng Đoạ Thiên Ma Viên gào thét một tiếng. Cái này dưới cái nhìn của nó, đơn giản không thể tha thứ. Là sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục. Thân là Minh Nguyên bá chủ, tại sao có thể cùng người bị nô? Đoạ Thiên Ma Viên nghe vậy, không nói gì, đôi mắt bên trong nhỏ không thể thấy hiện lên một vòng ảm đạm. Hiển nhiên, Huyết Ảnh Ma Lang cũng làm cho nội tâm của nó sinh ra một tia ba động. Ngươi hẳn là Huyết Ảnh Ma Lang đi. Phương Mặc nhìn xem Huyết Ảnh Ma Lang, ánh mắt bình tĩnh. Huyết Ảnh Ma Lang trong lòng căng thẳng, nhe răng trợn mắt nhìn về phía Phương Mặc. Ngao. Nhân tộc, đây là Minh. Ông. Chương 583, cường thế xóa bỏ chương 583, cường thế xóa bỏ một cỗ vô hình kinh khủng uy áp trực tiếp đem Huyết Ảnh Ma Lang câu nói kế tiếp chặn lại trở về. Giống ô. Huyết Ảnh Ma Lang bốn đầu móng vuốt thật sâu lâm vào bùn đất bên trong, chật vật ngẩng đầu, đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Phương Mặc. Tại cỗ này đáng sợ uy áp trước mặt, nó cảm giác trong cơ thể mình yêu lực bị toàn diện áp chế, liền ngay cả yêu đan đều ngưng trệ bất động. Cái loại cảm giác này, thật giống như một cái ba tuổi đứa bé đối mặt một khôi ngô trắng hán, không cách nào chống cự. Ngươi đến tột cùng là ai? Phương Mặc không có trả lời. Ngược lại Huyết Ảnh Ma Lang thân thể bắt đầu không bị khống chế chậm rãi hiện lên. Chờ một chút, ta cũng thần phục, ta nguyện phục ngươi làm chủ. Huyết Ảnh Ma Lang cảm nhận được tử vong uy hiếp, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Hừ. Phương Mặc bên cạnh Đoạ Thiên Ma Viên, liếc mắt kinh hoàng cầu xin tha thứ Huyết Ảnh Ma Lang, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi không có cơ hội này. Phương Mặc lắc đầu, thản nhiên nói. Nói xong, Phương Mặc mặt không thay đổi đối huyết ảnh ma lang nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng, vô số tinh hồng nóng hổi huyết dịch xông phá huyết ảnh ma lang làn da, giống như thủy triều tuôn hướng Phương Mặc.
Không.
Huyết ảnh ma lang hai mắt trợn lên, kinh hãi muốn tuyệt. Nó cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch tại không bị khống chế cực tốc sói mòn. Đồng thời, cùng huyết dịch cùng một chỗ sói mòn, còn có sinh cơ. Nhưng đây hết thảy, huyết ảnh ma lang nhưng căn bản không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Theo thời gian trôi qua, huyết ảnh ma lang nguyên bản uy mãnh thân thể cường tráng, đã biến còn xuống nhỏ gầy, trên người lông tóc cũng đang không ngừng chốc ra. Đây, Đoạ Thiên Ma Viên nhìn xem lúc này đã hấp hối, không thành sói dạng huyết ảnh ma lang, âm thầm nuốt xuống một chút. Trăm năm không thấy, chủ nhân đã cường đại trình độ như vậy rồi sao? Ngay cả nguyên quân cảnh tam trọng huyết ảnh ma lang đều không có lực phản kháng chút nào bị ngược sát. Quá kinh khủng. Đoạ Thiên Ma Viên nhịn không được liếc trộm một chút Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại. Một bên Y Dị Thủy Nhi thì là ánh mắt sáng rực nhìn xem Phương Mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lưu luyến si mê cùng sùng bái. Chủ nhân, càng thêm cường đại nữa nha. Thật lâu, nương theo lấy bành một tiếng, huyết ảnh ma lang khô quắt thi thể rơi ầm ầm mặt đất. Nhìn xem huyết ảnh ma lang chống chân hốc mắt, Đoạ Thiên Ma Viên toàn thân run lên, càng phát ra nhu thuận đứng ngồi tại Phương Mặc bên cạnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Phương Mặc phất phất tay, đem huyết ảnh ma lang thi thể thu nhập nhận chữ vật. Một cái khác nguyên quân cảnh yêu thú ở nơi nào? Phương Mặc thanh âm lạnh lùng tại Đoạ Thiên Ma Viên đỉnh đầu vang lên.
A,
chủ nhân, cái kia ám sát quỷ hồ lúc này đang núp ở lãnh địa chữa thương. Dẫn đường. Minh Nguyên chỗ sâu, một chỗ to lớn âm trầm trong huyệt động, một đầu màu xám cho yêu hồ giống người, xếp bằng ngồi dưới đất, toàn thân tiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa màu đen. Trước mặt nó, nổi lơ lửng một viên trái cây màu bạc, liên tục không ngừng năng lượng bị ám sát quỷ hồ hút vào thể nội. Ầm ầm. Đột nhiên, cả tòa hang động đột nhiên lắc lư, tựa như địa chấn, bụi đất bay thấp.
Hả?
Ám sát quỷ hồ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc. Lão hồ ly, người cút ra đây cho ta. Một tiếng mơ hồ gào thét từ ngoài động truyền đến. Ám sát quỷ hồ sầm mặt lại, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngoài động, Đoạ Thiên Ma Viên đối đen nhánh cửa hàng, hai tay chống lạnh, lớn tiếng quát mắng, phối hợp kia nhỏ đám khỉ ngoại hình, lộ ra có chút buồn cười. Ở sau lưng hắn cách đó không xa, Phương Mặc mặt không thay đổi đứng chắc tay. Y Dị Thủy Nhi vớt ve khí tức bể bại huyết hồn nha, thanh tú động lòng người đứng ở một bên. Đoạ Thiên, ngươi thật to gan, ta không đi tìm ngươi, ngươi dám đến trêu chọc bổn quân. Một đạo khàn khàn phiêu hốt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu xám cho hồ ảnh từ u ám trong cửa hàng chậm rãi bước ra. Yêu khí cường đại trong nháy mắt gào thét mà ra, phô thiên cái địa. Lão hồ ly, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đoạ Thiên Ma Viên đằng đằng sát khí nhìn xem ám sát quỷ hồ, không có sợ hãi. Ám sát quỷ hồ ánh mắt phát lạnh, vừa định muốn mở miệng, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn cách đó không xa Phương Mặc hai người.
Hả?
Ám sát quỷ hồ ánh mắt nhất động, nó nhận ra Y Lệ Thủy Nhi, cái kia kém chút để nó thân tử đạo tiêu nữ tử. Bất quá nó không có lập tức tức giận, bởi vì nó từ một bên tên kia lạnh lùng nam tử trên thân đã nhận ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngươi vậy mà cùng nhân tộc cấu kết cùng một chỗ. Ám sát quỷ hồ nhìn xem Đoạ Thiên Ma Viên, trầm giọng nói:
"Hừ, hôm nay có ta chủ nhân tại, ta nhất định phải giết ngươi, vì mẫu thân của ta báo thù."
Đoạ Thiên Ma Viên lạnh lùng nói:
"Chủ nhân."
Ám sát quỷ hồ con người hơi co lại, nó theo bản năng đưa ánh mắt về phía cái kia lạnh lùng nam tử. Phương Mặc thấy thế, chậm rãi đi đến Đoạ Thiên Ma Viên bên cạnh, nhìn thẳng ám sát quỷ hồ:
"Thần phục hoặc là tử vong."
Thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra khiến người ta run sợ băng lãnh chi ý: "Chủ nhân, nó giết mẫu thân của ta." Đoạ Thiên Ma Viên mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem Phương Mặc. Nó vốn cho rằng Phương Mặc là đến giết ám sát quỷ hồ, thật không nghĩ đến lại lên thu phục chi tâm.
Bành!
Một cỗ vô hình cự lực đem Đoạ Thiên Ma Viên đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Bản tọa làm việc, lúc nào đến phiên ngươi lắm miệng. Phương Mặc lạnh lùng liếc mắt chật vật Đoạ Thiên Ma Viên.
Là.
Đoạ Thiên Ma Viên sợ hãi quỷ trên mặt đất, không còn dám phát thêm một lời. Một màn này, để ám sát quỷ hồ trong lòng căng thẳng. Đoạ Thiên Ma Viên mặc dù là bọn chúng ba yêu bên trong tu vi yếu nhất, nhưng là đối mặt mình, từ trước đến nay đều là không tiêu ngạo không tự ti, không sợ hãi chút nào. Nhưng hôm nay vậy mà tại tên này nhân tộc nam tử trước mặt, như thế hèn mọn, không dám có chút phản kháng. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Thời gian ba cái hô hấp, thần phục vẫn là tử vong. Phương Mặc đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía ám sát quỷ hồ. Cái kia đạo cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh ánh mắt, thật sâu kích thích ám sát quỷ hồ. Nó là Minh Nguyên bá chủ, chưa từng bị người dùng loại ánh mắt này vũ nhục qua. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn bổn quân thần phục, mơ tưởng. Dứt lời, một cỗ bàng bạc yêu lực từ ám sát quỷ hồ thể nội ầm vang một phát. Yêu phong đại tác, trung quanh trong trăm dặm cây cối cự thạch trong nháy mắt chôn bụi trong không. Nhìn thấy một màn này, Đoạ Thiên Ma Viên cũng âm thầm ngưng tụ yêu lực, cảnh giác nhìn xem ám sát quỷ hồ. Chỉ có Phương Mặc, đối mặt tứ ngược yêu phong, giống như tảng đá, lù lù bất động. Hắc diễm phần thiên, ngọn lửa màu đen như là hỏa vũ, chút xuống, không khí đều bị thiêu đốt xì xì rung động. Kinh khủng nhiệt độ, đem chung quanh hết thảy tất cả đều hòa tan. Mắt thấy hắc diễm đem mấy thân ảnh bao phủ, ám sát quỷ hồ ngay cả do dự đều không do dự, toàn bộ yêu thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nó rất rõ ràng, có thể hàng phục Đoạ Thiên Ma Viên ra hỏa, thực lực mạnh khẳng định không thể nghi ngờ. Tăng thêm bây giờ mình thương thế chưa lành, nó không thể mạo hiểm. Còn có điểm trọng yếu nhất, làm quỷ hồ nhất tộc, trời sinh nó liền có đối với nguy hiểm dự báo năng lực. Cái kia lạnh lùng nam tử mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại ám sát quỷ hồ có loại dự cảm mãnh liệt, người kia một khi xuất thủ, mình có vẫn lạc phong hiểm. Ngay tại ám sát quỷ hồ trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại phía dưới, nó đã trốn ra vạn dặm xa. quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, ám sát quỷ hồ âm thầm thở dài một hơi. Bất quá lập tức, trên mặt của nó liền lộ ra vẻ dữ tợn. Cái này đáng chết Đoạ Thiên Ma Viên, dám ăn cây táo rào cây sung, dẫn đầu nhân tộc đối phó mình, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Mình nhất định phải. Ám sát quỷ hồ suy nghĩ, im bặt mà dừng. Một đầu băng lanh chân nhăn huyết sắc xúc tu, đưa nó cái cổ quấn quanh. Chương 584, mê hoặc chương 584, mê hoặc. Huyết thần điện. Một tòa mở tối thiên điện bên trong, ma khí mở mịt, ấm lánh sông nhiên. Ông. Đột nhiên, một cỗ manh liệt vô cùng ma khí khuấy động mà đến, trong nháy mắt lấp kín cả tòa thiên điện. Ha ha ha. Rốt cục đột phá. Quần quần trong ma vụ ương, yêu đồng cảm thụ được thể nội dư thừa nguyên lực, ngửa đầu cười to. Tùy ý tiếng cười, tựa hồ muốn đem những ngày qua trong lòng tích tụ, quét sạch sành sanh. Từ khi ý chỉ đồ đột phá nguyên quân cảnh về sau, trong lòng của hắn vẫn kìm nén một ngụm một ngạt. Bây giờ, hắn đang hấp thu hải lượng tu hành tài nguyên về sau, rốt cục đột phá đến nguyên vương cảnh cửu trọng. Khoảng cách nguyên quân cảnh chỉ còn lại cách xa một bước. Mặc dù vẫn không có đột phá nguyên quân cảnh, nhưng là đã đuổi kịp quỷ đạo nhân, ngũ độc la sát. Không được, bực này với vui, nhất định phải tìm người chia sẻ một chút. Nói xong, yêu đồng liền vội vàng đem ma khí thu liễm, không kịp chờ đợi hướng phía đi ra ngoài điện. Không bao lâu, đầy mặt đắc ý yêu đồng đi tới một tòa quỷ khí âm trầm đại điện. Lão quỷ, yêu đồng hướng phía bốn phía la lên một tiếng. Trống rỗng đại điện, không người trả lời. Hả? Người đâu? Yêu đồng nhíu mày, lộ ra một tia nghi hoặc. Lúc này, một huyết bào ma tu xuất hiện trong đại điện. Yêu đồng đại nhân, mấy ngày trước đây quỷ đại nhân đã tiến về Thiên Quỷ Lĩnh. Thiên Quỷ Lĩnh? Đúng vậy đại nhân, quỷ đại nhân nói hắn muốn tại Thiên Quỷ Lĩnh nên đón lôi kiếp. Huyết bào ma tu trung thực trả lời. Lời này vừa nói ra, yêu đồng khẽ giật mình, nụ cười trên mặt càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Nên đón lôi kiếp, quỷ đạo nhân cũng muốn đột phá nguyên quân cảnh rồi. Vừa nghĩ đến đây, yêu đồng cảm giác mình đột phá nguyên vương cảnh cửu trọng, trong nháy mắt không thơm. Hắn có chút cô đơn đi ra đại điện. Kỳ thật chính hắn rất rõ ràng, lấy hắn nguyên bản tư chất tu hành, thành tựu nguyên vương cảnh đã là cực hạn. Sở dĩ có thể có được hôm nay tu vi, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân còn muốn quy công cho lúc trước thái âm chuyển nước, để tư chất của hắn có tăng lên rất nhiều. Nhưng coi như thế, muốn đột phá nguyên quân cảnh, hắn như trước vẫn là cảm nhận được lực bất tòng tâm. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Bởi vì một khi không đột phá nổi nguyên quân cảnh, hắn đối với chủ thượng tới nói, chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Không thể lại đi theo Phương Mặc giết chóc tứ phương, ma lâm thiên hạ. Đây là hắn tuyệt không thể tiếp nhận. Yêu đồng thất hồn lạc phách, chẳng có mục đích tại huyết thần điện bên trong đi tới, đại náo hỗn loạn tương mừng. Tới, tới, ta có thể giúp ngươi. Đột nhiên, một tia như có như không khẽ gọi, tại yêu đồng trong đầu vang lên. Ai? Yêu đồng đột nhiên nhìn bốn phía, sắc mặt kinh nghi. Nhưng ngoại trừ thủ vệ huyết bào ma tu, chung quanh không có người nào. Ngay tại yêu đồng cho là mình có chút nghe nhầm thời điểm, âm thanh kia vang lên lần nữa. Tới, ta có thể để ngươi đột phá nguyên quân cảnh, ta có thể để ngươi mạnh lên. Thanh âm như là ác ma khẽ nói, trực kích sâu trong linh hồn. Giờ phút này, yêu đồng rốt cuộc minh bạch, thanh âm kia không phải lỗi của hắn cảm giác, mà nhìn thấy cách đó không xa không nhúc nhích tí nào hai tên huyết bào ma tu, yêu đồng tựa hồ cũng minh bạch. Thanh âm này, chỉ có hắn có thể nghe được. Yêu đồng ánh mắt biến ảo chập chờn, trầm mặc không nói. Nơi này là huyết thần điện, chủ thượng đại bản doanh. Lại có người có thể vô thanh vô tức chui vào. Cái này sao có thể? Còn do dự cái gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn mạnh lên a? Không muốn vượt qua những người khác a? Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể để ngươi mạnh lên, để ngươi nhận huyết chủ coi trọng. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta đối với ngươi không có ác ý, ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi, mà lại, tin tưởng ta, ngoại trừ ta, liền xem như ngươi chủ thượng đều không thể đến giúp ngươi. Suy nghĩ thật kỹ, ngươi bây giờ tình cảnh là cỡ nào xấu hổ. Người bên cạnh cả đám đều đột phá nguyên quân cảnh, mà ngươi vẫn tại nguyên vương cảnh ngưng lại. Ngươi thấy những thủ vệ kia sao? Ở trong mắt huyết chủ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ luân lạc tới giống như bọn họ. Không quan trọng gì. Ngậm miệng. Sẽ không. Có thể hay không, trong lòng của ngươi kỳ thật sớm có đáp án, không phải sao? Ngươi, ta có thể giúp ngươi. Tại cái kia đạo tràn ngập thanh âm cổ hoặc bên trong, yêu đồng ánh mắt dần dần mê ly. Tới, tới đây. Đi theo thanh âm chỉ dẫn, yêu đồng nhắm mắt theo đuôi hướng phía huyết thần điện chỗ sâu đi đến. Rốt cục, hắn tại một đạo trước cửa điện ngừng lại. Két két. Cửa điện bị đẩy ra. Yêu đồng phối hợp đi vào. Trong điện không có vật gì, chỉ có một bản kim sắc cổ tịch nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Tại cổ tịch mặt ngoài, cuốn quanh lấy từng đạo huyết sắc sợi tơ. Yêu đồng nhìn xem quyển kia bị tơ máu quấn quanh cổ tịch, ánh mắt càng thêm mê bóng. Đến, chạm đến ta, ngươi liền có thể đạt được đột phá nguyên quân chi pháp, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn có được hết thảy. Nương theo lấy mê hoặc thanh âm vang lên lần nữa, yêu đồng giống như để tuyến như tơ gỗ, hướng phía kim sắc cổ tịch đi đến. Rất nhanh, hắn liền đứng ở kim sắc cổ tịch phía dưới. Ngay sau đó, yêu đồng chậm rãi giơ cánh tay lên. Yêu đồng, ngươi đang làm cái gì? Ngay tại yêu đồng ngón tay sắp chạm đến kim sắc cổ tịch sát na, một tiếng quát chói tai từ sau người vang lên. Yêu đồng toàn thân chấn động, hai mắt đột nhiên khôi phục thanh minh. A! Yêu đồng kinh hô một tiếng, một chút ngã ngồi trên mặt đất. Yêu đồng, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Vũ Độc La Sát chăm chú nhìn trên đất yêu đồng, gương mặt xinh đẹp băng hàn. Độc Cơ đại nhân, ta cũng không biết. Ta. Yêu đồng kinh hoàng luống cuống nhìn xem Vũ Độc La Sát, nói năng lộn xộn. Vũ Độc La Sát nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch yêu đồng, lạnh lùng nói, ra ngoài. Vâng. Là. Yêu đồng lộn nhào, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía đi ra ngoài điện. Ngũ Độc La Sát nhìn xem yêu đồng hốt hoảng thất thố bóng lưng, lại nhìn một chút phía trên bị tơ máu quấn quanh kim sắc cổ tịch, sắc mặt tâm trầm. Sau 7 ngày, huyết khí tràn ngập trong đại điện, Phương Mặc ngồi ngay ngắn cao tọa phía trên, mặt không biểu tình. Phía dưới, Quán Nhi, Y Lệ Thủy Nhi, Ngũ Độc La Sát, Úy Chỉ Đồ, Yêu Đồng, Liêu Nham Tâm bọn người, theo thứ tự mà ngồi. Tại cuối cùng nhất trên ghế ngồi, còn ngồi một con đám khỉ cùng một con màu đen hồ ly, chính là Đoạ Thiên Ma Viên cùng ám sát quỷ hồ. Hai con minh nguyên bên trong yêu thú bá chủ, lúc này như là nhu thuận nghe lời sủng vật, cẩn thận tỉ mỉ ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, ánh mắt e ngại nhìn xem Phương Mặc. Quỷ đạo nhân đâu? Phương Mặc liếc một vòng đám người, nhàn nhạt mở miệng. Hồi chủ nhân, quỷ đạo nhân tại Thiên Quỷ Lĩnh, chuẩn bị nên đón lôi kiếp. Ngũ Độc La Sát mở miệng nói. Phương Mặc khẽ bước cằm, không nói gì. Bây giờ, Thiên Bắc vực Tây Bộ đã hoàn toàn trường khống, bản tọa dự định tiến về Thiên Bắc vực Bắc Bộ. Thoại âm rơi xuống, trong lòng mọi người chấn động, ánh mắt lộ ra mơ hồ vẻ kích động. Nhất là Quán Nhi cùng Y Lệ Thủy Nhi, hai nữ trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Mặc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Các nàng đều nghĩ hầu ở Phương Mặc bên người. Cảnh tượng này, giống nhau ban đầu ở lồng giam chi địa. Phương Mặc tựa như không nhìn thấy trong mắt mọi người mong đợi, mà là đưa ánh mắt về phía Đồng Trọng. Đồng Trọng, có thuộc hạ. Ngươi mang theo Đoạ Thiên Ma Viên cùng ám sát quỷ hồ, trấn thủ ở Đông Lâm thành. Tất cả muốn đi vào Thiên Bắc vực Tây Bộ tu sĩ, giết. Thuộc hạ tuân mệnh. Đồng Trọng quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói. Một bên Đoạ Thiên Ma Viên cùng ám sát quỷ hồ cũng học theo, từ trên ghế ngồi nhảy xuống, thận trọng quỳ rạp trên đất. Nhìn xem bộ dáng buồn cười Đoạ Thiên Ma Viên cùng ám sát quỷ hồ, Phương Mặc không nói gì. Có Đoạ Thiên Ma Viên cùng ám sát quỷ hồ, lại thêm Đồng Trọng trận pháp phụ trợ, coi như nguyên quân cảnh tứ trọng tu sĩ đều muốn nuốt hận. Cái này có thể phòng ngừa tuyệt đại bộ phận từ đó bộ du lịch mà đến tu sĩ. Đương nhiên, nếu quả thật gặp được nguyên quân cảnh cao giai cường giả, giống nhau trăm năm trước Âm Vô Xương loại kia cấp độ siêu cấp cường giả, vậy cũng không có cách nào. Dù sao hắn hôm nay cũng không chống lại được. Liêu Nham Tâm, có thuộc hạ. Chương 585, trước khi rời đi tịch chương 585, trước khi rời đi tịch ngươi đem đã từng cùng Tinh Hải Thương hội tổng bộ liên lạc truyền âm pháp trận chủ kiến, ngươi hẳn là minh bạch bản tọa ý tứ. Phương Mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn Liễu Nham Tâm. Hắn cần Liễu Nham Tâm đại biểu Tinh Hải Thương hội phân bộ, bảo trì cùng tổng bộ liên hệ, để mà mê hoặc cái sau, tranh thủ thời gian. Thuộc hạ minh bạch. Liễu Nham Tâm cung kính nói. Úy Chỉ Đồ, có thuộc hạ. Úy Chỉ Đồ đội vàng đứng dậy. Ngươi theo bản tọa tiến về Bắc Bộ. Phương Mặc thản nhiên nói. A. Úy Chỉ Đồ ngậm một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy cung nghị. Thuộc hạ, lĩnh mệnh. Một tiếng ầm vang, như ngọn núi nhỏ thân thể quỳ rạp xuống đất, cả tòa đại điện cũng vì đó run lên. Quán Nhi, Quán Nhi tại. Một bộ huyết sắc váy sa Quán Nhi đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, khuôn mặt nhỏ khẽ nhếch, tràn đầy mong đợi nhìn xem Phương Mặc. Ngươi cũng theo bản tọa cùng một chỗ. Phương Mặc thản nhiên nói. Kỳ hỉ, Quán Nhi tuân mệnh. Quán Nhi mặt mũi tràn đầy mẹ cứng, một đôi mắt to đều cong thành một đạo vành trăng huyết. Một bên Y Di Thủy Nhi hâm mộ liếc mắt Quán Nhi, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phương Mặc. Nàng cũng nghĩ cùng chủ nhân cùng một chỗ. Ngươi liền lưu tại nơi này, huyết nguyên đan mặc cho ngươi lấy dùng, phối hợp huyền âm tạo hóa quả, đừng cho bản tọa thất vọng. Phát giác được Y Di Thủy Nhi dị dạng, Phương Mặc nói khẽ. Nghe được huyền âm tạo hóa quả, trên ghế ngồi ám sát quỷ hồ ánh mắt lộ ra một vòng mất tự nhiên. Cùng Phương Mặc ký kết chủ phó khế ước về sau, trên người nó huyền âm tạo hóa quả liền bị Phương Mặc tịch thu, toàn bộ giao cho Y Di Thủy Nhi. Là chủ nhân. Y Di Thủy Nhi có chút không tình nguyện gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Ngũ Độc La Sát thấy thế, nhẹ nhàng nắm chặt Y Di Thủy Nhi mềm mại tay nhỏ, không nói gì. Tốt, bản tọa cho các ngươi lưu lại vô tận tu hành tài nguyên, tạo điều kiện cho các ngươi tu hành. Toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ, tu hành chỗ, cũng tùy ý các ngươi chọn lựa, không ai quấy rầy các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng cho bản tọa thất vọng, càng đừng cho bản tọa cảm thấy đây là một loại lãng phí. Phương Mặc ánh mắt lạnh lùng từ trên mặt của mỗi người lướt qua, bình tĩnh trong giọng nói lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thuộc hạ định không phụ chủ thượng hy vọng. Thuộc hạ định không phụ chủ nhân hy vọng. Đám người cùng nhau đứng người lên, quỳ một chân trên đất, tiếng như kinh lôi. Liền ngay cả Quán Nhi đều thu hồi vui cười chi sắc, thần sắc nghiêm nghị. Lúc này, không ai chú ý tới, Yêu Đồng âm thầm nắm chặt nắm đấm, buông xuống đôi mắt bên trong lộ ra một cố cảm giác cực kỳ không cam lòng. Từ đầu đến cuối, chủ thượng đều không có mắt nhìn thẳng hắn, chớ nói chi là nhắc tới mình. Ngay cả không ở tại chỗ quỷ đạo nhân đều có đề cập, Úy Chỉ Đồ kia mãng phu càng là có thể đi theo chủ thượng tiến về Thiên Bắc vực Bắc Bộ. Cũng bởi vì cảnh giới của mình tu vi quá thấp, hiện tại Yêu Đồng muốn mạnh lên suy nghĩ so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn tới mãnh liệt. Sau đó mấy ngày, Phương Mặc cùng chúng nữ cùng một chỗ chấm dứt tại Cực Lạc Bí Điện bên trên công pháp bí kỹ, tiến hành xâm nhập giao lưu. Lần này nghiên cứu thảo luận, không chỉ có tiêu trừ Y Lệ Thủy Nhi đám người mê mang thất lạc, hơn nữa còn một lần nữa khơi dậy chúng nữ đối với tương lai hướng tới cùng chờ mong. Liền ngay cả thánh nữ lâu đã từng thánh chủ, Tô Uyển Ngưng, đều cao hứng không ngậm miệng được. Sốt sét trong nội điện, trong không khí đều tràn ngập nồng đậm dâm phi khí tức. "Chủ nhân, khi nào khởi hành tiến về Bắc Bộ?" Vũ Độc La Sát tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất qua Phương Mặc lồng ngực, mặt mũi tràn đầy kiểu mị nhìn xem cái sau. "3 ngày sau." Phương Mặc chậm rãi thả ra trong tay chén rượu, thản nhiên nói. Lúc này, bên cạnh một không đến sợi vải thị nữ không người tiến lên, đem trên bàn chén rượu lần nữa rót đầy. "Làm sao vậy, người rất gấp?" Phương Mặc liếc mắt trong ngực Vũ Độc La Sát. "Không phải, chủ nhân." Vũ Độc La Sát chậm rãi đứng dậy, trên mặt mị thái cũng thoáng thu lại. "Chủ nhân, lần này Ác Ma Cốc cùng Vũ Văn Thế Gia liên thủ xâm lấn Thiên Bắc vực Tây Bộ, mặc dù làm kín đáo, nhưng là lấy thiên âm tự thủ đoạn, sợ là sẽ phải có chỗ phát giác. Ngũ Độc La Sát mềm mại đáng yêu thanh âm bên trong, lộ ra một tia lo lắng. Mà nghe được Thiên Âm Tự chi danh, Phương Mặc ánh mắt trong nháy mắt băng hàn, trong điện nhiệt độ cũng đống nhiên vừa giảm. Thiên Âm Tự. Phương Mặc thì thào nói nhỏ, thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo một tia không thể che hết mãnh liệt sát ý. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm từ Ngũ Độc La Sát cùng người áo đen trong miệng, đối với Thiên Bắc Vực Bắc Bộ có một cái rõ ràng hiểu rõ. Thiên Bắc Vực Bắc Bộ, hết thảy có ngũ đại thế lực, phân biệt là Vũ Văn Thế Gia, Bách Lý Thế Gia, Ác Ma Quốc, giữa Hồ Phái cùng Thiên Âm Tự. Trong đó, lấy Thiên Âm Tự thực lực mạnh nhất. Nghe nói Thiên Âm Tự Thái Thượng trưởng lão, Ngàn Đèn Đại Sư, thậm chí đã đạt đến nguyên quân cảnh ngũ trọng cảnh giới tu vi. Bất quá, Thiên Âm Tự lại rất ít tham dự vào tu hành giới phân tranh, địa vị rất là siêu thoát. Bởi vì bọn hắn là Phật tu, khiến Phương Mặc chán ghét, căm hận Phật tu. Chủ nhân, phát giác được Phương Mặc cảm xúc biến hóa, Ngũ Độc La Sát thận trọng cầm cái sau đại thủ. Bản tọa thích nhất chính là Phật tu. Ha ha, Phương Mặc vẫn cười lạnh, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lời nói lạnh như băng để Ngũ Độc La Sát run lên trong lòng, không dám nhiều lời. Một bên thị nữ càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể mềm mại không cầm được run rẩy. Phương Mặc không để ý đến các nàng dị dạng, phối hợp đem trong chén linh tửu uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem chén rượu trong tay, Phương Mặc ánh mắt thâm thúy. Hắn hôm nay tuy là nguyên quân cảnh tam trọng cảnh giới, nhưng là nguyên quân cảnh ngũ trọng phía dưới, hắn là vô địch tồn tại. Về phần nguyên quân cảnh ngũ trọng, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng nếu như đối phương là Phật sửa, vừa nghĩ tới Phật tu kia làm cho người chán ghét khí tức cùng thủ đoạn, Phương Mặc bản năng nhíu nhíu mày. Trừ bỏ Thiên Âm Tự, còn lại tứ đại thế lực ở trong mắt Phương Mặc không đáng giá nhắc tới. Một cái mắt, Phương Mặc liền đã trong đầu có kế hoạch. Đúng rồi, người cái này trăm năm ở giữa, nhưng từng tìm kiếm qua Ngô Mạc đám người tung tích. Phương Mặc quay đầu nhìn về phía Ngũ Độc La Sát. Hồi chủ nhân, thiếp thân tìm kiếm mấy chục năm, cũng không có tin tức gì. Ngũ Độc La Sát thành thành thật thật trả lời. Ân. Phương Mặc gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Ngô Mạc không tại Thiên Bắc Vực Bắc Bộ, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Thiên Bắc Vực Trung Bộ. Bất quá Phương Mặc cũng không có chút nào lo lắng. Một là Ngô Mạc hồn hỏa vẫn như cũ hoàn hảo. Hai là bởi vì lấy Ngô Mạc kia yêu nghiệt luyện đan thiên phú, coi như tại Thiên Bắc Vực Trung Bộ cũng là tương đương chói mắt tồn tại. Phương Mặc tin tưởng, tương lai gặp nhau thời điểm, Ngô Mạc định sẽ không để cho mình thất vọng. Vừa nghĩ đến đây, Phương Mặc dưới khỏe miệng ý thức có chút câu lên. Thuộc hạ của mình bên trong cũng chỉ có Ngô Mạc có thể. Đông nhiên, Phương Mặc trong đầu hiện lên một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bất lực thân ảnh. Linh Lung, còn có Bạch Lan, Giang Dác. Phương Mặc chén rượu trong tay đầm vang vỡ vụn, một cỗ vô hình sát khí từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra. Bành, mãnh liệt sát ý khiến cho tên kia thị nữ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này dọa người động tĩnh cũng đem Quán Nhi, Y Lệ Thủy Nhi, Liễu Nham Tâm bọn người từng cái bừng tỉnh, mở mịt luống cuống nhìn xem một màn này. Tiện nhân, Phương Mặc nhìn xem trên bàn đá chén rượu mảnh vỡ, gàn từng chữ. Hắn bây giờ đối với Bạch Lan sát ý, so với trăm năm trước càng phải mãnh liệt. Không chỉ có là tao ngộ phản bội, còn có chính là từ khi hắn phá phong đến nay, cùng Linh Lung ở giữa khế ước liên hệ đã biến mất. Cái này mang ý nghĩa một cái khả năng, Linh Lung đã bị Bạch Lan triệt để thôn phệ. Hô, Phương Mặc thở sâu, chậm rãi bình phục một chút trong lòng kia cố mãnh liệt sát ý. Hắn hiểu được, hắn hôm nay mặc kệ đối với yêu vực vẫn là Thiên Bắc Vực Trung Bộ đều quá mức nhỏ yếu. Hắn còn cần nhẫn. Chủ nhân, còn có một chuyện. Đúng lúc này, Ngũ Độc La Sát đột nhiên lên tiếng, thần sắc có chút chần chờ. Chuyện gì? Chủ nhân, mấy ngày trước đây, yêu đồng. Chương 586, U Quang Thánh Thần. Chương 586, U Quang Thánh Thần chống rỗng đại điện bên trong, yên tĩnh im lặng. Chú thần thư lặng lặng trôi nổi tại thiên điện trung ương, tán phát quang mang lúc sáng lúc tối, giống như hô hấp rung động. Bành! Cửa điện bị một cỗ cự lực đột nhiên đẩy ra, một trận nồng đậm gió tanh rót vào. Ngay sau đó, một đạo thon dài đỏ sẫm thân ảnh chậm rãi bước vào thiên điện. Ngay tại đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện sát na, chú thần thư tán phát quang mang đột nhiên ảm đạm đi. Trầm thấp tiếng bước chân tại an tĩnh thiên điện bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Một kiện địa giai thượng phẩm nguyên khí lại có thể đột phá bản tọa giam cầm, mê hoặc người khác, ha ha, thú vị. Nhìn xem phía trên bị tơ máu quấn quanh chú thần thư, Phương Mặc cười khẽ tự nói, ánh mắt bên trong nhưng không có mỉm cười. Chú thần thư quang mang thu lại, giống như một bản phổ thông cổ tịch, không có chút nào dị động. Phương Mặc lặng lặng nhìn chú thần thư, phối hợp mở miệng lần nữa, có biết không, bản tọa rất đáng ghét một cái không an phận. Khí linh. Dứt lời, chú thần thư mặt ngoài tơ máu đột nhiên huyết quang đại thịnh, đột nhiên nắm chặt. Ông. Phát giác được nguy hiểm, chú thần thư cũng buộc phát ra mãnh liệt bạch quang, điên cuồng bật mèo, y đổ tránh thoát trói buộc, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Từng đầu tơ máu thật sâu xiết đến chú thần thư, tại mặt ngoài lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết dây hằn. Chú thần thư thậm chí bắt đầu có chút bắt đầu bật mèo. A, chủ nhân, ta sai rồi. Chú thần thư bên trong truyền đến một đạo nữ tử kêu rên cầu xin tha thứ. Hừ, bản tọa nhưng không có như ngươi loại này nô bộc. Phương Mặc hừ nhẹ một tiếng, bất vi sở động. Tơ máu quấn quanh cường độ càng thêm to lớn. Chú thần thư đã dần dần biến hình. Chủ nhân, ta sai rồi. Ngươi tha cho ta đi, ta về sau không dám, nhất định ngoan ngoãn nghe chủ nhân. Kia khí linh thanh âm rất là réo rắt thảm thiết. Nghe vậy, Phương Mặc trong mắt lóe lên một vòng nhỏ không thể thấy lanh mang. Thật đáng tiếc, bản tọa không cần. Khí linh. Nói xong, một cỗ khổng lồ lực lượng thần thức đánh vào chú thần thư bên trong. A. Khí linh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tan thành mây khói. Nhưng khí linh tiêu tán về sau, Phương Mặc nhưng không có thu hồi thần thức, mà là tiếp tục hướng phía chú thần thư chỗ sâu tìm kiếm. Ông. Phương Mặc đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, chờ lấy lại tinh thần, phát hiện thần trí của mình hư ảnh đã xuất hiện ở một chỗ u ám thần bí không gian. Hắn đặt chân ở một mảnh trên đất trống ước chừng mấy trăm trượng, lại hướng bên ngoài, đều là hư vô. Tại hắn ngay phía trước, trung ương đất trống, đứng lặng lấy một tòa tế đàn bộ dáng màu đen bệ đá. Màu đen trên bệ đá, nổi lơ lửng một đoàn quỷ dị hình người bạch quang. Ngươi quả nhiên không phải cái gọi là khí linh. Phương Mặc nhìn chăm chú đoàn kia không ngừng vặn bẹo biến ảo bạch quang, con người hơi co lại. Ha ha, không hổ là đạt được vạn hóa huyết điện công nhận tiểu gia hỏa. Hình người bạch quang một trận vặn bẹo, phát ra một đạo mở mịt tà dị thanh âm. Nghe nói như thế, Phương Mặc trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vạn hóa huyết điện là hắn bí mật lớn nhất, lại bị người một câu nói toạc ra. Làm sao ngươi biết vạn hóa huyết điện? Phương Mặc gắt gao nhìn chằm chằm hình người bạch quang, nghiêm nghị chất vấn. Hình người bạch quang không có trả lời Phương Mặc vấn đề, mà là mở miệng hỏi ngược lại, ngươi có biết ta là ai? Nghe vậy, Phương Mặc tạm thời đè xuống trong lòng hãi nhiên, trầm giọng nói, nếu như bản tọa đoán không sai, ngươi hẳn là cái gọi là vực ngoại chi ma. Không, sát thực nói, hẳn là chỉ là một đạo phân thân tàn niệm. Phương Mặc lạnh lùng bổ sung một câu. A. Hình người bạch quang phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, tựa hồ rất là kinh ngạc. Không cần kinh ngạc như thế, ngươi mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng bản tọa ngay từ đầu liền đã đoán được lai lịch của ngươi. Chỉ là có chút không xác định mà thôi, cho nên mới cố ý đưa người phong cấm. Ồ, thần vương tu luyện ra được cái loại năng lượng này, không giống với thế gian bất luận một loại nào nguyên lực, kỳ dị vô cùng. Mà tại cái kia năng lượng bên trong, bản tọa cảm nhận được một tia giống như đã từng quen biết khí tức quen thuộc. Tia cảm giác quen thuộc, liền tới từ trăm năm trước bản tọa tự tay thả ra một bộ vực ngoại ma vật. Phương Mặc mặt không thay đổi thản nhiên nói, thì ra là thế. Hình người bạch quang bận bẹo không chừng, hiển nhiên đối với Phương Mặc từng tự tay phóng thích qua vực ngoại ma vật, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ha ha, không tệ, ta đúng là trong miệng các ngươi cái gọi là vực ngoại chi ma. Ngươi có thể xưng ta vì U Quang Thánh Thần. Tà dị thanh âm bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm vô thượng. U Quang Thánh Thần. Phương Mặc lặp lại một câu, lạnh lùng ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Bản tọa mặc kệ ngươi là thần là ma, bản tọa hiện tại chỉ muốn biết, ngươi là thế nào biết vạn hóa huyết điện. Ha ha, ta chính là U Quang Thánh Thần, há lại sẽ không biết vạn hóa huyết điện. U Quang Thánh Thần nhẹ giọng cười một tiếng. Nói cho bản tọa, vạn hóa huyết điện lai lịch. Nói cho ngươi cũng được, bất quá, ta muốn ngươi đáp ứng một cái yêu cầu. Ngươi không có cùng bản tọa bàn điều kiện tư cách, trả lời bản tọa. Phương Mặc lạnh lùng nói. Tiểu gia hỏa, dám như thế cùng ta nói chuyện, ngươi liền không sợ ta đưa ngươi thần thức đánh tan à? Nương theo lấy U Quang Thánh Thần tức giận thanh âm rơi xuống, một cỗ kinh khủng uy áp hướng phía Phương Mặc quét sạch mà đi. Hừ, giả thần giả quỷ. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Ngay sau đó, vô tận huyết diễm từ trên thân Phương Mặc giấy lên, đem trọn phiến không gian chiếu rọi một mảnh đỏ bừng, vạn mèo không chừng. Tới mà đến, còn có kia ngập trời hắc ám khí tức. Hắc ám huyết diễm. U Quang Thánh Thần ngữ khí trầm thấp, hiển nhiên đối với Phương Mặc trên người huyết diễm có chút kiêng kỵ. Ha ha, ta chỉ là thăm dò một chút ngươi, dù sao làm sát lục chi tử, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cũng không phải là địch nhân. U Quang Thánh Thần ngượng ngùng cười một tiếng, đem kia cố uy áp thu liễm. Sát lục chi tử. Phương Mặc cao mày, càng thêm nghi hoặc. Tất cả bị vạn hóa huyết điện chọn chúng người, đều được xưng là sát lục chi tử, cũng được xưng là huyết tinh chi tử. U Quang Thánh Thần thản nhiên nói. U Quang Thánh Thần, để Phương Mặc ánh mắt ngưng tụ. Nói như vậy, có rất nhiều tu luyện qua vạn hóa huyết điện người. Đương nhiên, tại trước ngươi vô tận tuế nguyệt bên trong, có chừng mười mấy người từng chiếm được vạn hóa huyết điện tán thành. Mười mấy người. Phương Mặc con ngươi chấn động mạnh mẽ, hắn không nghĩ tới vạn hóa huyết điện lại bị nhiều người như vậy tu luyện qua. Cơ nào? Tại ngàn vạn năm tuế nguyệt trường hà bên trong, mười mấy người giống như giọt nước trong biển cả, cơ hồ có thể không cần tính. U Quang Thánh Thần có chút cảm thán. Những người kia cuối cùng ra sao? Phương Mặc tiếp tục hỏi. Đương nhiên đều đã chết, không phải, ngươi cho rằng ngươi làm sao có thể tu luyện vạn hóa huyết điện? Đều chết rồi. Phương Mặc thần sắc khẽ giật mình, trong mấy mắt, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Là thọ nguyên có hạn a? Suy, thân là sát lục chi tử, nơi nào có cái gì thọ nguyên có hạn, tất cả đều là bị giết. U Quang Thánh Thần cười nhạo một tiếng, sau đó mang theo thương hại liếc mắt Phương Mặc, tiếp tục nói, có thể có được vạn hóa huyết điển tán thành, là vận mệnh của ngươi, đồng thời cũng là bất hạnh của ngươi. Tất cả tu luyện vạn hóa huyết điển người, mặc kệ cảnh giới cao bao nhiêu, cuối cùng đều chạy không thoát vẫn là số mệnh. Nghe vậy, Phương Mặc sắc mặt tái nhợt, cảm giác cổ họng khô chát chát vô cùng. Vì cái gì? Chương 587, vạn hóa huyết điển, số mệnh. Chương 587, vạn hóa huyết điển, số mệnh. Bởi vì vạn hóa huyết điện là hoang giai công pháp bên trong đặc thù nhất, không phải nói là khác loại nhất một cái. U Quang Thánh Thần chậm rãi nói. Hoang giai. Phương Mặc hai con ngươi nhắm lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Quả nhiên như hắn suy đoán, vạn hóa huyết điện chính là trong truyền thuyết hoang giai công pháp. U Quang Thánh Thần không có phát giác được Phương Mặc dị dạng, lo lắng nói, từ ngàn vạn năm trước thượng cổ thời đại đến nay, giữa thiên địa cùng ra hiện ngũ đại hoang giai công pháp, phân biệt là vạn hóa huyết điện, hắc ám thánh thư, bất tử thiên công, hỗn độn luyện thần thuật cùng luân hồi thần quyết. Không có ai biết bọn chúng tồn tại, có người suy đoán là thiên địa quy tắc diễn hóa, cũng có người suy đoán là một loại nào đó vô thượng tồn tại thủ đoạn. Bất quá, nói tóm lại, mỗi một cái hoang giai công pháp đều có vô thượng vĩ lực, là tuyệt đối nghịch thiên cấp tồn tại. Nghe vậy, Phương Mặc chấn động trong lòng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, giống vạn hóa huyết điển như vậy nghịch thiên công pháp, thế gian lại còn tồn tại một cái. Nguyên nhân chính là hoang giai công pháp cường đại cùng đặc thù, bọn chúng sẽ tự hành chọn chủ, chỉ có túc chủ tử vong, bọn chúng mới có thể tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Mà lại, nghe nói hoang giai công pháp tu hành sâu vô cùng chỗ, thậm chí có thể đụng chạm đến thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc? Phương Mặc lông mày nhíu chặt, đây là hắn lần đầu tiên nghe được. Người thấy hoa cỏ cây cối, phi cầm đầu thú, thậm chí thế gian vạn vật đều là thiên địa quy tắc bên trong sản phẩm. Nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm chúng sinh diệt, đây cũng là thiên địa quy tắc. U quang thánh thần thanh âm bên trong lộ ra một tia dị dạng. Cái này, Phương Mặc con người đột nhiên rụt lại, ánh mắt chỗ sâu bộc phát ra một đạo cực nóng quang mang. Nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm chúng sinh diệt. Thật bá đạo, thật mạnh, rất thích. Đương nhiên, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, thiên địa quy tắc đối với ngươi mà nói, xa không thể chạm. Ngươi chỉ cần biết, cái gọi là thiên đạo, cũng chỉ là thiên địa quy tắc diễn sinh mà thôi. U quang thánh thần thản nhiên nói. Phương Mặc trầm mặc không nói, nhưng là ánh mắt của hắn lại bộc phát sáng rực. Cho nên nói, có thể có được hoàng giai công pháp tán thành, là ngươi thiên đại tạo hóa. Nói xong, U quang thánh thần thoại chuyển hướng, ngữ khí trở nên có chút cổ quái. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đạt được chính là vạn hóa huyết điện. Chậc chậc. Vạn hóa huyết điện, đến tột cùng có gì đặc thù? Phương Mặc ngữ khí trầm thấp. Nó đặc thù, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, của ngươi phát triển đều là xây dựng ở vô số trên thi thể, không phải sao? À, nguyên lai ngươi nói là cái này, sâu kiến mà thôi, có thể giúp bạn tọa tu luyện, là vinh hạnh của bọn hắn. Phương Mặc thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng. Ha ha, xem chúng sinh làm kiến hôi, không hổ là bị vạn hóa huyết điện chọn chúng người. U quang thánh thần khẽ cười một tiếng, mang theo một tia tán thưởng. Bất quá, vạn hóa huyết điện càng về sau, đối với huyết khí nhu cầu liền càng phát ra khổng lồ. Bây giờ, nho nhỏ thiên bắc vực tây bộ đã không thỏa mãn được ngươi, tương lai không lâu, coi như toàn bộ thiên bắc vực huyết khí cũng khó có thể thỏa mãn ngươi. Từ ngươi tu luyện vạn hóa huyết điện bắt đầu, liền nhất định là chúng sinh đều địch. Một khi bại lộ, ngươi liền sẽ lọt vào vô cùng vô tận truy sát, không có người sẽ cho phép ngươi tồn tại. U quang thánh thần triều lấy Phương Mặc lắc đầu, ngữ khí vô hỉ vô bi. Chỉ cần có thể mạnh lên, coi như thế gian đều là địch, bản tọa lại có sợ gì? Phương Mặc mặt không biểu tình, tóc dài bay múa, trên thân áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Cả người như là ma thần, tản ra khiến người ta run sợ khát máu khí tức. Thật sự là vô chi không sợ. U quang thánh thần nhìn xem Phương Mặc tản ra cường đại uy thế, khẽ lắc đầu. 100 vạn năm trước, Trung Châu vực từng xuất hiện một vị sát lục chi tử, cũng là lịch đại mạnh nhất một vị sát lục chi tử. Cảnh giới của hắn đã đến gần vô hạn nguyên thánh cảnh, càng là lĩnh ngộ được thiên địa quy tắc. Nguyên thánh cảnh. Phương Mặc trong lòng đều chấn, nhịn không được hít sâu một hơi. Nguyên thánh cảnh, coi như lấy hắn hiện tại đến xem, cũng thuộc về là cảnh giới trong truyền thuyết, hoàn toàn có thể so sánh thần minh vô thượng tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, hắn đến hấp thu nhiều ít huyết khí a. Vạn ức, vạn vạn ức. Hắn không dám tưởng tượng. Tựa như phát giác được Phương Mặc suy nghĩ trong lòng, U quang thánh thần buồn bã nói, hắn đem thiên bắc vực cùng thiên nam vực hai đại vực giới khống chế, nuôi nốt vạn vật sinh linh. Về sau lại đánh vỡ giới vực hàng rào, cường thế bước vào yêu vực, trắng trợn tàn sát. Nếu như không phải Trung Châu vực cường giả xuất thủ ngăn cản, bây giờ yêu tộc đã biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà chúng. Cái này, mạnh như vậy. Phương Mặc con ngươi đột nhiên rụt lại, thanh âm run nhẹ nhẹ. Nuôi nốt Thiên Bắc vực cùng Thiên Nam vực, kia là như thế nào một bức làm cho người rung động tràng cảnh a? Đơn giản không thể tưởng tượng. Trước đừng kích động như vậy, ngươi cũng đã biết hắn sau cùng hạ tràng. U Quang Thánh Thần nhìn về phía Phương Mặc, thản nhiên nói. Nghe vậy, Phương Mặc thần sắc đọc lại, biểu lộ biến ảo chợt trợn, khó nhọc nói, cái gì? Hạ tràng? Hình hồn câu diệt, thi cốt không còn. Cái này làm sao có thể? Cường đại như thế cảnh giới, sao lại thế? Phương Mặc sắc mặt khó coi, tự lẩm bẩm. Mặc dù biết rõ đáp án này, nhưng hắn vẫn là khó có thể tin. Hắn gây nên kinh động đến Trung Châu vực những lao quái vật kia, bị trấn sát, chẳng có gì lạ. U Quang Thánh Thần thản nhiên nói. Trung Châu vực, chẳng lẽ có nguyên thánh cảnh vô thượng tồn tại? Phương Mặc gắt gao nhìn chằm chằm U Quang Thánh Thần. Ha ha, đối với ngươi bây giờ tới nói, Trung Châu vực quá mức xa không thể chạm, không cần cân nhắc nhiều như vậy. U Quang Thánh Thần không trả lời thẳng Phương Mặc vấn đề. Ngươi bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian tăng cao tu vi, miễn cho bị Thiên Bắc vực trung bộ tu sĩ xóa bỏ. Nghe vậy, Phương Mặc trầm mặc. Trong đầu của hắn các loại tạp nhạp suy nghĩ ùn ùn kéo đến, trong mắt đen nhánh bên trong cũng hiếm thấy toát ra một tia mê bóng. Đem vạn hóa huyết điện tu hành đến gần vô hạn nguyên thánh cảnh cường giả khủng bố đều bất lạc. Nguyên quân cảnh mình nên đi nơi nào? Từ bỏ vạn hóa huyết điện? Không, hắn hôm nay đã không quay đầu lại được. Hắn là ma. Ma vốn là nên tàn sát chúng sinh, hay là trong tương lai cái nào đó thời gian, cái nào đó địa điểm, bị vô số tu sĩ vây giết? Không, không ai có thể đổ ma. Hắn muốn làm nô dịch chúng sinh vô thượng ma thần. Không ai có thể ngăn cản hắn, không có người. Vừa nghĩ đến đây, Phương Mặc ánh mắt bên trong vẻ mở mịt dần dần rút đi, bị kiên định thay thế. Một giây sau, một cỗ kinh khủng vô song máu uy từ Phương Mặc thể nội quét sạch mà ra. Mãnh liệt huyết khí như là như hồng thủy, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà đi, phô thiên cái địa. Núi thây biển máu chi cảnh, tại hắc ám trong không gian chậm rãi hiện hiện. Sóng máu ngập trời, quỷ khóc thần hảo. Sát lục chi tử cái gọi là số mệnh, sẽ tại bản tọa nơi này kết thúc. Bản tọa muốn trở thành cái kia giữa thiên địa mạnh nhất ma, vô thượng chi ma. Phương Mặc tóc đen bay phấp phới, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Ngang ngược thanh âm khàn khàn tại cả vùng không gian quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Chương 588, hợp tác, lên đường. Chương 588, hợp tác, lên đường. Nhìn xem kia huyết tinh đáng sợ núi thây biển máu chi cảnh, cùng khát máu cuồng bạo khí tức tà ác. U quang thánh thần trầm mặc. Tại hắn dài rằng giặc lâu đời sinh mệnh, từng gặp được mấy vị sát lục chi tử. Bọn hắn có là bị buộc bất đắc dĩ, có là vì báo thù, có là vì trường sinh, cũng có là thiên tính thị sát. nhưng là hắn chưa hề đụng phải có cái nào một đời sát lục chi tử như Phương Mặc như vậy phức tạp hắc ám nhân tính, lạnh lùng, tà ác, vô tình, thị sát, tàn nhẫn, ngang ngược, còn có một loại gần như biến thái cố chấp. Phức tạp như vậy mà vặn vẹo hắc ám nhân tính, giống như không nên xuất hiện tại một cái nhỏ yếu nhân tộc trên thân. U Quang Thánh Thần không biết trước mắt cái này khu khu nguyên quân cảnh thanh niên nam tử đến tột cùng trải qua cái gì mới có thể có được như vậy, khiến thân là vực ngoại ma thần mình cũng vì đó hồi hộp đáng sợ ma tính. Nhưng là đây chẳng phải là mình cần a? Nghĩ đến cái này, U Quang Thánh Thần hư ảo thân hình có chút vặn vẹo, chậm rãi mở miệng, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ngươi? Phương Mặc ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía U Quang Thánh Thần, sắp thực nói là ngươi ta liên thủ. U Quang Thánh Thần nhẹ nhàng mở miệng, liên thủ? Không tệ, ngươi cần chính là huyết khí, ta cần chính là tín ngưỡng, ngươi ta liên thủ theo như nhu cầu. Trong miệng ngươi tín ngưỡng là cái gì? Phương Mặc hít mắt, hắn lại nghĩ tới trước đó vừa tiếp xúc chú thần thư lúc tại trong ảo cảnh nhìn thấy vô số màu trắng sợi tơ, những cái kia màu trắng sợi tơ ẩn chứa một cỗ cổ quái mà cường đại năng lượng. Đây là ta chi nhất tộc bí mật, ngươi không cần biết. U Quang Thánh Thần thản nhiên nói, ngươi chỉ cần biết những cái kia trở thành ta chi tín đồ nhân tộc có thể tùy thời tùy chỗ dâng ra huyết khí tạo điều kiện cho ngươi hút, mà ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ, bởi vì ta chi tín đồ cùng thường nhân không khác. Nghe nói như thế, Phương Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dựa theo U Quang Thánh Thần nói, có được bản thân ý thức huyết nô quả thật làm cho hắn có chút ý động, nhưng là cùng vực ngoại chi ma loại tà ác này tồn tại hợp tác không khác bảo hộ lộ ra, đối với Phương Mặc tới nói phong hiểm lớn hơn ích lợi, bản tọa sẽ không đem một cái không xác định uy hiếp đặt ở bên người. Phương Mặc khe khẽ lắc đầu, chờ một chút, ngươi trước không cần gấp gáp như vậy cự tuyệt. U Quang Thánh Thần chậm chậm rãi nói, đầu tiên ta chẳng qua là một đạo phân thân tàn niệm, đối với ngươi mà nói không tạo thành nửa điểm uy hiếp, ngươi tùy thời đều có thể đem ta phong cấm. Phong cấm? Ừ, bản tọa phong cấm đối với ngươi mà nói chỉ sợ không có bao nhiêu tác dụng đi. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, ân, bất kể nói thế nào ta đối với ngươi là không có bất kỳ cái gì uy hiếp, không phải sao? U Quang Thánh Thần thanh âm bình tĩnh. Phương Mặc mặt không biểu tình, không nói gì. Ngươi bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, ngươi sợ sẽ có Thiên Bắc Bực Trung Bộ cường giả giáng lâm Tây Bộ, dẫn đến ngươi bại lộ. Mà ta có thể giúp ngươi giải quyết triệt để cái này nỗi lo về sau. Nghe nói như thế, Phương Mặc rốt cục động dung, trong mắt càng là bắn ra một vòng tinh quang. Một lát sau, được. Mấy ngày sau, tại Y Lệ Thủy Nhi, Yêu Đồng, Liễu Nham Tâm cùng mấy ngàn tên huyết bảo ma tu nhìn chăm chú, một chiếc khổng lồ màu đen phi thuyền chậm chậm lên không, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng chạy tới. Lần này rời đi, ngoại trừ Ngũ Độc La Sát, Phương Mặc mang đi Bí Chỉ Đồ, Thiên Toán Tử cùng Tô Huyền Ngưng. Về phần Quán Nhi, bởi vì đột nhiên bế quan đột phá, liền lưu tại Huyết Thần Điện. Xa hoa trong khoang thuyền, Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Tại trước người hắn, một bộ màu trắng cung trang Tô Huyền Ngưng ngồi quỳ chân trên mặt đất, chính thận trọng phục thị. Đã từng thánh nữ lâu thánh chủ, vô số tu sĩ trong lòng mỹ lệ nữ thần, bây giờ lại bị Phương Mặc điều giáo bộ dáng như vậy. Ách, ách. U tính gian phòng bên trong, thỉnh thoảng phát ra cổ quái dị hưởng. Đại nhân. Lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn. Tiến. Phương Mặc từ từ mở mắt, thản nhiên nói. Dứt lời, cửa bị đẩy ra. Một đạo áo bào đen thân ảnh bước vào gian phòng. Chính là Thiên Bắc Vực Bắc Bộ, ác ma cốc người áo đen. Đương người áo đen nhìn thấy bên trong căn phòng hoang dâm tràn cảnh lúc, nao nao. Bất quá hắn trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, mắt nhìn thẳng cung kính nói, Ma La Tử bái kiến đại nhân. Ân. Phương Mặc khẽ bước cằm, một bên vuốt ve Tô Huyền Ngưng mái tóc, một bên nhìn về phía người áo đen. Ma La Tử, ngươi đối Thập Vạn Đại Sơn hiểu bao nhiêu? Hồi đại nhân, Thập Vạn Đại Sơn là Thiên Bắc Vực Bắc Bộ cùng Tây Bộ giao giới chi địa, bên trong yêu thú vô số, nguy cơ từ phía. Nói điểm chính. Phương Mặc thản nhiên nói. Ma La Tử ngữ khí trì trệ, sau đó vội vàng mở miệng nói, đại nhân, Thập Vạn Đại Sơn bên trong tổng cộng có 3 đầu nguyên quân cảnh đại yêu, theo thứ tự là Thực Trời Ma Thiểm, Lửa Lân Kim Mãng cùng Đại Địa Bò Cạp Đỏ. Trong đó Thực Trời Ma Thiểm mạnh nhất, nguyên quân cảnh tứ trọng cảnh giới, Lửa Lân Kim Mãng cùng Đại Địa Bò Cạp Đỏ thì là nguyên quân cảnh tam trọng. Nghe vậy, Phương Mặc ánh mắt bên trong lóe ra mãnh liệt vẻ tham lam. Hắn không nghĩ tới, cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu thú thực lực so với Minh Nguyên còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Nếu như đem cái này 3 đầu nguyên quân cảnh đại yêu thôn phệ, hắn rất có thể lần nữa đột phá. Thoáng đè xuống trong lòng tâm tình kích động, Phương Mặc mở miệng nói, vậy các ngươi là như thế nào lông tóc không hao tổn xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn? Hồi đại nhân, cốc chủ đã từng cùng Đại Địa Bò Cạp Đỏ từng có ước định, chỉ cần hướng cung cấp hải lượng nhân loại huyết thực, liền có thể từ lãnh địa ghé qua. Ma La Tử trung thực giải thích nói. Ồ. Phương Mặc lông mày nhíu lại. Phải biết, thực lực càng cường đại yêu thú, đối với lãnh địa ý thức càng mãnh liệt, tuyệt sẽ không tùy tiện cho phép ngoại nhân đặt chân. Cái này Đại Địa Bò Cạp Đỏ vậy mà lại cùng người làm giao dịch, cho phép nhiều như vậy tu sĩ nhân tộc từ lãnh địa bên trong xuyên qua. Cái này khiến Phương Mặc cảm nhận được một tia thú vị. Đại nhân, ngàn năm trước yêu tộc đại chiến, Đại Địa Bò Cạp Đỏ từng vì yêu tộc hiệu lực, tàn sát đại lượng tu sĩ. Về sau, yêu tộc thảm bại, Đại Địa Bò Cạp Đỏ liền lại trốn về Thập Vạn Đại Sơn. Thiên Âm Tự Ngàn Đèn đại sư phái ta ác ma cốc cùng giữa hồ phái, tiến về Thập Vạn Đại Sơn cùng Đại Địa Bò Cạp Đỏ thanh toán. Tại Đại Địa Bò Cạp Đỏ trọng thương ngã gục thời khắc, cốc chủ âm thầm ra tay, đem nó cứu, cũng cùng cái trước đạt thành ước định. Ma La Tử êm hay nói, hoàn toàn không có chú ý tới Phương Mặc đang nghe yêu tộc thời điểm, kia ánh mắt lạnh như băng. Bản tọa biết, ngươi đi xuống đi. Phương Mặc mặt không thay đổi mở miệng nói, là đại nhân. Mặc dù không biết Phương Mặc vì sao đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhưng Ma La Tử không dám có chút dừng lại, bước nhanh rời đi. Người cũng ra ngoài. Phương Mặc không kiên nhẫn hướng phía Tô Uyển Ngưng bày ra tay. "Nô là chủ nhân." Tô Uyển Ngưng không chần chờ, ngay cả khóe miệng cũng không kịp lau, liền đội vàng rời đi. Nhìn xem lần nữa cửa phòng đóng chặt, Phương Mặc nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ngươi có biết như thế nào tiến vào yêu vực?" "Yêu vực? Ngươi muốn làm gì?" U Quang Thánh Thần tà dị thanh âm đột nhiên tại Phương Mặc vang lên bên tai. "Thực hiện một cái hứa hẹn." Phương Mặc thản nhiên nói. Nhìn thấy Phương Mặc không muốn nhiều lời, U Quang Thánh Thần cũng tức thời không có hỏi nhiều. "Yêu tộc nhưng khác biệt tại Thiên Bắc vực, nơi đó là yêu tộc địa bàn, đối với nhân tộc dị thường bài xích. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới tu vi, bước vào yêu vực, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết." U Quang Thánh Thần nhắc nhở. "Ngươi chỉ cần nói cho bản tọa, như thế nào tiến vào yêu vực?" Phương Mặc trầm giọng nói. Nhìn thấy Phương Mặc kiên trì, U Quang Thánh Thần chậm rãi mở miệng, "Chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, ta liền có thể phá vỡ giới vực hàng rào, đưa ngươi đưa vào yêu vực." Nghe vậy, Phương Mặc trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới cái gọi là tín ngưỡng chi lực, vậy mà có thể phá vỡ giới vực hàng rào. "Ngươi cần bao nhiêu tín ngưỡng chi lực?" Phương Mặc truy vấn. "Đại khái 1000 ức nhân tộc là đủ rồi." U Quang Thánh Thần nghĩ nghĩ, mở miệng nói. "1000 ức a?" Phương Mặc hai con người nhắm lại. Thiên Bắc vực Bắc Bộ ước chừng có 2000 ức nhân khẩu, cùng Tây Bộ không kém nhiều. Nô dịch 1000 ức người, đối với Phương Mặc tới nói, cũng không khó khăn. Bất quá, làm năm vực một trong, yêu vực bên trong tất nhiên có nguyên tôn cảnh cường đại tồn tại, Phương Mặc đương nhiên sẽ không tùy tiện đặt chân. Chương 589, cột mốc chương 589, cột mốc đương nhiên, ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, còn có một cái phương pháp có thể tiến vào yêu vực. U Quang Thánh Thần phát giác được Phương Mặc thất thần, bổ sung một câu. "Ồ, phương pháp gì?" Phương Mặc có chút kinh ngạc. "Cột mốc." U Quang Thánh Thần lo lắng nói. "Cột mốc? Ân, cột mốc chính là tiên tiên thần thạch, thượng cổ đại chiến sản phẩm." "Thượng cổ đại chiến?" Phương Mặc một mặt mở miệng. U Quang Thánh Thần có chút dừng lại, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, sau đó chậm rãi mở miệng, "Kia là một đoạn đã bị vùi lấp ở trong bụi bặm biến mất lịch sử, thời điểm đó nguyên giới còn không có chia làm năm vực. Một trận nguyên tổ ở giữa thiên địa đại chiến, đem toàn bộ nguyên giới cơ hồ phá hủy, không nớt đạo đều bị đánh chia năm xẻ bảy, vạn vật bị bóng tối bao trùm, thế gian tràn ngập tuyệt vọng. Đương hắc ám tán đi, năm vực liền xuất hiện." U Quang Thánh Thần, để Phương Mặc ngơ ngẩn, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trong đó lượng tin tức quá lớn. Năm vực sinh ra, lại là bởi vì nguyên tổ ở giữa chiến đấu. Kia phải là cỡ nào hủy thiên diệt địa một trận đại chiến a? Không cách nào tưởng tượng, không thể diễn tả. Mà lại, càng làm cho Phương Mặc kinh nghi chính là, từ U Quang Thánh Thần trầm thấp trong giọng nói, hắn cảm giác U Quang Thánh Thần tựa hồ tự mình trải qua cái kia đáng sợ thời kỳ. Đối với lâm vào khiếp sợ Phương Mặc, U Quang Thánh Thần tựa hồ sớm có đoán trước, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Phương Mặc thở sâu, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. "Cái này cùng ngươi nói cột mốc, lại có quan hệ thế nào?" Phương Mặc ngữ khí cũng khôi phục đạm mạc. U Quang Thánh Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới cái sau có thể nhanh như vậy điều chỉnh tốt tâm tính. Cái gọi là cột mốc, chính là ban đầu ở đại chiến bên trong vỡ vụn thiên địa quy tắc biến thành, có bài trừ hết thảy trận pháp, ghé qua không gian vĩ lực. Nghe xong, Phương Mặc ánh mắt bên trong toát ra một vòng hãi nhiên. Cái này cột mốc, chẳng phải là thế gian tất cả trận pháp khắc tinh? Có cái này cột mốc, thiên địa nhậm ngã hành. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tham lam. Cột mốc vốn là cực kỳ thưa thớt, lúc trước bị những cường giả kia chia cắt, bây giờ tổn thế, theo ta biết, chỉ có 3 cái. Ở đâu? Phương Mặc thốt ra. Yêu vực một viên, Trung Châu vực 2 cái. U Quang Thánh Thần thản nhiên nói. Nghe vậy, Phương Mặc tâm niệm cấp chuyển, trong đầu đột nhiên hiện ra trăm năm trước Bạch Lan phá vỡ không gian, trở về yêu vực một màn. Như thế nói đến, Bạch Lan trong tay món kia yêu tộc thanh khí, Phượng Linh Thiên Vũ, trong đó khẳng định khảm nạm cột mốc. Chắc không được. Phương Mặc nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt phức tạp. Cái này 3 cái cột mốc ngươi cũng đừng nghĩ, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, liền rời đi Thiên Bắc vực đều làm không được. U Quang Thánh Thần thản nhiên nói. Phương Mặc không nói gì, chỉ là ánh mắt trở nên thâm thúy. Bản tọa rất hiếu kỳ, các ngươi vực ngoại chi ma đến tột cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà biết nhiều như vậy thế gian bí ẩn. U Quang Thánh Thần trầm mặc một lát, sau đó ngự khí mang theo tang thương nói, đối với các ngươi nhân tộc tới nói, chúng ta chính là bất tử bất diệt vô thượng tồn tại. Hừ, đã như vậy, vì sao giống âm u bò sát, chỉ có thể núp trong bóng tối mê hoặc nhân tâm? Phương Mặc khinh thường hừ lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường. Ngươi. U Quang Thánh Thần chán nản, không còn lên tiếng. Gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh. Bất quá, Phương Mặc ánh mắt lại nhỏ không thể thấy hết lại. Mấy ngày nay từ U Quang Thánh Thần trong miệng biết quá nhiều dĩ vãng không biết bí ẩn. Nguyên giới, vực ngoại, thượng cổ, nguyên tổ, Trung Châu vực. Hắn cảm giác chân chính tu hành giới liền như là vô biên vô tận hải dương, mà hắn hiện tại chỉ là thân ở chỗ nước cạn, hơi không cẩn thận, một đạo phù lãng cũng có thể làm cho hắn thân tử đạo tiêu. Sau 10 ngày, mũi tàu, Phương Mặc mặt không biểu tình, đứng chắc tay, áo bào bay phất phới. Ở phía sau hắn, Vũ Độc La Sát, Úy Trì Đồ, Tô Uyển Ngưng, Thiên Toán Tử, Ma La Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh đứng lặng yên, không nói một lời. Vũ Văn Trường Tinh lúc này cũng mất một tia thế gia công tử phách lối kiệt ngạo khí diễm, nhìn xem Phương Mặc bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Dọc theo con đường này, Vũ Văn Trường Tinh thật sâu cảm nhận được Phương Mặc đáng sợ. Ngoại trừ đoàn người mình, hắn nửa tháng này đến nay, vậy mà chưa từng nhìn thấy qua một người sống. Chỉ có thể nhìn thấy phi thuyền xẹt qua kia từng tòa tĩnh mịch thành trì bên trong, không nhúc nhích giống như pho tượng vô số thân ảnh. Không chút nào khoa trương, Thiên Bắc vực Tây Bộ đã biến thành một tòa tử vực. Đây chính là cùng Thiên Bắc vực Bắc Bộ không kém bao nhiêu Tây Bộ a. Vũ Văn Trường Tinh trong lòng đối với Phương Mặc sợ hãi đã triệt tận xương thủy. Hắn từng tâm tâm niệm niệm ngũ độc la sát, hắn cũng không dám lại có nửa phần mơ màng, liền ngay cả ánh mắt cũng không dám tại ngũ độc la sát trên thân dừng lại nửa khắc. Một bên Ma La Tử đồng dạng so Vũ Văn Trường Tinh chẳng tốt đẹp gì. Hắn thân là Ma Tông hộ pháp, vốn là trời sinh tính tàn nhẫn, giết người như ngóe, tại Thiên Bắc vực Bắc Bộ có thể nói là hung danh hiển hách cường đại ma tu. Nhưng bây giờ tại Phương Mặc trước mặt, hắn lại cảm giác mình như là tuyết điêu thỏ, là như thế thuần khiết thiện lương. Tuyết điêu thỏ, một loại thường gặp đê giai yêu thú, trời sinh tính nhát gan, thiện lương, không có chút nào tính công kích, thường bị thế gia tiểu thư làm sủng vật. Đem toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ người, toàn bộ biến thành cung cấp tu luyện người chết sống lại, loại này phát rồ sự tình, Ma La Tử ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Coi như từ Ác Ma Cốc Xây Tông đến nay, vài vạn năm ở giữa, cũng chưa từng xuất hiện qua bực này tàn nhẫn ma đầu. Ma La Tử nội tâm vô số lần hối hận, vì sao muốn tiến về cái này Thiên Bắc vực Tây Bộ. Hắn cũng vô số lần âm thầm thống mạ Ác Ma Cốc cấp chủ, vì sao muốn điều động hắn hộ tống vạn độc thánh nữ. Thế nhưng là, hết thảy đã trễ rồi. So với Vũ Văn Thế Gia cái kia nguyên quân cảnh trưởng lão, hắn may mắn mình còn sống. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, coi như bọn hắn không đến Thiên Bắc vực Tây Bộ, lấy trước mặt cái này tồn tại đáng sợ tính cách, cũng quả quyết sẽ không bỏ qua Thiên Bắc vực Bắc Bộ. Vừa nghĩ tới Phương Mặc kia làm cho người sợ hai thực lực đáng sợ, Ma La Tử không khỏi vì đó run lên. Có lẽ, chỉ có Thiên Âm Tự Ngàn Đèn đại sư có thể ngăn cản tên ma đầu này đi. Đúng lúc này, phi thuyền phía trước xuất hiện một mảnh liên miên chập trùng dãy núi hình dáng, yêu khí trùng thiên. "Chủ nhân, Thập Vạn Đại Sơn đến." Ngũ Độc La Sát đứng tại Phương Mặc bên cạnh thân, môi son khẽ mở. Phương Mặc không nói gì, nhìn xem gần trong gang tấc Thập Vạn Đại Sơn, trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra tham lam chi quang. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn thôn vệ kia ba đầu nguyên quân cảnh yêu thú. Thập Vạn Đại Sơn, bên ngoài, một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong, bóng người đông đảo, nhìn kỹ phía dưới, khoảng chừng gần ngàn người nhiều. Những người này cũng là vì tránh né Phương Mặc, mấy tháng trước trốn vào Thập Vạn Đại Sơn tu sĩ. Bởi vì nơi này yêu thú đông đảo, những người này liền tìm được chỗ này sơn cốc, bao đoàn sưởi ấm, tạm thời cư ngụ xuống tới. Có ít người thậm chí làm xong lâu dài sinh hoạt dự định, dựng lên từng tòa giản dị chất gỗ phòng ốc. Sơn cốc bốn phía đều bị bố trí trùng điệp trận pháp cùng cả bẫy, phòng ngừa yêu thú đột kích. Lúc này, một người mặc trường bào màu xám lạnh lùng nam tử, từ một tòa quy mô khá lớn trong phòng đi ra. Ở sau lưng hắn, đi theo mười mấy tên quần áo khác nhau nam tử, tất cả đều tản ra nguyên vương cảnh tu vi khí tức. Người chung quanh nhìn thấy lạnh lùng nam tử xuất hiện, ánh mắt bên trong đều để lộ ra vẻ kính sợ. Chỉ vì hắn là nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi, là nơi này tu vi cao nhất người. Lạnh lùng nam tử nhìn quanh bốn phía một cái thần sắc xa xút đám người, cất cao giọng nói, "Tất cả mọi người ra, ta có việc tuyên bố." Chương 590, sau cùng tỉnh thổ. Chương 590, sau cùng tỉnh thổ. Âm thanh vang dội tại cả tòa sơn cốc trên không xoay quanh quần quần. Không bao lâu, trong sơn cốc ở giữa trên đất trống, liền đứng đầy người. Có nam có nữ, trẻ có già có, tu vi cũng cao có thấp có, bất quá trên mặt của mỗi người đều viết đầy giã rời, ánh mắt bên trong càng là không nhìn thấy một tia thần thái. Lạnh lùng nam tử chậm rãi từ trên mặt của mỗi người đảo qua, trầm giọng nói, "Bây giờ, toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ đã hoàn toàn luân hãm, gần ngàn ức người bị huyết ma luyện chế thành nửa người nửa quỷ huyết nô." Vừa mới nói xong, trên mặt mọi người lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá rất nhanh, tia xóa sợ hãi biến thành may mắn. May mắn bọn hắn những người này chạy nhanh, tránh thoát một kiếp. Hiện tại, chúng ta nơi này có thể là toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ sau cùng tỉnh thổ. Lạnh lùng nam tử thanh âm bên trong lộ ra một tia phức tạp. May mắn chúng ta trốn vào Thập Vạn Đại Sơn. Đúng vậy a, nếu không liền sẽ biến thành huyết nô. Chẳng lẽ chúng ta muốn một mực trốn ở chỗ này a? Vì cái gì? Thương Thiên a, ngươi tại sao muốn để ma đầu làm hại thế gian? Ta không muốn vĩnh viễn trốn ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong kéo dài hơi tàn. Ta không cam tâm a. Vì cái gì không có cường giả đem huyết ma chu sát, thay trời hành đạo? Trên mặt của mỗi người đều toát ra thê lương chi sắc, bi thiết âm thanh liên tiếp. Cả tòa sơn cốc tràn ngập vẻ bi thương. Yên tĩnh. Lạnh lùng nam tử hét lớn một tiếng, nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức cường đại trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sơn cốc. Trong lúc nhất thời, chung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng to mắt, sắc mặt sợ hãi nhìn xem lạnh lùng nam tử. Đã nơi này là duy nhất tỉnh thổ. Lạnh lùng nam tử nói, lần nữa quét mắt một chút trước mặt đám người, ngựa khí cất cao, mà ta, làm thực lực người mạnh nhất, lẽ ra dẫn mọi người, cộng đồng bảo vệ cẩn thận mảnh này tỉnh thổ. Thanh âm cao vút trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người kích động cảm xúc. Chu tiền bối đại nghĩa. Chu tiền bối nói rất đúng. Chúng ta nguyện ý nghe Chu tiền bối phân công. Đám người vung tay hô to, thần tình kích động nhìn xem lạnh lùng nam tử. Tại bây giờ như vậy dưới tuyệt cảnh, có thể có cường giả đứng ra thủ hộ đám người, đối với những này lâm vào trong tuyệt vọng người mà nói, liền như là trong đêm tối một sợi quang minh. Mặc dù không thể xua tan hắc ám, nhưng lại tràn đầy hy vọng. Dù cho tên này lạnh lùng nam tử từng là một cái có tiếng xấu ma đạo tán tu, nhưng là đều đã không trọng yếu. Tại mảnh này còn sót lại bên trong vùng tịnh thổ, không có chính ma phân chia, không có quý tiện có khác, có chỉ là một đám muốn sống sót người đáng thương. Lạnh lùng nam tử nhìn xem đám người kịch liệt hô ứng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Rất tốt, đã như vậy, vì tốt hơn giữ gìn mảnh này tịnh thổ, tiếp xuống ta muốn tuyên bố ba chuyện. Nghe nói như thế, tất cả mọi người vội vàng vĩnh lô thai lên, mắt không chấp nhìn xem lạnh lùng nam tử. Thứ nhất, kể từ hôm nay, tất cả nguyên vương cảnh tu sĩ tạo thành đi săn đội, mỗi ngày thay phiên ra ngoài săn giết yêu thú, thu hoạch tu hành tài nguyên. Những người còn lại phụ trách trong cốc phòng thủ cảnh giới, hậu cần bảo hộ. Vừa mới nói xong, không ít người khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với lạnh lùng nam tử an bài, rất là đồng ý. Chu tiền bối, đây đối với chúng ta Nguyên Vương cảnh tu sĩ có phải hay không có chút không công bằng, thập vạn đại sơn bên trong nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, liền có thể chôn ở yêu thú miệng. Một Nguyên Vương cảnh nhị trọng trung niên nhân có chút bất mãn chất vấn lên tiếng. Một đám Nguyên Vương cảnh tu sĩ nghe vậy, phụ họa nhẹ gật đầu. Tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có người phản đối, lạnh lùng nam tử sắc mặt như thường, thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, vì cuối cùng này tỉnh thổ, các ngươi làm ra một điểm hy sinh lại như thế nào? Mà lại, đây chỉ là thập vạn đại sơn bên ngoài, chỉ cần không đi trêu chọc cá biệt mấy cái cường đại yêu thú, cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Nhưng trung niên nhân kia còn muốn mở miệng, lại bị lạnh lùng nam tử đánh gãy. Cái này thập vạn đại sơn bên trong cơ duyên vô số, các ngươi nếu như được cái gì chuyển thừa tạo hóa, đều thuộc về chính các ngươi tất cả. Mặt khác, đi săn thu hoạch, các ngươi có thể phân đi bảy thành. Lời này vừa ra, nam tử trung niên chờ một đám Nguyên Vương cảnh tu sĩ mới lộ ra thỏa hiệp chi sắc. Nhưng những cái kia Nguyên Sư cảnh tu sĩ sắc mặt bắt đầu biến khó coi. Gần đây trong ngàn người, Nguyên Vương cảnh tu sĩ không đủ 100, còn lại tất cả đều là Nguyên Sư cảnh tu sĩ. Nói cách khác, về sau bảy thành tài nguyên muốn bị cái này 100 tên Nguyên Vương cảnh tu sĩ phân đi, còn lại ba thành tài nguyên trải phẳng cho gần 800 tên Nguyên Sư cảnh tu sĩ. Cái này như thế nào đủ phân? Chu tiền bối, ta không đồng ý như thế phân phối. Một Nguyên Sư cảnh nam tử lên tiếng phản đối. Đúng, ta cũng không đồng ý. Bọn hắn phân nhiều lắm. Lại có mấy tên Nguyên Sư cảnh tu sĩ đứng dậy, nhấc tay phản đối. Ông. Một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên. Kia mấy tên lên tiếng phản đối Nguyên Sư cảnh tu sĩ, trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, máu chảy đầy đất. Đột nhiên biến cố, trực tiếp sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Kẻ yếu, không có lựa chọn quyền lợi. Lạnh lùng nam tử thu tay lại bên trong trường kiếm, khinh thường liếc mắt thi thể trên đất, lạnh lùng nói, còn có ai không đồng ý? Lạnh lùng nam tử ánh mắt băng lãnh nhìn xem một đám sắc mặt trắng bệnh Nguyên Sư cảnh tu sĩ. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Lạnh Lùng Nam Tử sát phạt quả đoán kinh hãi, không tự chủ cúi đầu. Nhìn thấy không người mở miệng, Lạnh Lùng Nam Tử khỏe miệng tiếu dung càng sâu. Tiếp xuống, chính là chuyện thứ hai. Đem các ngươi tất cả mọi người nhẫn chứa vật nộp lên, từ ta thống nhất đảm bảo. Dứt lời, tất cả mọi người sắc mặt khó coi nhìn về phía Lạnh Lùng Nam Tử, có không ít người càng là trợn mắt nhìn. Chu tiền bối, ngươi quá mức. Cái này quá phận. Đúng đấy, nhẫn chứa vật chính là chúng ta vật phẩm tư nhân, ngươi sao có thể làm như vậy? Họ Chu, ngươi quá bá đạo. Ngươi đây là nghĩ chiếm lấy chúng ta trong nhẫn chứa đồ tài nguyên. Chúng ta tuyệt không đồng ý. Lần này, cơ hồ tất cả mọi người mãnh liệt phản đối, giận dữ mắng mỏ Lạnh Lùng Nam Tử. Ngậm miệng, các ngươi muốn chết ta. Lạnh Lùng phía sau nam tử kia mười mấy tên Nguyên Vương cảnh tu sĩ cùng nhau tiến lên một bước, toàn thân tản ra cường đại Nguyên Vương cảnh khí tức, sát khí bừng bừng nhìn xem đám người. Muốn chúng ta giao ra nhẫn chữ vật, tuyệt không có khả năng. Trước đó tên kia Nguyên Vương cảnh trung niên nam nhân lần nữa đứng dậy, không yếu thế chút nào trừng mắt Lạnh Lùng Nam Tử bên này người. Sau lưng hắn, đi theo một đoàn Nguyên Vương cảnh tu sĩ. Song phương dương cung bạc kiếm. Đủ rồi. Một cỗ cường đại uy áp từ Lạnh Lùng Nam Tử thể nội quét sạch mà ra, trực tiếp đem ở đây tất cả Nguyên Vương cảnh khí tức chấn áp xuống dưới. Ta làm như vậy cũng không phải là ham trong tay các ngươi tu hành tài nguyên, chúng ta bây giờ cũng coi là một cái tập thể, tài nguyên lẽ ra cùng hưởng. Các ngươi yên tâm, ta Chu Thông nhất định sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chính ta nhận chữ vật cũng sẽ lấy ra, đem tài nguyên thống kê sau khi ra ngoài lại thống nhất phân phối xuống dưới. Các ngươi nếu như không tin, có thể giám sát ta. Chu Thông nhìn xem đám người, tình chân ý thiết nói. Toàn trường yên tĩnh, không một người nói chuyện. Sắc mặt của mọi người vẫn như cũ khó coi. Bọn hắn không phải người ngu, nhẫn chữ vật một khi giao ra, chắc chắn có đến mà không có về. Coi như là Chu Thông lời nói, thống nhất phân phối, ai có thể cam đoan công bằng đâu? Giám sát, đừng làm rộn, Nguyên Vương cảnh cựu trọng cường giả, ai có năng lực giám sát? Chu Thông, ngươi thật coi chúng ta là đồ đần sao? Ta cho dù chết, cũng tuyệt không giao ra nhẫn chữ vật. Trung niên nhân kia không kiêu ngạo không tự ti trừng mắt Chu Thông. Trung niên nhân nhiều lần ra mặt, để Chu Thông kiên nhẫn dần dần biến mất, ánh mắt băng lãnh. Cong, lại là một đạo kiếm quang bén nhọn xẹt qua. Trung niên nhân thấy thế, không chút do dự đem nguyên lực trong cơ thể bộc phát. Nguyên Vương cảnh thất trọng, chạm cho ta. Một giây sau, trung niên nhân trong tay xuất hiện một thanh màu đen loan đao, đối kiếm quang hung hăng bổ tới. Một đạo cường đại ánh đao màu đen, đem mặt đất cày ra rộng mấy chục trượng khe rãnh, đao khí tứ ngược. Oanh! Đao kiếm tấn công, màu đen đao khí trong nháy mắt tán loạn. Không đợi trung niên nhân kịp phản ứng, đạo kiếm mang kia chui vào thân thể của hắn. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đạo tơ máu tại trung niên người cái trán hiện hiện, một mực hướng phía dưới lan tràn. Ba. Trung niên nhân thân thể chia hai nửa, nội tạng huyết thủy rơi đầy đất. Mẹ, huyết tinh buồn nôn chẳng cảnh, để không ít người lập tức không bị khống chế nôn mửa liên tu. Những người còn lại đều sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta chỉ là nghĩ thành lập một cái có thể bảo hộ các ngươi địa phương, các ngươi tại sao phải bức ta đâu? Chu Thông cũng xé đi ngụy trang, trên mặt dữ tợn nhìn xem đám người. Hiện tại còn có ai muốn chết? Đứng ra. Có trung niên nhân vết xe đổ, mọi người đều sắc mặt trắng bệnh không dám lên tiếng. Đem bọn hắn nhẫn chứa vật thu đi lên. Chu Thông hướng phía sau lưng Nguyên Vương cảnh tu sĩ ra hiệu. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, nhìn xem trước mặt một đống nhiều loại nhận chữ vật, Chu Thông trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại, ta tuyên bố một chuyện cuối cùng. Chu Thông nói, ánh mắt tà dị lướt qua trong đám người nữ tu nhóm. Vì lâu dài cân nhắc, các ngươi nữ tu, về sau có thể không cần đi săn, không cần tuần sát, nhiệm vụ của các ngươi chính là thị thẩm. Chương 591, tỉnh thổ. Không tồn tại chương 591, tỉnh thổ. Không tồn tại nữ tu nhóm trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hòa dung thất sắc. Các nàng vốn đang tại may mắn từ huyết ma thủ bên trong đào thoát, có thể tại cái này tương đối an toàn trong sơn cốc bao đoàn sưởi ấm, lại không nghĩ rằng ngã vào một cái khác vực sâu. Cái này Chu Thông vậy mà để các nàng thị tẩm, đây quả thực là đối với các nàng cực lớn khi nhục. Những cái kia nam tu cũng bắt đầu sắc mặt khó coi, trong mắt chứa tức giận nhìn xem Chu Thông. Chu Thông khơi dậy trong lòng bọn họ mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Ở ngay trước mặt bọn họ, Chu Thông muốn những này nữ tu vì hắn thị tẩm, đây quả thực là đang đánh mặt của bọn hắn. Mà lại ở trong đó không thiếu có nữ tu đạo lữ. Chu Thông, ngươi quá phận. Một nguyên vương cảnh nam tử lấy hết dũng khí ngăn tại nữ tu trước mặt. Ngay sau đó, lại có mấy trăm tên nam tu đứng dậy, cùng chung mối thủ nhìn xem Chu Thông. Chu Thông, trừ phi ngươi từ chúng ta trên thi thể bước qua đi, nếu không, ngươi mơ tưởng để ý các nàng. Lại một nam tu căm tức nhìn Chu Thông. Nhìn thấy một màn này, tất cả nữ tu trên mặt đều lộ ra vẻ cảm kích, ánh mắt sáng rực nhìn xem ngăn tại trước mặt từng đạo thân ảnh cao lớn. Chu Thông nhìn xem mấy trăm đạo đứng ra thân ảnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng, cùng ta đối nghịch, hắn chính là các ngươi hạ tràng. Nói, Chu Thông chỉ cách đó không xa trung niên nhân còn lưu dư ôn thi thể. Nhìn xem kia bị đánh thành hai nửa thi thể, đám người con ngươi co rụt lại, giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống, khắp cả người phát lạnh. Rất nhiều trong lòng người sinh ra lui e sợ chi ý, bọn hắn hối hận như thế xúc động. Đối mặt tử vong, mãnh liệt đến đâu ý muốn bảo hộ cũng sẽ bị dập tắt. Nhìn thấy có ít người ánh mắt lấp lóe, Chu Thông nhẹ nhàng mở miệng lần nữa, ta nghĩ các ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta cũng không phải muốn chiếm lấy các nàng, các ngươi cũng có thể tùy thời ứng dụng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, thậm chí có không ít nam tu trong mắt bắt đầu có dâm quang hiện hiện. Chu Thông không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng nhìn, tựa như đang đợi cái gì. Chậm rãi, một cái nguyên vương cảnh nam tử cúi đầu, không nói một lời lui trở về. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ. Nhìn xem không ngừng giảm bớt nam tu, nữ tu nhóm trên mặt dần dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Mà Chu Thông thì là một mặt trêu tức. Nhìn, đây chính là trần trụi nhân tính. Bất quá, lâu chừng đốt nửa nén nhang, vẫn như cũ còn có 10 cái nam tu quật cường đứng tại chỗ, không muốn rời đi. Cong. Chu Thông không nói nhảm, tay nâng kiếm rơi. Kiếm khí tung hành, huyết nục văng tung tóe. Một màn này thật sâu kích thích tất cả mọi người ở đây. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, Chu Thông ánh mắt âm lãnh chậm rãi đảo qua đám người. Lần này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu, trầm mặc. Liền ngay cả những cái kia nữ tu cũng yên lặng cúi đầu. "Ngươi, ngươi, còn có ngươi, tới." Chu Thông chỉ ba tên hình dạng xuất chúng hiểu điệu nữ tu, nữ khí nặng lớn. Kia ba tên nữ tu thân thể mềm mại run lên, sau đó chậm rãi hướng phía Chu Thông đi đến. "Hắc hắc, không tệ." Chu Thông đột nhiên câu lên một nữ tu trắng non cái cằm, cười hắc hắc. Tên kia nữ tu mặt xám như tro, ánh mắt bên trong càng là toát ra khuất đục vẻ tuyệt vọng. Nhìn xem nữ tu trong mắt khuất đục, Chu Thông cười, tùy ý tùy tiện mà cười cười. Hắn thích loại này cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay, muốn làm gì thì làm với cảm. Đã từng hắn gian dâm cướp bóc, làm nhiều việc ác, lâu dài bị tam đại thượng tông cùng tu sĩ chính đạo truy sát, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắn trọng thương, trốn ở một chỗ trong sơn động bế quan tiềm tu trăm năm, rốt cục đột phá tới nguyên vương cảnh cửu trọng. Ngay tại hắn coi là ngoại trừ tam đại thượng tông tông chủ và vô tâm lao tổ mấy cái siêu cấp cường giả bên ngoài, không người có thể địch thời điểm. Huyết ma xuất thế. Hắn biết huyết ma đáng sợ, trăm năm trước liền biết. Hắn một đường chạy đến Thập Vạn Đại Sơn. Vốn cho rằng về sau tuế nguyện, chỉ có thể giấu ở cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong tham sống sợ chết. Không nghĩ tới, hắn đụng phải một đám người đồng hành. Những người kia mặc dù cảnh giới không bằng mình, nhưng lại đối với mình cung cung kính kính, lấy ngựa mình thủ lá xem. Từ một khắc kia trở đi, Chu Thông trong lòng liền dâng lên một loại tà ác suy nghĩ. Mình tựa hồ có thể lợi dụng những người này, xây một cái có thể làm cho mình muốn làm gì thì làm thế ngoại đạo nguyên. Hiện tại, hắn làm được. Ha 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 ha. Tại một trận trong tiếng cười điên dại, Chu Thông ôm ba tên thân thể mềm mại cứng ngắc mỹ mạo nữ tu, quay người tiến vào nhà gỗ. Không bao lâu, thê lương tiếng ai minh vang vọng sân cốc. Cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Sau đó trong vòng vài ngày, tất cả mọi người đang yên lặng phục tùng lấy Chu Thông mệnh lệnh. Đi săn đội mỗi ngày xuất cốc săn giết yêu thú. Nữ tu nhóm thì không có chút nào tôn nghiêm bị nuôi nhốt, chịu đủ lăng đủ. Vừa mới bắt đầu còn có tu sĩ chính đạo thủ vững trong lòng ranh giới cuối cùng, không muốn cùng người khác thông đồng làm bậy. Nhưng là tại không có bất luận cái gì đạo đức ước thúc tình huống dưới, lại thêm mỗi ngày đều có thể nghe được dâm mị thanh âm. Nhân tính bên trong ác, liền bị một chút xíu phóng thích ra ngoài, đồng thời không ngừng phóng đại. Những cái kia bắt đầu còn trong lòng còn có thương hại tu sĩ chính đạo, cũng kéo xuống ngụy trang, tránh thoát trói buộc, gia nhập lăng đục hàng ngũ. Bên trong nhà gỗ, Chu Thông dựa vào trên ghế ngồi, đứng phía sau một ôn nhu nữ tu, đang vì xoa nắn lấy bà bay. Tại bên cạnh, còn có một trắng non nữ tu tại thận trọng bóc lấy linh quả. Nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, hai tên nữ tu ánh mắt bên trong tràn ngập chết lặng. Chu Thông như là quân vương, khép mắt hưởng thụ lấy đây hết thảy. Hắn đột nhiên có chút cảm tạ huyết ma. Nếu như không phải huyết ma, hắn lại như thế nào có thể cảm nhận được như vậy vô thượng hưởng thụ? Hôm nay đi săn đội trở về rồi sao? Chu Thông thản nhiên nói. Không có. Sau lưng tên kia ôn nhu nữ tu nhẹ giọng mở miệng. Ba. Một tiếng vang rội cái tát, ôn nhu nữ tu bụng mặt thấp thỏm lo âu nhìn xem Chu Thông. Thiện nhân, ta dạy thế nào ngươi? Chu Thông sắc mặt tâm trầm. Ôn nhu nữ tu thân thể mềm mại run lên, vội vàng run rẩy mở miệng nói. Hồi chủ nhân, không có. Ân, lúc này mới. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên đánh gãy Chu Thông, cả tòa nhà gỗ đều tại kịch liệt lắc lư, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Chu Thông đột nhiên đứng người lên, sắc mặt đại biến. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Trong sân cốc, gần ngàn tên tu sĩ nhìn xem đỉnh đầu vỡ vụn trận pháp màn sáng, hoảng sợ bất an. Một cỗ ngập trời thi khí như hồng thủy rót vào sân cốc, mặt đất hoa cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô héo tàn lụi. Cái này, Chu Thông đứng tại trước đám người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem đầy trời thi khí, nói không ra lời. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy thi khí, lại có thể ăn mòn cảnh vật xung quanh. Chẳng lẽ là một loại nào đó cường đại thi thú đột kích? Ngay tại Chu Thông chấn kinh thời khắc, mặt đất đột nhiên lần nữa bắt đầu chấn động, đồng thời phát ra thanh âm trầm thấp. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, giống như là một loại nào đó tiếng bước chân. Một giây sau, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh to lớn bước vào trong cốc. Bọn hắn nghe được thanh âm, chính là này hình người quái vật tiếng bước chân. Ở đây tất cả mọi người ngây dại. Cái này, cuối cùng là quái vật gì? Cự nhân thân thể, toàn thân ô kim chi sắc, cơ bắp hở ra, dữ tợn đáng sợ. Hắc hắc, không nghĩ tới còn có người trốn đến nơi này. Úy Trì Đồ nhìn xem trong sơn cốc một đám tu sĩ, mở cái miệng rộng, lộ ra một loạt trắng liếu răng. Chương 592, Xích Hạt Lãnh Địa. Chương 592, Xích Hạt Lãnh Địa Nguyên. Nguyên quân cảnh. Chu Thông hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm giống như ngọn núi nhỏ Úy Trì Đồ, toàn thân run rẩy. Cái sau mặc dù không có hiện lộ ra tu vi khí tức, nhưng là vẹn vẹn phát ra khí thế uy áp, liền để hắn cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nguyên quân cảnh cường đại tồn tại làm sao lại xuất hiện ở đây. Xong. Chu Thông trong lòng tuyệt vọng hò hét. Về phần hắn sau lưng những tu sĩ kia, mặc kệ nguyên vương cảnh vẫn là nguyên sư cảnh, đều đang liều đem hết toàn lực ngăn cản trong không khí thi khí ăn mòn. Thậm chí rất nhiều nguyên sư cảnh tu sĩ đã sắc mặt xanh lét tử, thất khiếu chảy máu, chậm rãi ngã xuống đất. Ngay cả Úy Trì Đồ lơ đãng tràn lan ra thi khí đều chống cự không được, có thể thấy được nguyên quân cảnh kinh khủng. Không thành thành thật thật trở thành chủ thượng huyết nô, trốn ở chỗ này đều đáng chết. Úy Trì Đồ tiếng trầm như sấm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây dại. Máu, ma. Chu Thông sắc mặt trắng bệch, cả người như bị sét đánh, phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới, đều trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, huyết ma còn không buông tha bọn hắn. Vậy mà điều động nguyên quân cảnh cường giả tìm kiếm. Chu Thông không biết là, kỳ thật chuyện này chỉ có thể trách bọn họ những người này vận khí không tốt, trùng hợp bị Phương Mặc một đoàn người đụng phải. Đại nhân, đừng giết ta, ta nguyện hướng huyết chủ đại nhân dâng lên hồn hỏa, vì huyết chủ đại nhân làm trâu làm ngựa. Chu Thông dùng cả tay chân hướng Úy Trì Đồ bỏ đi, trên mặt mang hèn mọn cầu xin chi sắc. Thời khắc này Chu Thông đã không có trước đó tại chúng tu sĩ trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng làm cản bộ dáng, như là một đầu đáng thương chó tại hướng về chủ nhân chó vẫy đuôi mừng chủ. Lúc này, Chu Thông sau lưng những tu sĩ kia cũng phản ứng lại, tất cả đều quỳ trên mặt đất, điên cuồng hướng phía Úy Trì Đồ dập đầu cầu xin tha thứ. Úy Trì Đồ cư cao lâm hạ nhìn xem trước mặt Chu Thông, thần sắc không có biến hóa chút nào. Vành! Một tiếng vang trầm, Úy Trì Đồ trực tiếp đem quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Chu Thông dẫm bạo, huyết đục văng khắp nơi. Suối quẩy! Úy Trì Đồ bất mãn nhìn xem lòng bàn chân dính ngay cả huyết đục, dùng sức hướng bên cạnh mặt đất cọ sát. Một màn này, trực tiếp sợ ngây người tất cả mọi người. Nguyên Vương cảnh cửu trọng Chu Thông, chết rồi. Cái kia có thể đối bọn hắn cho giết cho đoạt Chu Thông, cứ như vậy chết rồi. A, không biết ai hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó tất cả tu sĩ liều lĩnh chạy tứ tán. Úy Trì Đồ thấy thế, mặt không thay đổi nhấc chân đối mặt đất trùng điệp đập mạnh. Ầm ầm, thiên diêu địa động, đá vụn bắn bay. Một cỗ vô hình khí lãng từ Úy Trì Đồ dưới chân, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cả tòa sơn cốc bụi mù đầy trời, che khuất bầu trời. Từng đạo kinh hoàng chạy trốn thân ảnh bị khí lãng ép qua, hóa thành từng đám huyết vụ tiêu tán. Bọn hắn đến chết đều không rõ, vì cái gì đều đã trốn vào Thập Vạn Đại Sơn. Huyết ma còn không buông tha bọn hắn. Một lát sau, bụi đất tan hết, trong sơn cốc một mảnh hỗn độn. Tất cả phòng ốc toàn bộ hóa thành hư không, cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất, bị huyết thủy nhuộm đỏ, trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Cái gọi là tinh thổ, triệt để bị huyết sắc mai táng. Lúc này, Phương Mặc đám người thân ảnh cũng xuất hiện ở trong sơn cốc. Phương Mặc đối với trước mắt huyết tinh vừa buồn làm như không thấy, phối hợp hướng phía sơn cốc một chỗ khác đi đến. Đối với hắn mà nói, chỉ là chết một chút không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi, không quan trọng gì. Vũ Độc La Sát, Tô Điển Ngưng, Ma La Tử mấy người cũng đối với trước mắt tràng cảnh nhìn lắm thành quen, mà không thay đổi đi theo Phương Mặc. Chỉ có Vũ Văn Trường Tình, liếc mắt dưới chân bị máu tươi thấm đỏ mặt đất, nhìn về phía Phương Mặc ánh mắt càng thêm sợ hãi. Tiến vào Thập Vạn Đại Sơn cái này nửa tháng thời gian, mặc kệ là yêu thú, vẫn là may mắn còn sống sót tu sĩ, chỉ cần đủ phải, đều không ngoại lệ, toàn bộ thi cốt không còn. Như thế không khác biệt giết chóc, để Vũ Văn Trường Tình trong lòng lần nữa đổi mới đối với ma tu nhận biết. Trải qua trước đó sơn cốc nhạc đệm về sau, lại qua nửa tháng thời gian, Phương Mặc bọn người rốt cục rời đi Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, hướng phía chỗ sâu xuất phát. Cùng bên ngoài so sánh, nơi này yêu thú rõ ràng phải cường đại hơn rất nhiều, cơ hồ đều là nguyên vương cảnh cao dài thực lực. Nhưng là đối với Phương Mặc một đoàn người tới nói, vẫn như cũ như bảo châu không người. Phương Mặc thậm chí còn đem huyết hồn nha phóng ra, để giết chóc lịch luyện. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, yêu khí tràn ngập, xâm nhiên đáng sợ. Chùi lùi trên sườn núi, cỏ dại không sinh, chỉ có từng khối đá lởm chởm cự thạch khảm nạm trên đó, cao thấp chập trùng, liên miên bất tuyệt. Tại những cái kia cự thạch khe hở ở giữa, tán lạc vô số vỡ vụn phong hóa thi cốt, để cho người ta dùng mình. Tĩnh, quỷ mất tĩnh. So với nơi xa trong rừng rậm mơ hồ truyền đến thú giống, nơi này giống như một mảnh tử tịch chi địa. Đại nhân, nơi này chính là đại địa Xích Hạt Lãnh Địa. Ma La Tử đứng tại Phương Mặc bên cạnh, chỉ vào trước mặt bị cự thạch bao trùm dốc núi, ngữ khí cung kính. Phương Mặc không nói gì, lặng lặng nhìn trước mặt dốc núi, mặt không biểu tình. Rắc. Huyễn Hồn Nha đứng tại Phương Mặc đầu bay, phát ra một tiếng to rõ hót vang, vang tận mây xanh. Ông. Đúng lúc này, đám người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất khẽ chấn động, chấn cảm từ lòng đất truyền mà tới. Ngay sau đó, một trận thanh âm huyên náo truyền đến, vô số to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân xích hồng sắc bọ cạp phá đất mà lên, giống như xích diễm dòng lũ, đem những cái kia cự thạch bao phủ. Cái này, Tô Uyển Ngưng cùng Thiên Toán Tử hơi biến sắc mặt, trên mặt toát ra một tia rung động. Liền ngay cả luôn luôn tùy tiện ý chỉ đồ, đều theo bản năng sợ lên đầu. Bọn hắn chưa từng gặp qua như thế rung động chẳng cảnh. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, mà lại mỗi một cái bọ cạp đều tản ra không thua gì nguyên vương cảnh khí tức, phần đuôi bọ cạp châm cao cao giơ lên, mắt lom lom nhìn chằm chằm đám người. Một bên Ngũ Độc La Sát, Ma La Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh ba người nhìn xem đầy khắp núi đồi xích hồng bọ cạp, thần sắc bình tĩnh. Ma La Tử không chút hoang mang từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối lớn chừng bàn tay thạch đeo, phía trên điêu khắc một con màu đỏ thẫm bọ cạp, sinh động như thật. Chợt, hắn đem thạch đeo đối mặt bảy bọ cạp, giơ lên cao cao. Nhìn thấy trong tay hắn thạch đeo tín vật, tất cả bọ cạp ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, đem đuôi bọ cạp chậm rãi rủ xuống. "Đại nhân, chúng ta đi thôi." Ma La Tử nói xong, liền giơ trong tay tín vật, sải bước hướng phía bảy bọ cạp đi đến. Nhưng rất nhanh, Ma La Tử bước chân liền ngừng lại. "Hả?" Ma La Tử nhìn xem vẫn ngăn tại trước mặt bảy bọ cạp, nhướng mày. Phải biết, trận đánh lúc trước trong tay mình xích hạt tín vật, những này xích hạt đều sẽ chủ động né tránh, sẽ không ngăn cản. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Các ngươi những xuất sinh này, không nhìn thấy trong tay của ta tín vật à? Ma La Tử cầm trong tay tín vật tại bảy bọ cạp trước mặt lung lay, âm thanh lạnh lùng nói. Chi chi. Bảy bọ cạp đối Ma La Tử đưa ra cảnh cáo thanh âm, đồng thời kìm bọ cạp đại trường, đuôi bọ cạp giơ lên cao cao. Rất hiển nhiên, bọn chúng là đang cảnh cáo Ma La Tử, không cho phép bước vào lãnh địa. Chuyện gì xảy ra? Ma La Tử nhìn kỹ một chút trong tay tín vật, lại nhìn một chút sát khí bừng bừng bảy bọ cạp, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn không rõ, đại địa xích hạt tín vật làm sao lại mất hiệu lực. Phương Mặc trên mặt hiện lên một vòng vẻ không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, "Úy Chỉ Đồ, thanh trạng." "Rõ." Úy Chỉ Đồ trầm muộn lên tiếng. Một giây sau, cái kia như ngọn núi nhỏ thân ảnh xuất hiện tại Ma La Tử bên cạnh. "Vâng." Úy Chỉ Đồ toàn thân thi khí dâng trào, đối dưới chân mặt đất trùng điệp đập mạnh. Mặt đất rung chuyển, bụi đất cuồn cuộn. Một cỗ vô hình thi khí nhấc lên gần cao 10 trượng thổ sóng, hướng phía dốc núi cuốn ngược mà lên. Vành, 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 vành. Chương 593, bí cảnh tin tức chương 593, bí cảnh tin tức thổi sóng qua đi, trên sườn núi lưu lại đầy đất đá vụn, cùng vô số vụn và xích hạt thi thể, trên mặt đất thấm đầy tanh hôi đen nhánh huyết dịch. Cái này, nhìn xem đầy đất xích hạt thi thể, Ma La Tử theo bản năng lộ ra vẻ kinh hoàng. Nơi này chính là Thập Vạn Đại Sơn, đại địa xích hạt lãnh địa. Ở chỗ này tàn sát bầy bỏ cạn, đơn giản chính là đang gây hấn với đại địa xích hạt. Phải biết đại địa xích hạt thế nhưng là nguyên quân cảnh tam trọng cường đại tồn tại, nó nhất định sẽ không bỏ qua. Ma La Tử suy nghĩ im bặt mà dừng, nghĩ đến sau lưng người nào đó, thần sắc cổ quái. Tốt ta, tính đại địa xích hạt không may. Ngũ Độc La Sát cùng Tô Uyển Ngưng nhìn xem bị tàn chi thịt nát bao trùm huyết sắc dốc núi, lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất là Ngũ Độc La Sát, đôi mắt bên trong càng là tinh quang lấp lóe. Mấy chục vạn nguyên vương cảnh xích hạt bảy, một kích diệt sát. Đây chính là nguyên quân cảnh thực lực a thật mạnh. Phương Mặc không để ý đến đám người dị dạng, trực tiếp hướng phía dốc núi mà lên. Tất tiếng sột soạt tốt. Đột nhiên, sườn núi đỉnh truyền đến thanh âm quen thuộc. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lít nha lít nhít bảy bọ cạp giống như là thủy triều khuynh tiết mà xuống, đem trước bảy bọ cạp thi thể bao phủ. Đáng chết bọ sát. Không đợi Phương Mặc mở miệng, Úy Chỉ Đồ cơ nằm đấm liền nên đón tiếp lấy. Vâng. Một cái cự đại quyền ấn quán xuyên nửa cái dốc núi, đùi đất đầy trời, bọ cạp thịt bay tứ tung. Thô sơ giản lược nhìn lại, Úy Chỉ Đồ một quyền này đánh chết mấy vạn con xích hạt, trên sườn núi đều xuất hiện một mảng lớn trống không. Nhưng là trong chớp mắt, kia trống không địa vực lại bị phô thiên cái địa bảy bọ cạp lấp đầy, lần nữa không sợ chết phóng tới Phương Mặc bọn người. Úy Chỉ Đồ thấy thế, bắt đầu không ngừng huy quyền, hướng phía bầy bọ cạp vành kích mà đi. Vâng, vâng. To lớn bạo tạc nhấc lên mấy ngàn trượng bụi đất, che khuất bầu trời. Đợi cho bụi đất tan hết, dốc núi bị san thành bình địa, trước mặt mọi người xuất hiện một tòa trăm trượng lớn hô sâu. Trong hầm bầy khắp lít nha lít nhít vụn và xích hạt thi thể. Mà đó cũng không phải nhất làm cho đám người khiếp sợ. Nhất làm cho đám người khiếp sợ là, dương mắt nhìn lên, vô số xích hạt từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, giống như màu đỏ hải dương, vô cùng vô tận. Phiền phức. Phương Mặc khẽ nhíu mày, nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, vung khẽ tay áo, một ô máu đỏ tươi sương mù lấy khí sóng hình thức, nhanh chóng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Bầy bọ cạp đại quân trong chớp mắt liền bị huyết vụ bao khỏa. Bất quá huyết vụ đến nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn mấy tức, liền bị Phương Mặc như thôn tính thu hồi thể nội. Mắt chỗ cùng, trên mặt đất bao trùm một tầng thật dày xích hạt thi thể, hàng trăm triệu, khô quắt mà mục nát. Ngậy. Ma La Tử âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nhiều như vậy xích hạt bầy, liền xem như hắn, đều cần tiêu tốn một chút thời gian mới có thể diệt sát sạch sẽ. Nhưng Phương Mặc lại hời hợt liền đem nó tàn sát hầu như không còn. Thật sự là tên đáng sợ. Ngũ Độc La Sát bọn người càng là nhìn xem trước mặt chẳng cảnh, khiếp sợ nói không ra lời. Mà Phương Mặc nhưng không có mảy may dừng lại, tiếp tục tiến lên. Đám người vội vàng đuổi theo. Ken két. Dưới chân xích hạt thi thể như là bị phong hóa, tại mọi người giẫm đạp ở giữa không ngừng hóa thành một biển. Nơi xa, vẫn như cũ không ngừng có xích hạt tụ tập, cũng không dám đón thêm gần, chỉ có thể sao động bất an nhìn chăm chú lên đám người. Bọn chúng sợ hãi, mặc dù không có nhiều ít linh trí, nhưng là đối với sợ hãi tử vong là toàn bộ sinh linh bản năng. Ma La Tử, đại địa xích hạt hang ổ tại vị trí nào? Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng. Hồi, bẩm đại nhân, ta cũng không biết. Ma La Tử ấp úng trả lời. Hắn xác thực chưa hề đi qua đại địa xích hạt xảo huyệt, bao quát mấy trăm năm trước liên hợp xâm lấn Tây Bộ thời điểm, trải qua đại địa xích hạt lãnh địa, cũng là cái sau chủ động hiện thân. Phương Mặc không nói gì, chỉ là ánh mắt trở nên có chút che lấp. Thấy thế, Ma La Tử đội vàng mở miệng nói, đại nhân ấn lý thuyết, chúng ta đổ sát nhiều như vậy xích hạt, đại địa xích hạt lúc này hẳn là sớm đã hiện thân. Nói đến đây, Ma La Tử dừng một chút, nhìn phía xa co vòi xích hạt bầy, lại nghĩ đến nghĩ vừa rồi mất đi hiệu lực tín vật, nghi tiếng nói, ta đoán đại địa xích hạt có thể hay không xảy ra chuyện gì, lại hoặc là nói là e ngại đại nhân ngài cường đại, không dám hiện thân. Ma La Tử không quên đập vỗ Phương Mặc mông ngựa, đối cái sau định nọt cười một tiếng. Phương Mặc nhìn qua nơi xa liên miên bất tuyệt dãy núi, trầm mặc không nói. Theo Ma La Tử nói, đại địa xích hạt lãnh địa trọn vẹn mấy chục và dặm, muốn đại lớn như thế phạm vi bên trong tìm kiếm đại địa xích hạt, liền xem như hắn cũng cần hao phí không ít thời gian. Mà lại, nếu quả thật như Ma La Tử nói, đại địa xích hạt trốn tránh mình, kia liền càng không tốt tìm đòi. Chi chi. Ngay tại Phương Mặc suy tư thời khắc, bên hai truyền đến thanh âm rồn rập. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một con to bằng gian phòng tiểu nhân to lớn xích hạt chính cơ kỳ bỏ cạn, đối Phương Mặc bọn người đưa ra cảnh cáo thanh âm. Bất quá, từ cự hạt ánh mắt bên trong, có thể thấy rõ ràng đối với Phương Mặc một đoàn người e ngại. Phương Mặc quét cự hạt một chút, mà không biểu tình. Trước mắt cái này cự hạt, vẻn vẹn nguyên vương cảnh cửu trọng, cũng không phải là hắn muốn tìm đại địa xích hạt. Chết bỏ cạn, còn dám kỳ kỳ vai vai cả đường, lão tử giết ngươi. Úy Trì Đồ khẽ quát một tiếng, giơ lên nắm đấm, lại bị Phương Mặc ngăn lại. Nói cho bản tọa, đại địa xích hạt ở nơi nào? Phương Mặc nhìn chăm chú cự hạt con mắt, nói khẽ. Chi chi. Cự hạt có chút e ngại lui lại một bước. Phương Mặc nhướng mày, quay đầu nhìn về phía đầu vai huyết hồn nha. Nói cho nó biết, nói ra đại địa xích hạt vị trí, nếu không chết. Dắt. Huyết hồn nha nhu thuận đối với Phương Mặc gật đầu một cái. Sau đó, huyết hồn nha ngẩng đầu đỡ ngực nhìn về phía cự hạt. Các cạn. Các cạn. Chi chi. Các cạn. Dắt. Chi chi chi. Các cạn. Các cạn. Chi chi. Mọi người thấy giữa sân không đoạn giao lưu song phương, nhìn không chuyển mắt. Chỉ có Úy Trì Đồ sờ lên sáng ngời đầu, tiếng trầm nói thầm. Quả đen. Bọ cạp. Nô, một cái chim ngữ, một cái bọ cạp ngữ, ngôn ngữ cũng không thông đây này. Mặc dù là nói thầm, lấy Úy Trì Đồ thanh âm, người ở chung quanh nghe rõ ràng. Ma La Tử, Ngũ Độc La Sát bọn người đều lộ ra im lặng chi sắc, liền ngay cả Vũ Văn Trường Tình đều khỏe mắt kéo ra. Thật lâu, giao lưu kết thúc. Dắt. Huyết hồn nha đối Phương Mặc lấy lòng gáy kêu một tiếng, sau đó lợi dụng tâm thần kết nối, đem đạt được tin tức truyền lại cho cái sau. Phương Mặc nghe xong, ánh mắt bên trong bộc phát ra một vòng tinh quang. Đại địa xích hạt cũng không tại lãnh địa, mà là đi đến thực trời đầm lầy. Nơi đó là thực thiên ma thiềm lãnh địa. Bởi vì đoạn thời gian trước thực trời trong đầm lầy xuất hiện một loại nào đó thiên địa dị tượng, hư hư thực thực bí cảnh xuất thế. Thực trời đầm lầy, bí cảnh. Phương Mặc hít mắt, bí cảnh hắn cũng không phải rất để ý, hắn càng để ý là ba đầu nguyên quân cảnh đại yêu đã đều cùng một chỗ, vậy liền tỉnh mình từng cái đi tìm. Nghĩ đến cái này, hắn quay đầu nhìn về phía huyết hồn nha, để nó dẫn đường. Dắt. Chương 594, Bạch Lan cùng Bạch Linh. Chương 594, Bạch Lan cùng Bạch Linh. Yêu vực, yêu hoàng thành. Một tòa âm lãnh quỷ mật đại điện bên trong, sương mù sáng mờ mịt, ngọc thạch lắt thành trên mặt đất, khắc họa lấy vô số thần bí đồ án phù văn. Tại trong đại điện, 12 tòa cao tới mấy thước thú hình thạch điêu vờn quanh đứng lặng. Chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, sinh động như thật, tản ra khiến người ta run sợ khí tức thần bí. Thạch điêu trung ương là một tòa tế đàn bộ dáng màu đen bệ đá, phía trên nhẹ nhàng trôi nổi lấy một viên bạch sắc quang cầu, hào quang rạng rỡ. Mà tại bạch sắc quang cầu bên cạnh, thì đứng đấy một đạo còn xuống thân ảnh, một bộ trường bào màu xám, cầm trong tay đầu thú quả trượng, khuôn mặt giàn mua, màu trắng sợi râu kéo vừa đến mặt đất, dài dòng mà nồng đậm. Nhất làm cho người kinh dị là đỉnh đầu của ông lão mọc ra hai cây cuốn ngược màu đen sừng dê, phía trên bị phù văn bao trùm, mười phần quỷ dị. Sừng dê lão giả mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mặt bạch sắc quang cầu, lục ngầu ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu quan mang. Đại tiên tri, ngươi gọi chấp chuyện gì? Đúng lúc này, một đạo người mặc kim bào cao lớn thân ảnh bước vào đại điện, dáng người khôi ngô, tóc dài rủ xuống vai, góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra một cỗ bẩm sinh vương giả chi khí. Người tới chính là bây giờ yêu vực trưởng khống giả, yêu hoàng. Bệ hạ, yêu cấm chi nhãn sắp xuất thế. Đại tiên tri chống quả trượng, quay đầu nhìn về phía yêu hoàng, run rẩy nói. Cái gì? Yêu hoàng hai mắt trợn lên, có chút không dám tin. Yêu cấm chi nhãn, ngươi nói là sự thật? Đương nhiên. Đại tiên tri khẽ bước một chút râu bạc trắng, thản nhiên nói. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Nghe được đại tiên tri trả lời khẳng định, yêu hoàng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tộc ta tìm nó dòng dã 20 năm, rốt cục để bản hoàng tìm được. Nhanh, nói cho bản hoàng, yêu cấm chi nhãn ở nơi nào? Yêu hoàng không dằn nổi nhìn về phía đại tiên tri. Thiên Bắc vực. Thiên Bắc vực. Yêu hoàng lông mày nhỏ không thể thấy cao lại. Khi nào xuất thế? Trong 3 năm. To lớn không gian dưới đất bên trong, từng tòa nhỏ hẹp ở bức nhà tù thật sâu khảm nạm tại trên thạch bích, xâm nhiên đáng sợ. Hai tên to con yêu tộc thị vệ, mặt không thay đổi dọc theo xoắn ốc thức cầu thang hướng phía dưới đi đến. Đại nhân, thả ta đi. Hai vị đại nhân, ta là Bạch Châu nhất tộc thiếu tộc trưởng, ta là bị hoan uổng, thả chúng ta đi, chúng ta sai. Ta là Cát Điêu nhất tộc tộc trưởng, Cát Điêu vương, ta chiến công hiển hách, giết địch vô số, yêu hoàng, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Lão tử là Tử Tinh Lửa Thần Lằn nhất tộc tộc trưởng, lão tử muốn gặp yêu hoàng. Nhìn thấy hai tên thị vệ xuất hiện, bên cạnh trong phòng giam không ngừng truyền đến tiếng hô hoán. Ngậm miệng, còn dám ở Mỹ, chết. Một yêu tộc thị vệ hừ lạnh một tiếng, khổng lồ yêu lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, tràn ngập cả tòa địa lao. Nguyên quân cảnh, tên này yêu tộc thị vệ lại là nguyên quân cảnh nhất trọng. Chỉ một thoáng, cả tòa địa lao yên tĩnh im ắng, vô số tù phạm thần sắc hoảng sợ, co quắp tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Thấy thế, hai tên yêu tộc thị vệ không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía dưới đi đến. Một nén nhang về sau, hai tên yêu tộc thị vệ rốt cục đến dưới đáy. Đây là một mảnh rộng lớn đất trống. Trên mặt đất khắp nơi tán lạc xốc xếp thi cốt, từ thi cốt mặt ngoài phong hóa trình độ đến xem, hiển nhiên đều là trải qua tháng năm dài đằng đẵng tẩy lễ. Hai tên yêu tộc thị vệ đối với đầy đất thi cốt làm như không thấy, trực tiếp hướng phía một chỗ âm u nơi hẻo lánh đi đến. Một lát sau, hai tên thị vệ đi tới một chỗ màu xanh thẳm màn sáng trước. Nhìn xem trước mặt sóng nước lưu chuyển màn sáng, hai tên thị vệ đồng thời từ trong ngực lấy ra nửa viên ngọc bài. Ngay sau đó, ngọc bài hợp hai làm một, trở thành một cái chỉnh thể. Ông chói mắt quang mang từ ngọc bài bên trong bắn ra, không có vào màn sáng. Tại hai tên yêu tộc thị vệ trong ánh mắt bình tĩnh, màu xanh thẳm màn sáng biến mất không còn tăm tích. Một gian âm u chật chội nhà tù hiện lộ ra. Trong phòng giam ở giữa, ngồi xếp bằng một đạo tóc hai bù xù thân ảnh tiểu tiểu, thấy không rõ dung mạo. Không, nói là 200 năm a. Thanh âm khàn khàn tại trong phòng giam vang lên, đạo thân ảnh tiểu tiểu kia chậm rãi ngẩng đầu. Theo nàng ngẩng đầu, một đôi hai mèo từ xốc xếp tóc đen ở giữa hiện lộ ra, đồng thời còn có một trường tái nhợt tuyệt mỹ khuôn mặt. Tam công chúa, bệ hạ cho mời. Ừm. Đỉnh đầu ánh mặt trời chói mắt để Bạch Lan theo bản năng hí mắt. Thời gian dài đợi tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, ngoại giới ánh nắng để nàng hơi có chút không quen. Bạch Lan hít một hơi thật dài ngoại giới không khí, trong đôi mắt đẹp xen lẫn một chút phức tạp. Trong năm trước, nàng từ Thiên Bắc vực trở về. Phụ thân của nàng, cũng chính là Đường Kim yêu hoàng, liền đưa nàng nhốt vào yêu tộc địa lao, làm nàng trộm lấy Vượng Linh Thiên Vũ, tự tiện rời đi yêu vực trừng phạt. Kỳ hạ, 200 năm. Về phần mấy vị kia yêu tộc hộ pháp, vốn là yêu hoàng vì Bạch Lan chọn lựa thân vệ, cũng bị triệt hồi chức vị, đánh vào địa lao thụ hình 500 năm. Hơn nữa còn liên lụy đến riêng phần mình tộc đàn, bị vinh thế cấm chỉ bước vào yêu hoàng thành. Bất quá, những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này 100 năm ở giữa, nàng không chỉ có hoàn toàn khôi phục đã từng cảnh giới tu vi, hơn nữa còn đột phá nguyên quân cảnh tứ trọng. Về phần Linh Lung, đã bị nàng thôn vệ 89/10, bây giờ chỉ còn lại một đoàn không có ý thức chấp nghiệm. Đoán chừng lại có thời gian mấy năm, đoàn kia chấp nghiệm cũng đem triệt để bị thôn vệ. Chậc chậc, đây không phải ta muội a, 100 năm không thấy, làm sao sắc mặt như thế tái nhợt. Một đạo trêu tức trêu chọc âm thanh từ phía sau truyền đến, đánh gãy Bạch Lan suy nghĩ. Nghe được thanh âm này, Bạch Lan sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ âm trầm, toàn thân sát ý tràn ngập. Một đạo cao gầy thân ảnh từ Bạch Lan sau lưng đi tới. Đây là một vị khuôn mặt cùng Bạch Lan giống nhau đến mấy phần tuyệt mỹ nữ tử, dáng người đầy đặn, khí chất yêu mị. Tiện người. Bạch Lan nhìn xem trước mặt cao gầy nữ tử, nghiến chặt hàm răng. Bạch Linh, nàng nhị tỷ. Lúc trước chính là nghe theo nàng mê hoặc, Bạch Lan mới ăn cắp Phượng Linh Tiên Vũ, tiến về Thiên Bắc vực. Lúc này mới dẫn đến về sau hết thảy. Bây giờ, nàng như thế nào nhìn không ra lúc trước Bạch Linh mục đích, chính là vì để cho mình mất đi phụ hoàng sủng ái, thừa cơ đoạt sủng. Bạch Linh làm được. Đã từng mình, không chỉ tu là cao nhất, tư chất cũng là mạnh nhất, dẫn đầu yêu tộc đại quân, bốn phía chinh chiến, thâm thụ phụ hoàng sủng ái. Nhưng hôm nay đâu? Bạch Lan trên người sát ý càng thêm nồng đậm. Ta muội, ngươi làm sao cùng tỷ tỷ nói chuyện đâu? 100 năm không thấy, lại biến như thế không biết lễ phép. Bạch Linh không nhìn Bạch Lan kia ánh mắt giết người, hừ lạnh một tiếng, mà nói sau chuyển hướng, khiêu khích nói, còn tưởng rằng là ngàn năm trước ngươi à? Thiện nhân, muốn chết! Bạch Lan rốt cục không thể nhịn được nữa, nguyên quân cảnh tứ trọng khí tức cường đại ầm vang một phát, yêu phong tứ ngược, thiên hôn địa ám, mãnh liệt yêu phong như là lưỡi dao, không ngừng cắt đứt hư không. Hừ, đương bản cung trả lẽ lại sợ ngươi? Bạch Linh trên mặt không có sợ hãi chút nào, trên thân bắn ra một cỗ so với Bạch Lan còn cường đại hơn nguyên lực, nguyên quân cảnh ngũ trọng. Hai cỗ kinh khủng nguyên lực đụng vào nhau, hư không chôn bụi, mặt đất xuất hiện từng đạo thật sâu hầm câu. Nơi xa, vô số yêu tộc thị vệ nhìn xem một màn này, mồ hôi lạnh lâm ly. Nguyên quân cảnh ngũ trọng. Bạch Lan nhìn xem không ngừng ăn mòn mình nguyên lực Bạch Linh, sắc mặt khó coi. Ngàn năm trước mình rời đi yêu vực thời điểm, Bạch Linh chỉ bất quá nguyên quân cảnh nhị trọng. Bây giờ cũng đã nguyên quân cảnh ngũ trọng. Muội muội ngốc, ngươi cho rằng cái này ngàn năm ở giữa đều giống như ngươi, chuyển sinh trùng tu a? Kỳ hỉ. Bạch Linh che miệng cười khẽ, không ngừng kích thích Bạch Lan. Nghe vậy, Bạch Lan lên cơn giận dữ, điên cuồng hướng phía Bạch Linh huy quyền công kích. Bèn, bèn, bèn. Nhìn xem như mưa rơi nguyên lực công kích, Bạch Linh chỉ là cười khẩy, phất tay một đạo trong suốt nguyên lực bình chướng xuất hiện, đem Bạch Lan công kích đều triệt tiêu. Bạch Linh cũng không phản kích, chỉ là cách bình chướng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem điên cuồng Bạch Lan. Đủ rồi. Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm ở trên bầu trời vang lên. Chương 595, nhiệm vụ, yêu cấm chi nhãn. Chương 595, nhiệm vụ, yêu cấm chi nhãn. Rộng rãi đại điện bên trong, yêu hoàng mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn cao tọa phía trên trán không giận tự uy. Phía dưới, Bạch Lan quỳ ở trong đại điện, thần sắc co quắp, không nói một lời. Hai bên phân biệt ngồi Bạch Linh cùng một hình dạng anh tuấn, khí độ bất phàm tuổi trẻ nam tử. Nam tử chính là Bạch Lan đại ca, đại hoàng tử Bạch Nghệ. Các ngươi thân là hoàng tộc công chúa, lại trước mặt mọi người ra tay đánh nhau, còn thể thống gì? Yêu Hoàng chỉ vào phía dưới Bạch Lan cùng Bạch Linh hai người, hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, Bạch Lan yên lặng cúi đầu. Phu hoàng, dù sao trăm năm không thấy, ta chỉ là muốn cùng tam muội thân cận một chút, tự một chút tình tỉ muội. Ai ngờ, cái này trăm năm ở giữa, muội muội vậy mà biến táo bạo như vậy vô lễ. Bạch Linh đứng dậy, có chút ủy khuất nhìn về phía cao tọa bên trên Yêu Hoàng. Nói vậy, tại phụ hoàng trước mặt thu hồi người kia giả mù sa mưa dáng vẻ, ta xem buồn nôn. Không đợi Yêu Hoàng mở miệng, Bạch Lan đột nhiên ngẩng đầu, hung dữ trừng mắt một bên Bạch Linh. Phu hoàng, ngươi nhìn. Bạch Linh giả bộ như bị hoảng sợ lui lại một bước, yêu mị gương mặt bên trên tràn ngập kinh hoàng, ta thấy mà yêu. Nhìn thấy Bạch Linh một bộ bạch liên hoa bộ dáng, Bạch Lan trong lòng trong nháy mắt nổi giận, tức giận nói, lúc trước chính là ngươi dụ dỗ ta trộm lấy Phượng Linh Thiên Vũ, ngươi tiện nhân này. Muội muội, tất cả mọi người biết Phượng Linh Thiên Vũ là tộc ta thánh vật, không thể vọng động, ngươi sao có thể như thế vu hãm tại ta? Bạch Linh điểm đạm đáng yêu nhìn xem Bạch Lan. Ngươi, tất cả câm miệng. Một tiếng hùng hồn quát chói tai, đem hai người gãi lộn đánh gãy, Yêu Hoàng sắc mặt tức giận nhìn xem hai người. Nghe vậy, Bạch Lan hung hăng trừng Bạch Linh một chút, không nói thêm gì nữa. Bạch Linh cũng như làm sai sự tình, rụt rè đứng ở một bên, chỉ bất quá đôi mắt bên trong nhỏ không thể thấy hiện lên một tia đắc ý từ đầu đến cuối, làm hai người đại ca, đại hoàng tử Bạch Nghệ cũng không từng mở miệng nói câu nào, chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem hai người. Hôm nay triệu các ngươi tới, là bởi vì yêu cấm chi nhãn sắp xuất thế. Yêu Hoàng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Nghe được yêu cấm chi nhãn bốn chữ, Bạch Linh cùng Bạch Lan hai người toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Liền ngay cả trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười Bạch Nghệ, đều có chút thất thố đổi sắc mặt. Yêu cấm chi nhãn, không giống với Phượng Linh Thiên Vũ, là lịch đại yêu hoàng truyền thừa thánh vật, thân phận tượng trưng. Yêu cấm chi nhãn là độc thuộc về chín mệnh huyền mèo nhất tộc thánh khí, là từ chín mệnh huyền mèo nhất tộc sơ đại yêu hoàng, hao phí vạn năm thời gian, luyện chế ra thiên giai thượng phẩm thần khí. Nó có thể hóa đá, giam cầm hết thể sự vật, thậm chí ngay cả không gian đều có thể giam cầm. 30 vạn năm trước, tại lật đổ Mỹ đô toa nhất tộc thống trị về sau, chín mệnh huyền mèo nhất tộc sơ đại yêu hoàng chính là bằng vào yêu cấm chi nhãn, trấn nhiếp yêu vực vô số yêu tộc, ngồi vững vàng yêu hoàng chi vị, cũng đặt vững bây giờ chín mệnh huyền mèo hoàng tộc địa vị. Đáng tiếc, 20 vạn năm trước, yêu hoàng thành phát sinh một trận náo động, yêu cấm chi nhãn như vậy mất tích. Từ đó về sau, chín mệnh huyền mèo nhất tộc mỗi một đại yêu hoàng đều đang toàn lực tìm kiếm yêu cấm chi nhãn hạ lạc, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Bây giờ, lại có yêu cấm chi nhãn tin tức, điều này có thể không cho bọn hắn kích động. Phu hoàng, bây giờ yêu cấm chi nhãn ở nơi nào? Bạch Nghệ mạnh mẽ đứng dậy, ngữ khí kích động. Một bên Bạch Linh cùng Bạch Lan cùng ánh mắt sáng rực nhìn xem yêu hoàng. Đại tiên tri tiên đoán, yêu cấm chi nhãn tạm thời còn chưa xuất thế. Yêu hoàng thản nhiên nói. Phu hoàng, kia khi nào xuất thế, ở nơi nào? Bạch Linh mở miệng hỏi. Trong 3 năm, Thiên Bắc vực. Yêu Hoàng chậm rãi mở miệng. Lời này vừa nói ra, Bạch Nghệ cùng Bạch Linh biến sắc. Một giây sau, hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía quỳ trên mặt đất Bạch Lan, thần sắc không hiểu. Lúc này Bạch Lan nội tâm cũng hơi hồi hộp một chút, nàng không nghĩ tới yêu cấm chi nhãn vậy mà lại tại Thiên Bắc vực xuất thế. Vừa nghĩ tới Thiên Bắc vực, Bạch Lan trong đầu theo bản năng nổi lên một đạo đỏ sẫm thân ảnh. Cái kia cho nàng mang đến vô số khuất nhục ghê tởm ra hỏa, đồng thời cũng là một cái để nàng cảm thấy thật sâu sợ hãi tồn tại đáng sợ. Bất quá, Bạch Lan trong lòng ý sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Dù sao, tên kia trăm năm trước liền đã chết rồi, không phải sao? Nghĩ đến cái này, Bạch Lan cũng lấy lại tinh thần tới. Chết không được, chết không được phụ hoàng sẽ đem trong địa lao bị phạt mình triệu hoàng tới. Chẳng lẽ là muốn cho chính mình? Bạch Lan, ngươi tại Thiên Bắc vực chờ đợi ngàn năm lâu, lần này liền do ngươi tiến về Thiên Bắc vực, mang về yêu cấm chi nhãn, lập công chu tội. Quả nhiên, yêu hoàng, nghiệm chứng Bạch Lan trong lòng suy nghĩ. Bạch Lan ngẩng đầu, thần sắc kích động bên trong mang theo một tia phức tạp, nghiêm mặt nói, hài nhi định công phụ. Chờ một chút. Một bên Bạch Linh trực tiếp đánh gãy Bạch Lan lời nói. Phu hoàng, muội muội mặc dù tại Thiên Bắc vực ngây người ngàn năm, nhưng là cũng bởi vậy đem thánh vật Phượng Linh Tiên Vũ di thất ngàn năm lâu. Ta cho rằng, muội muội tính cách táo bạo, dễ dàng xúc động chuyện xấu, không đủ để gánh này trách nhiệm, dù sao yêu cấm chi nhãn chính là tộc ta thánh khí, không thể có mảy may sai lầm. Bạch Linh một mặt nghiêm mặt, ngôn từ thành khẩn. Ngươi. Bạch Lan giận không kèm được trừng mắt bên cạnh Bạch Linh. Bạch Linh làm như không thấy. Ân. Bạch Linh cũng làm cho yêu hoàng có chút chần chờ. Nghệ, ngươi thấy thế nào? Yêu hoàng nhìn về phía Bạch Nghệ. Bạch Nghệ mỉm cười, hướng phía yêu hoàng có chút không lời, nói khẽ, hài nhi cảm thấy, tam muội một người tiến về Thiên Bắc vực, quả thật có chút không ổn. Nghe nói như thế, Bạch Lan sầm mặt lại, Bạch Linh lại nhếch miệng lên. Yêu hoàng hơi trầm ngâm về sau, mở miệng nói, Bạch Linh, Bạch Lan, hai người các ngươi cùng nhau đi tới Thiên Bắc vực, cầm lại yêu cấm chi nhãn. Vâng, phu hoàng. Vâng, phu hoàng. Bạch Lan cùng Bạch Linh cung kính nói. Một bên Bạch Nghệ nhìn xem hai người, khoe miệng ý cười càng sâu. Thập vạn đại sơn, chỗ sâu. Trải qua 7 ngày thời gian, vượt ngang toàn bộ đại địa xích hạt lãnh địa, cự hạt rốt cục đem Phương Mặc bọn người dẫn tới thực trời đầm lầy. Phóng tầm mắt nhìn tới, ô trọc không chịu nổi, các loại yêu thú thi cốt cùng thịt thối, hỗn hợp có màu đen nước bùn, tản ra để cho người ta buồn nôn khí tức hôi thối. Đám người đỉnh đầu, ô nông nông trướng khí tụ mà không tiêu tan, đem trọn tiến đầm lầy bao phủ. Chi chi, chi chi chi. Cự hạt nâng lên kìm bọ cạp, chỉ một cái phương hướng, đối Phương Mặc phát ra âm thanh. Các cạp. Chủ nhân, nó nói hướng phía cái phương hướng này đi thẳng, liền có thể đến trung tâm triệu trạch, nó muốn trở về lãnh địa. Huyết hồn nha lần nữa xung làm lên phiên dịch. Phương Mặc nghe vậy, bấm tay gảy nhẹ. Bành! Cự hạt ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền nổ thành một đoàn huyết vụ, đám người thấy thế, không có chút nào kinh ngạc, đối với Phương Mặc phong cách làm việc, sớm thành thói quen. Đại nhân, cái này thực trời trong đầm lầy nguy cơ tứ phía, độc trùng vô số, liền ngay cả trong không khí đều ẩn chứa kịch độc, nhất định phải cẩn thận. Ma La Tử nhắc nhở một câu. Phương Mặc không nói gì, điềm nhiên như không có việc gì hướng phía thực trời đầm lầy chỗ sâu đi đến. Nơi này độc vụ chướng khí đối với hắn mà nói, không có uy hiếp chút nào. Những người còn lại thấy thế, vội vàng mở ra nguyên lực tương cháo, sau đó theo sát phía sau. Chỉ có Ngũ Độc La Sát, nhìn xem trước mặt ố hế chẳng cảnh, mùi hôi mùi, trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng phức tạp cùng bi thương. Trong năm trước, nàng tới qua nơi này. Thạch Hân Hà chính là chống cự không được độc chướng ăn mòn, ở trước mặt nàng sinh sinh hóa thành một bãi nước mủ. Khi đó, nàng chỉ là nguyên vương cảnh sơ giai, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy, lại bất lực. Mà nàng, thân là độc tu, nơi này độc chướng cũng không thể đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngoại trừ độc chướng bên ngoài, cũng bạn hạnh không có gặp được lợi hại độc trùng yêu thú, nàng mới may mắn xuyên qua toàn bộ đầm lầy, sống tiếp được.